Chương 60. Đám người mừng rỡ thẳng đến sau khi cơm nước no nê, đám người lúc này mới cười cùng Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao bọn hắn cáo biệt. Bất quá có chút từ địa phương khác chạy tới thân thích, bởi vì thời gian nguyên nhân đã không có số tàu, Trịnh Quốc gắn ở trong tiểu điểm cho bọn hắn thuê xong một gian phòng, để cho bọn hắn ở một đêm lại đi, cũng không đến nỗi như vậy mỏi mệt. Bữa cơm này ăn tới có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Mặc dù nói bố trí linh đường lại thêm tiệc rượu còn có sau này phí tổn đều tốn không ít tiền, nếu là ở lúc bình thường, lão lưỡng khẩu chắc chắn đau lòng không thôi, nhưng cái này điểm tâm đau toàn bộ đều bị Trịnh Minh có thể trở về vui sướng tách ra. Chỉ cần con của bọn họ có thể hoàn hảo không hao tổn trở về, cho dù là để cho bọn hắn táng ra bại sản cũng là vô cùng vui lòng. Đưa tiễn tất cả khách mời sau, Trịnh Minh mấy người cũng về đến nhà, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trên ghế salon, Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương nhìn xem Trịnh Minh, con mắt đều không nỡ lòng bỏ nháy một chút. Lão lưỡng khẩu hốc mắt vừa đỏ, Lý Quế Hương nắm chặt Trịnh Minh tay, ngươi không biết, tại ngươi xảy ra chuyện đoạn cuộc sống kia, mẹ nó con mắt sắp khóc mù. Trịnh Minh nhìn xem Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao bên tóc mai tóc trắng, trong khoảng thời gian này lại dài đi ra không thiếu, đoán chừng cũng là bởi vì chuyện của hắn, trong lòng lập tức ấy nấy không thôi. Nếu như có thể sớm một chút biến trở về nhân loại liền tốt, cũng không đến nỗi bọn hắn lo lắng hãi hùng như thế. Hắn ngập ngừng nói bờ môi nói, cha, mẹ, cũng là ta không tốt, liên lụy các ngươi tuổi đã cao đều lo lắng hãi hùng. Lý Quế Hương dụi mắt một cái, người đứa nhỏ này nói cái gì lời ngốc, trước đây đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, bây giờ ngươi còn có thể còn sống trở về, chúng ta cũng rất cao hứng. Nói đi nàng nhìn về phía bên cạnh Lâm Nhã, trong khoảng thời gian này con dâu cũng bị liên lụy, thương tâm gần chết không nói, còn phải giữ vững tinh thần chiếu cố chúng ta, lại vì ngươi sự tình bận tiểu tiết, cơ hội đều không ngủ qua trong một đêm hào giác. Lâm Nhã lắc đầu, dưới ánh đèn khuôn mặt là như thế ôn nhu nhã nhặn, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, mẹ, cũng là người một nhà, những này là ta phải làm. Nhìn xem Lâm Nhã trước mắt bầm đen còn có tiểu thụy, liền biết trong khoảng thời gian này nàng có bao nhiêu khổ cực. Trịnh Minh cầm Lâm Nhã tay, ngươi khổ cực. Khi biết lúc trước Trịnh Minh gặp nạn tin tức, Lâm Nhã cả người giống như là cái xác không hồn, trong mắt quang triệt để dập tắt, bây giờ theo Trịnh Minh trở về, giống như là khô héo cỏ nhỏ lại độ khôi phục sinh cơ, người cũng biến thành tiên hoạt. Ô tình bầu không khí trong nhà yên tĩnh chạy xuôi, Trịnh Quốc Sao đông nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đông nhiên vô đầu một cái. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, cao hứng kém chút đem việc này đem quên đi, ngươi có thể trở về chắc chắn là chúng ta lao Trịnh ra tổ tiên phù hộ, ta phải nhanh chóng đốt một nén nhang đi. Lý Quế Hương cũng đi theo hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Ngươi lão đầu tử này, loại sự tình này đều có thể quên, nhi tử có thể còn sống trở về, không chừng chính là thái gia còn có quá nãi liều mạng ở phía dưới đi quan hệ duyên cớ, chúng ta nên thật tốt cảm tạ. Đối với lao lưỡng khẩu có chút mê tín bộ dáng, Trịnh Minh chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có dòng nước gấm sẽ qua. Đúng, ta ở trên thuyền đồ vật ngươi cũng mang về a. Trịnh Minh nghĩ tới thần bí bình, nếu là thứ này vứt bỏ, đoán chừng hắn đều không có chỗ để khóc. Đều mang về, ngay tại ngươi trong thư phòng. Gặp Trịnh Minh đột nhiên để lên, Lâm Nhã cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ có cái gì quý giá vật phẩm? Nhưng mà nàng sau đó kiểm tra thời điểm, cũng không có phát hiện đồ vật gì, bất quá bởi vì là Trịnh Minh di vật, cho nên nàng cũng tốt dễ bảo tồn lại. Trịnh Minh vội vàng đi tới trong thư phòng, nhìn xem hoàn hảo không hao tổn bình, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Ban đầu ở đáy biển, hắn lo lắng nhất chính là bình, bởi vì phía trước trên thuyền tình huống khẩn cấp, tự nhiên không có khả năng đem bình cũng đi theo mang lên, cho nên hắn chỉ có thể đem trang bình ba lô phóng tới trong phòng. Lâm Nhã gặp Trịnh Minh tựa hồ đối với cái bình này rất là chú ý, nhịn không được hiếu kỳ nói, vì cái gì ngươi ra biển thời điểm, còn muốn đem cái bình này mang lên? Nàng thật sự là có chút nghĩ không thông, mặc dù lon này coi như khá là xinh xắn, cũng không trọng, mang theo tương đối dễ dàng, thế nhưng là nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Nhã vấn đề này đem Trịnh Minh đã hỏi tới, trong lúc hắn xoắn xuýt trả lời như thế nào, Lý Quế Hương âm thanh giải cứu hắn. Trịnh Minh nhanh chóng tới cho ngươi lão tổ tông dân hương. Trịnh Minh thả xuống bình, hướng về phía Lâm Nhã nói, chúng ta đi ra ngoài trước a. Cũng may đằng sau Lâm Nhã tựa hồ quên chuyện này, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, chuyện này cũng liền đi qua như vậy. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, người một nhà tắm một cái cũng liền ngủ, bởi vì trong khoảng thời gian này thương tâm khổ sở, thể xác tinh thần đều mệt, cả nhà cũng không có ngủ qua hào giác, bây giờ Trịnh Minh trở về, cuối cùng có thể dỡ xuống trong lòng gánh nặng. Mặc kệ là Lý Quế Hương vẫn là Trịnh Quốc Sao, cơ hồ chính là hơi dính bên trên gối đầu liền dây ngủ loại kia, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến hô hô tiếng ấy, có thể thấy được bọn hắn trong khoảng thời gian này mệt bao nhiêu. Cũng không biết đang làm cái gì mộng đẹp, khóe miệng đều mang nụ cười. Lâm Nhã cũng là như thế, lúc buổi tối tựa hồ có chút không thoải mái, cho nên rất sớm đã ngủ rồi. Bóng đêm như nước, bầu trời bị điểm điểm đầy kim cương một dạng tinh thần, tản mát ra dạng rỡ quang huy, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng theo ngân hà chảy xuôi, đem ánh sáng nhạt vãi hướng đại địa, vì ban đêm yên tĩnh tăng thêm một phần thần bí. Bây giờ đã là 2 giờ khuya, cơ hồ phần lớn người đều lâm vào mộng đẹp ở trong. Trịnh Minh lại là bỗng nhiên mở mắt ra, trong vẻ mặt một mảnh thanh minh, hoàn toàn không có buồn ngủ dáng vẻ, hắn mắt nhìn bên cạnh ngủ say Lâm Nhã, hô hấp kéo dài, vô cùng có quy luật. Hắn rón rén đứng dậy xuống giường, đi tới trong thư phòng. Trịnh Minh cũng không có bật đèn, trong đêm tối hành tẩu lại cũng không ảnh hưởng, có thể thấy rõ ràng quanh mình hết thảy sự vật, đi qua hoàn toàn biến dị, dù là hắn bây giờ là người, cơ thể các phương diện cũng trên phạm vi lớn tăng cường, không thể cùng giống nhau mà nói. Bây giờ Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao trong phòng cũng sớm đã là tiếng ngáy như sấm, trong khoảng thời gian này bọn hắn thật sự là quá mệt mỏi, ngủ say vô cùng. Dù vậy, vì để phòng vắng nhất, Trịnh Minh vẫn là khóa trái cửa thư phòng, động tác cũng nhẹ chân nhẹ tay. Hắn cầm bình cẩn thận chu đáo lấy, từ nơi sâu xa giống như là có cố lực lượng đặc biệt, đem hắn cùng bình chỉ liên đới đến cùng một chỗ, cái loại cảm giác này trước nay chưa từng có. Dường như là bởi vì hắn hoàn toàn biến dị, cho nên cùng Bình liên hệ cũng biến thành càng sâu hơn điểm. Ánh trăng chảy xuôi, Bình quanh thân cũng hiện ra như có như không hồng quang, những cái kia hồng quang đan vào một chỗ, phản phất đã có được sinh mạng, chậm rãi ngưng kết hình thành. Chỉ thấy một cái thần bí đồ án nổi lên, chính là Hoành Công Ngư. Trước mắt Hoành Công Ngư giống như phiên bản thu nhỏ tồn tại, bởi vì bình diện tích chỉ có lớn như vậy, nó chiếm cứ lấy một góc vị trí, giống như là tại cùng Trịnh Minh chào hỏi, lắc lắc cái đuôi, tại bình phía trên không ngừng du động. Chương 61. Có liên quan Hải Dương cố sự bóng đêm thâm trầm, phản phất vô biên mực đậm nặng nề mà bơi lên ở chân trời, chỉ có một vầng minh nguyệt treo cao, vung xuống ánh sáng ngông lung mang, điểm xuyết lấy yên tĩnh đêm khuya tối thui. Trong thư phòng mười phần lờ mờ, chỉ có màn hình laptop phản xạ đi ra ngoài ánh sáng yếu ớt mang phản chiếu tại Trịnh Minh trên mặt, ánh mắt của hắn lộ ra thâm thúy xa xăm, kèm theo bàn phím nhỏ nhẹ từng đánh, phản phất giống như trong bóng đêm ngâm sướng xuất thần bí ca dao. 9/2 hào dạng sáng, ta cuối cùng từ biển cả về tới trên lục địa, khoảng thời gian này kinh nghiệm đơn giản kinh tâm động phách, tùy tiện một cái nói ra, cũng là đủ để phá vỡ thế nhân tưởng tượng tồn tại triệt để biến thành cá lớn sau. Ta tại Hải Dương đã trải qua một loạt mạo hiểm, tại 30 tuổi phía trước, ta chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai sinh hoạt cũng có thể không phải từ thủy, cũng không phải nước chảy bèo trôi, đi theo đại chúng, mà là triều tịch cùng dòng nước xếp người. Dũng cảm chi ca triều tịch là Hải Dương hô hấp, dòng nước là Hải Dương huyết dịch, gợn sóng là Hải Dương ồn ào náo động, như vậy ta chính là chúa tể của Hải Dương, ta từng cùng siêu cấp vòng xoáy vật lộn, dẫn dắt thuyền đánh cá thành công thoát hiểm, đã từng lẻn vào đáy biển vạn dặm, nhìn trộm thần bí đáy biển sáng tác, tại biển sâu phía dưới, ta cùng biến dị tự hình con mực vật lộn, cơ hội cùng tử thần gặp thoáng qua, phá hủy nước khác máy giỏ, cũng bị làm người ta ghét tiểu. Côn trùng đánh thức, cùng tân tiến tàu lặn đối đầu, để cho bọn hắn vĩnh viễn lưu tại mảnh này màu lam quốc độ san hô trong bộ rậm, là từng tòa an tĩnh nhà bảo tàng, im lặng nói đáy biển thiên trường, mà ta chứng kiến vô số loại tồn tại này, cổ lao đá ngầm là đáy biển bảo tàng, cũng là tuyên cổ bất hóa vĩnh hằng tấm bia to, ta ở phía trên lưu lại dấu vết của mình, nước biển khắc ra thuyền đắm pha tạp, lưu lạc thuyền tại trong biển cả còn có thời gian phai màu, cũng chỉ có ta chờ. Thay người chứng kiến dưới đáy biển quang thời gian này, ta gặp được quá nhiều để cho người ta rung động còn có kinh ngạc cảnh quan, có như vậy trong mấy mắt, ta cơ hồ cho là mình chính là một con cá, mà quên đi thân là nhân loại tồn tại, nhưng mà ta nhớ được tên của mình, ta gọi Trịnh Minh, ta nhất định phải biến thành người, bởi vì ở trên bờ còn có người nhà của ta đang chờ ta trở về, ta cuối cùng có thể biến thành người, trước tiên về đến trong nhà, muốn nói cho đại gia ta trở về, lại phát hiện trong nhà đang vì ta tổ chức tang lễ, ta cho là mình rơi xuống biển bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, lại không nghĩ rằng trong mắt bọn hắn, ta đã mất tích gần tới 10 thiên, tất cả mọi người đều cho là ta tao ngộ ngoài ý muốn, rốt cuộc không thể trở về, lại không có nghĩ đến ta lại còn có thể sống, đối mặt đám người hỏi thăm còn có hoang mang, ta biên tạo một cái lấy cớ, tất cả mọi người đều cho là ta vô cùng may mắn, sẽ không đi truy đến cùng ta có hay không thật sự. Bị sóng lớn vọt tới không người trên đảo nhỏ, đều đang ăn mừng ta sống sót sau tai nạn, ta đem đoạn trải qua này ghi chép lại, ta có loại dự cảm, đây chỉ là ta kinh tâm động phách cuộc sống vừa mới bắt đầu mà thôi, có thể tại sau cái này, ta còn có thể kinh nghiệm càng nhiều, sẽ có càng rộng lớn hơn bầu trời lộ ra tại trước mắt ta. Nhìn xem trên máy vi tính rậm rạp chẳng chịt bất tự, Chính Minh tâm tư thật lâu không cách nào bình tĩnh, lại độ nhấc lên gợn sóng, phản phất lại trở về lúc trước tại biển cả thám hiểm thời gian. Ở mảnh này thần bí thế giới màu xanh lam bên trong, hắn lưu lại quá nhiều dấu chân, mặc dù chỉ có 7-8 ngày thời gian, nhưng mà trong đó kinh nghiệm lại so hắn nhân sinh phía trước mấy chục năm chung vào một chỗ đều muốn kinh tâm động phách. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên chính là biển sâu mỹ lệ nguy nga thế giới, tựa như thần bí vũ trụ chờ đợi hắn tìm đòi. Ở mảnh này đặc biệt thế giới, mỗi một đóa bọt nước cũng là một bài tiểu thi, ngâm sướng hải dương truyền thuyết cổ xưa. Chỉ tiếp Trịnh Minh kinh nghiệm không người có thể trông thấy, chỉ có những cái kia cổ lão bài đá ngầm im lặng chứng kiến hết thảy, cũng chỉ có triều tịch còn có sóng lớn vì hắn ầm ĩ hát vang, hoan nên vị này đột nhiên xuất hiện hải dương chi chủ. Trịnh Minh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào bên cạnh bình bên trên, mang theo vài phần cảm kích, nếu như không phải cái này thần bí bình, có thể hắn suốt đời cũng sẽ không nắm giữ dạng này mạo hiểm. Có thể nói bình cải biến cuộc sống của hắn, trở thành nhân sinh ở trong trọng yếu bước ngoặt. Hắn hiện tại đã hoàn toàn biến dị, hơn nữa đi qua đoạn này biển sâu mạo hiểm sau đó, không sai biệt lắm đã hoàn toàn có thể trưởng khống sức mạnh, có thể tự do lựa chọn tại thân người cùng thân cá ở giữa hoán đổi, cũng có thể lựa chọn bộ phận biến dị hoặc hoàn toàn biến dị. Theo lý thuyết, sau này coi như trên người hắn dính thủy, cũng không cần lo lắng trên thân lại đột nhiên bốc lên vảy cá các loại, để cho đám người phát hiện manh mối, cùng hắn mà nói đơn giản vô cùng thuận tiện. Chính Minh hoàn toàn có thể khống chế biến dị trình độ, chỉ cần hắn muốn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể biến hóa, hơn nữa cũng vô cùng an toàn. Trừ cái đó ra, bởi vì dưới đáy biển cùng biến dị con mực vật lộn duyên cớ, để cho hắn thêm một bước kích phát tiềm lực của thân thể, lại thêm phía sau ngủ say tiến hóa. Chính Minh phát hiện mình biến thành cá sau lưng, còn có thể triệu hồi ra cỡ nhỏ vòng xoáy, bất quá loại này vòng xoáy tạm thời không có lực sát thương gì, nhưng mà trong đối chiến có thể vây khốn địch nhân, để cho đối phương tốc độ hành động trở nên chậm. Tỷ như lúc trước đang đối chiến biến dị con mực thời điểm, hắn chính là lợi dụng vô số vòng xoáy còn có dòng nước khốn trụ con mực, loại năng lực này về sau còn có cực lớn khai thác khả năng. Nếu như sau này có thể chế tạo ra càng lớn vòng xoáy, nói không chừng lực sát thương cũng biết đề cao. Đồng thời, hắn hai sừng có thể phóng xuất ra lực sát thương cực kỳ cường đại chùm sáng cùng thủy nhận, từ lúc trước đối chiến tàu ngầm liền có thể nhìn ra được. Như thế kiên cố chất liệu đều có thể bị cắt chém, đủ để có thể thấy được ẩn chứa trong đó sức mạnh khủng bố cỡ nào, lúc đó liền Trịnh Minh từ mình giật nảy mình, đại khái không nghĩ tới lợi hại như vậy. Quả nhiên chỉ có trong chiến đấu mới có thể trưởng thành, chính là lần này lại một lần nữa lịch luyện, mới khiến cho hắn dần dần nắm giữ triệt để dị hóa sau sức mạnh, cũng làm cho hắn đối với thân cá quen thuộc không thiếu. Lần này triệt để biến dị, cũng làm cho nhân thân của hắn cũng thu được không thiếu chỗ tốt, mặc dù nắm trong tay sức mạnh không có thân cá lợi hại như vậy, bất quá cũng vượt qua người bình thường rất nhiều, tổng hợp tố chất toàn diện đề cao. Hồi tưởng lại mình tại trong hải dương kinh nghiệm đây hết thảy, quả thực là người bình thường mấy đời đều không thể đạt tới độ cao. Mạo hiểm cùng phản hồi quả nhiên là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như trước đây không phải hắn lớn mật nếm thử trong bình thuốc, chỉ sợ đời này cũng chỉ là chúng sinh bên trong không đáng chú ý một thành viên, vì cuộc sống bận rộn buôn ba, giống như là một con kiến nhỏ, gò bó theo khuôn phép đi đến một đời. Đời người như vậy mặc dù bình ổn yên ổn, nhưng lại luôn cảm giác giống như là thiếu đi một chút gì. Chính minh phục bàn xong đáy biển phát sinh hết thảy sau, thở thật dài, trong ánh mắt kia sáng càng giám định. Hắn tin tưởng chỉ cần giỏi về lợi dụng cố lực lượng này, lui về phía sau sinh hoạt nhất định sẽ trở nên tốt hơn, có thể làm cho người nhà của mình trở nên càng thêm hạnh phúc, đây cũng là hắn sơ tâm. Chương 62. Lại nổi lên phong ba theo mặt trời đỏ từ từ bay lên, quang minh tung tóe toàn bộ nhân gian, biểu thị một ngày mới tới, dưới ánh mặt trời, trên cây lá cây phảng phất bị dắt lên một tầng màu vàng ánh sáng, gió nhẹ thổi một cái, lượn quanh văng rội. Chính gia cũng đảo qua trong ngày thường khói mù, chính quốc sao còn có Lý Quế Hương mở mắt ra chính là vẻ mặt tươi cười, nhi tử trở về, cảm giác thời gian cũng có hy vọng. Bất quá có thể là đoạn thời gian trước quá mệt mỏi, lại thêm hôm qua Trịnh Minh trở về, lão lương khẩu đáy lòng tảng đá lớn cuối cùng bừng ra, ngủ ngon giấc, cho nên hôm nay dậy hơi chậm điểm. Lý Quế Hương mắt nhìn trên vách tường thời gian, hỏng bét, như thế nào ngủ sâu như thế, lao đầu tử mau tỉnh lại, thái dương đều phải phơi cái mông. Trịnh Quốc Sao ngáp một cái, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, cũng có chút kinh ngạc, như thế nào ngủ một giấc đến cái điểm này. Lý Quế Hương sau khi thu thập xong, vội vàng đi ra khỏi phòng, vốn còn muốn làm bữa ăn sáng, đi tới phòng khách phát hiện Trịnh Minh đã đem mua điểm tâm về rồi. Trên bàn sữa đậu nành bánh quẩy còn bốc hơi nóng, nóng hổi cháo hải sản đơn giản khiến người ta muốn ăn đại động, bên trong tôm bóc vỏ sung mãn nhiều chất lỏng, phiêu phủ ở trên trắng loãng hạt gạo. Lý Quế Hương buồn bực nói, ngươi lúc nào lên, ta thế nào một điểm âm thanh cũng không có nghe thấy. Trịnh Minh cười cười, cũng liền vừa lên một hồi, có thể là các ngươi ngủ được quá nặng. Lý Quế Hương gãi đầu một cái, có lẽ vậy, phía trước mấy đêm rồi cũng không có ngủ ngon, hiếm thấy tối hôm qua ngủ ngon giấc. Nàng nhìn về phía sau lưng Trịnh Minh, cũng không có Lâm Nhã cái bóng, con dâu đâu, vẫn chưa rời giường sao? Có thể là mệt nhọc, cho nên còn không có lên. Ta đi gọi nàng. Trịnh Minh đi tới gian phòng, Lâm Nhã còn đang ngủ, trong mắt của hắn không khỏi xẹt qua một vòng đau lòng. Trong khoảng thời gian này Lâm Nhã vì hắn sự tình vất vả, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy hốc hác đi, sắc mặt cũng biến thành mười phần tiểu tụy. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, rời giường ăn điểm tâm. Người nằm trên giường giống như là không nghe thấy tựa như, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trịnh Minh chỉ cảm thấy có chút buồn cười, đều bao lớn người còn nằm ý. Hắn đi ra phía trước, lúc này mới phát hiện Lâm Nhã trạng thái có chút không đúng, sắc mặt có chút không bình thường hồng, hô hấp cũng có chút gấp rút, hô mấy lần cũng không có phản ứng, không đến mức ngủ được chết như vậy. Trịnh Minh sờ lên Lâm Nhã cái chán, lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ 10 phần phòng tay, rõ ràng nhiệt độ dị thường. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã. Trịnh Minh hô vài tiếng, người trên giường cũng không có phản ứng, hắn vội vàng đem người ôm, tựa như một trận gió chạy tới bên ngoài. Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương đang lúc ăn bữa sáng, nhìn xem Trịnh Minh đem ôm Lâm Nhã đi ra, nhất thời cấp bách đứng lên nói, đây là thế nào? Trịnh Minh lắc đầu, không biết. Tiểu Nhã cái chán rất bỏng, như thế nào hô cũng không có phản ứng, đoán chừng là lâm vào hôn mê, phải mau tiễn đưa bệnh viện. Lão lưỡng khẩu lập tức hoảng hồn, biểu thị cũng muốn cùng theo đi. Trịnh Minh lắc đầu, cha mẹ, các ngươi cũng mệt mỏi lấy, trước tiên ở trong nhà ăn cơm sáng xong, ta tiễn đưa Tiểu Nhã đi qua là được. Đừng đến lúc đó gấp gáp lật đật, lão lưỡng khẩu vừa bội ra bệnh gì tới, gặp Trịnh Minh nói như thế, Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đưa mắt nhìn Trịnh Minh bóng lưng rời đi, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, thật vất vả Trịnh Minh trở về, người một nhà bọn họ có thể đoàn tụ, cũng đừng tức phụ nhi lại xuất hiện chuyện gì. Bệnh viện trên hành lang, nhìn xem cấp chứng thất đại môn, Trịnh Minh bất an dạ bước, thần sắc có chút tự trách. Đều do hắn sơ ý sơ suất, tối hôm qua Lâm Nhã tình trạng cũng có chút không tốt, thần sắc cũng ấm ức, lúc đó Lâm Nhã nói có chút không thoải mái, đoán chừng ngủ một giấc liền tốt, hắn cũng không có để ở trong lòng. Ai có thể nghĩ buổi sáng hôm nay liền xảy ra chuyện, nếu như Lâm Nhã thật sự có cái gì không hay xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Ngay tại Trịnh Minh lo lắng bất an thời điểm, cấp chứng thất đại môn cuối cùng bị người mở ra, hắn lập tức đi ra phía trước, bác sĩ, lao bà của ta thế nào, nàng có phải hay không bị bệnh gì? Ngươi yên tâm, bệnh nhân cơ thể tạm thời không có vấn đề nghiêm trọng. Trịnh Minh nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà bác sĩ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn tâm lại độ chìm đến đáy cốc. Chỉ có điều bệnh nhân quá độ vất vả lại thêm không có nghỉ ngơi tốt, tâm tình lại đại hỉ đại bi, lại thêm cơ thể hao tổn lợi hại, cần thật tốt điều dưỡng mới có thể khôi phục nguyên khí, đề nghị nằm viện quan sát mấy ngày, nhà các ngươi thuộc cũng muốn chú ý nhiều hơn phía dưới. Trịnh Minh gật đầu một cái, tốt, cảm tạ bác sĩ. Đưa tiễn bác sĩ còn có y tá sau, Trịnh Minh đi vào trong phòng bệnh. Chỉ thấy Lâm Nhã nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tường hồng mặc dù đã rút đi, nhưng lại trở nên tái nhợt không thôi, bờ môi cũng khô nứt lên ra, trên cổ tay gân xanh đều sung ra, cả người lộ ra một cô ốm yếu tiểu tụy. Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương sau đó không lâu cũng chạy tới bệnh viện, gấp gáp hỏi hỏi Lâm Nhã tình huống, nhi tử à, tức phụ nhi thế nào? Trịnh Minh thở dài, Tiểu Nhã không có bệnh, chỉ có điều, hắn đem lúc trước lời của thầy thuốc lại độ lặp lại một lần. Lão lưỡng khẩu liếc nhau, nhìn không được thở dài, ai, ta liền biết, Tiểu Nhã đứa nhỏ này tâm tư quá nặng đi. Trước đây Trịnh Minh gặp ngoài ý muốn sau đó, Lâm Nhã cơ hồ cả đêm ngủ không yên, chính nàng cũng là tình huống như vậy, còn muốn phân ra tâm thần an ủi chiếu cố lão Lưỡng Khẩu sinh hoạt hàng ngày. Lão Lưỡng Khẩu thương tâm khổ sở, cũng là Lâm Nhã Chân an, thế nhưng là chính nàng thường xuyên một người nửa đêm len lén thúc thiết, ngày thứ hai con mắt cũng là sưng đỏ, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không dưới. Mỗi khi Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương hỏi, vì không để hai vị lão nhân nhà lo lắng, nàng cũng cậy mạnh không nói câu nào, đem bi thương còn có đối với Trịnh Minh tưởng niệm chôn giấu dưới đáy lòng. Tình huống như vậy, liền xem như làm bằng sắt cơ thể cũng chống đỡ không nổi, huống chi Lâm Nhã cũng chỉ là một cái nhược nữ tử. Tại Trịnh Minh mất tích mấy ngày này, nàng đem Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương đều chăm sóc rất tốt, duy chỉ có không để ý đến chính mình. Cái này cũng là vì cái gì lão Lương Khẩu mặc dù tiểu thụy, nhưng coi như khỏe mạnh, nhưng mà Lâm Nhã lại không chịu nổi nguyên nhân. Nghe xong Lý Quế Hương giảng thuật, trong lòng Trịnh Minh lập tức cảm giác khó chịu, không nghĩ tới Lâm Nhã gầy yếu thân thể thế mà đã nhận lấy nhiều như vậy. Lý Quế Hương hốc mắt có chút hồng, lôi kéo Trịnh Minh tay nói, "Nhi à, ngươi không biết tiểu Nhã vì cái này gia đình bỏ ra bao nhiêu, ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, nàng chạy ngược chạy xuôi, từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng ngươi chết, nói không có nhìn thấy ngươi thi thể, ngươi nhất định còn sống, ngươi cũng không thể cô phụ nàng a." Trong lòng Trịnh Minh lập tức nói không nên lời tư vị, "Yên tâm đi, mẹ, những thứ này ta đều biết đến, nơi này có ta nhìn tiểu Nhã liền tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Lý Quế Hương gật đầu một cái, "Hảo, tiểu Nhã bây giờ cơ thể không tốt, chính là cần thật tốt tư bổ thời điểm, chậm chút thời điểm ta cho nàng hầm cái táo đỏ gà ác canh." Lão Lưỡng Khẩu dặn dò vài câu lúc này mới trở về. Chương 63. Cái gọi là thực bổ nằm ở trên giường bệnh Lâm Nhã sắc mặt quá tái nhợt, môi anh đào không có bất kỳ cái gì huyết sắc, màu đen lông mi tại mí mắt phía dưới bỏ ra một mảnh bóng dâm, nhìn phá lệ yếu ớt, giống như là một loại nào đó dễ bể pha lê chế phẩm. Chính Minh chậm rãi nắm lên tay của nàng, lạnh buốt và gầy gò, phía trên mạch máu có thể thấy rõ ràng, cũng là ta không có chiếu cố tốt ngươi. Lâm Nhã gả cho hắn thời điểm, thậm chí ngay cả lễ hỏi đều không muốn, hai người cùng đi hướng về thành phố lớn đánh liều, ban đầu túi trống trơn, căn bản liền không có tiền, chỉ có thể thuê hoàn cảnh kém nhất tầng hầm, tia sáng lờ mờ không nói, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, không gian thu hẹp, tràn ngập mục nát mùi vị ẩm mốc, con rắn còn có chuột làm bạn, thỉnh thoảng liền có thể tại âm u xó xỉnh nhìn thấy những sinh vật này cái bóng. Dù vậy, hai vợ chồng sinh hoạt cũng vô cùng túng quẫn, một khối tiền hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, lúc đó ăn nóng hầm hập mì tôm, cảm giác cũng là xa xỉ, không có cách nào, thành phố lớn giá hàng đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mắc. Đoạn cuộc sống kia là khó khăn nhất đấu, liền Trịnh Minh đều cảm thấy chính mình kém chút nhịn không nổi, là Lâm Nhã một mực tại cổ vũ hắn, chưa bao giờ nói đắng không nói mệt mỏi, cũng không có bất kỳ trách móc gì, lúc nào cũng ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Đến đằng sau, hai người cuối cùng tại thành phố lớn miễn cưỡng ổn định lại, rời khỏi tầng hầm, một lần nữa thuê phòng, cho dù mới phòng cho thuê cũng vô cùng nhỏ hẹp, lại bị tầng hầm muốn tốt hơn nhiều, nhưng cũng là bọn hắn mộng bắt đầu chỗ. Coi như đằng sau Trịnh Minh muốn từ bỏ thành phố lớn hết thảy, lựa chọn một lần nữa về nhà, Lâm Nhã vẫn không có câu oán hận nào, ủng hộ vô điều kiện hắn bất kỳ quyết định gì. Có dạng này thế tử, hai người chưa từng có náo qua mặt đỏ, từ phương diện nào đó nói, Trịnh Minh thật sự vượt qua phần lớn người. Nghĩ đến trước kia đủ loại hết thảy, Trịnh Minh chỉ cảm thấy chóp mũi bị chua. Lúc này Lâm Nhã màu đen vũ tiệp khẽ run lên, phảng phất giống như hồ điệp đập cánh, cuối cùng có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Nhã từ từ mở mắt, còn không biết chuyện gì xảy ra, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ta như thế nào tại trong bệnh viện. Nàng nhớ kỹ tối hôm qua chính mình có chút không thoải mái, cho nên ngủ được rất sớm, đối với sáng sớm phát sinh sự tình, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Gặp Lâm Nhã cuối cùng tỉnh lại, Trịnh Minh lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng thận trọng đỡ dậy Lâm Nhã, còn thân thiết tại sau lưng nàng nhét một gối đầu, để cho nàng dựa vào là càng thêm thoải mái một điểm. Ngươi còn nói sao, người lớn như vậy cũng sẽ không chiếu cố mình, sáng sớm vừa tỉnh dậy liền phát hiện ngươi nhiệt độ cơ thể quá cao, lâm vào hôn mê, liền đem ngươi đưa đến bệnh viện tới, bác sĩ nói ngươi là quá mệt mỏi, phải thật tốt nghỉ ngơi, thuận tiện nằm viện nhiều hơn nữa quan sát mấy ngày. Ngươi bây giờ khỏe chưa? Có khó chịu chỗ nào hay không? Nhìn xem Trịnh Minh thần sắc khẩn trương, trong lòng Lâm Nhã chỉ cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên, ta bây giờ rất tốt. Bất quá chỉ là bệnh vặt mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, nằm viện cái kia tốn nhiều tiền à, ở nhà nghỉ ngơi đều là giống nhau, lát nữa buổi chiều liền giúp ta xử lý thủ tục xuất viện à. Trịnh Minh một mặt nhìn thấu biểu lộ. Đã giao xong tiền nằm bệnh viện, nay lại làm thủ tục xuất viện cũng không trả lại tiền, hơn nữa cái này cũng là ý của ba mẹ, nói ngươi trong khoảng thời gian này vất vả quá cực khổ, nghe vẫn là bác sĩ, lúc nào nói có thể xuất viện, mới có thể xuất viện. Lâm Nhã có chút tự trách nói, vậy ta không phải lại cho cha mẹ thêm phiền phải sao? Trịnh Minh lắc đầu nói, nhìn ngươi nói gì vậy, cũng là người một nhà, cái gì phiền phái hay không phiền phái, nếu là cha mẹ nghe được cần phải không vui. Gặp Lâm Nhã nói hội thoại như vậy, Trịnh Minh lại chi kỷ rót một chén nước ấm, còn tìm y tá đứng nơi đó cho mượn điểm đường đỏ thêm vào, đưa tới Lâm Nhã trong tay. Có muốn ăn hay không quả táo? Trịnh Minh vừa hỏi, một bên khác lại là cầm lấy tiểu đao đã bắt đầu gọt lên quả táo. Nhìn xem Trịnh Minh nghiêm túc chuyên chú bộ dáng, Lâm Nhã nhịn không được hơi hơi cầu môi, trong mắt giống như là có tinh thần lấp lóe, nhìn phá lệ sáng tỏ. Bên trong phòng bệnh bầu không khí ấm áp và mỹ hảo. Một bên khác Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương ghi nhớ lấy Lâm Nhã, về nhà liền bắt đầu hầm canh gà còn có cháo, còn chuẩn bị mấy đạo ngon miệng thức ăn khai vị, buổi trưa đưa đến trong bệnh viện. Thùng giữ ấm vừa mở ra, trong không khí liền phiêu đãng một cỗ đậm đà canh gà mùi thơm, màu vàng trong nước dùng nổi lơ lửng đều đều gà khối còn có táo đỏ, nhìn qua sung mãn nhiều chất lỏng, dù là Lâm Nhã không có gì khẩu vị, lúc này con sâu thèm ăn cũng bị câu đi lên. Lý Quế Hương cho nàng đựng tràn đầy một chén lớn. Cái này gà mái là từ cho tới trưa liền bắt đầu hầm, tuyệt đối ngon miệng, thức phụ nhi ngươi nhưng phải ăn nhiều một chút. Gà mái là thả rông, cho nên thịt cũng không tủi, lại thêm Lý Quế Hương tay người hảo, lại nấu lâu như vậy, cửa vào chính là thơm ngọt, thịt gà cũng mười phần chân mềm, không cần tốn nhiều sức liền có thể thoát cốt. Táo đỏ bởi vì hút đủ trong nước dùng tinh hoa, Lý Quế Hương còn thân thiết đem hạt táo cho đi. Bản thân ý nghĩ ngọt ngào cùng thịt gà hoàn mỹ trung hòa đứng lên, có loại đặc biệt tư vị. Lâm Nhã ước chừng uống hai bát lớn, gặp nàng ưa thích như vậy, lão lương khẩu cũng hết sức cao hứng, ngày mai cho ngươi thêm hầm tại canh cá, vật kia rất dinh dưỡng. Lâm Nhã có chút xấu hổ, cha mẹ, không cần phiền toái như vậy. Lý Quế Hương đội vàng khoát tay, không có chút nào phiền phức, con dâu à, trong khoảng thời gian này ngươi thật sự khổ cực, đều mệt ngã nổi bệnh viện, bác sĩ nói ngươi nguyên khí tổn thương, phải thật tốt bồi bổ mới được, bằng không về sau lưu lại mầm bệnh nên làm thế nào. Người nói không có ý định, người nghe lại là hữu tâm. Một bên Trịnh Minh không biết nghĩ tới điều gì, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cha mẹ, làm phiền các ngươi buổi chiều chiếu cô cho Tiểu Nhã, ta có chút sự tình muốn trở về một chuyến. Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao đội vàng biểu thị không có vấn đề. Ngược lại là Lâm Nhã có chút xấu hổ, không có chuyện gì, ngươi đi giúp người, ta chỗ này một người cũng rất tốt, hơn nữa còn có y tá ở đây, cũng coi như thuận tiện, cha mẹ các ngươi hay là trở về nghỉ ngơi đi. Lý Quế Hương vỗ vỗ Lâm Nhã, ngược lại chúng ta ở nhà nhàn rỗi cũng là không chuyện làm, con dâu a ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí, cũng là người một nhà. Nhìn xem Lý Quế Hương quan tâm bộ dáng, Lâm Nhã thấy thế cũng chỉ đành đáp ứng. Bệnh viện tạm thời có Lý Quế Hương cùng Trịnh Quốc Sao nhìn xem, Trịnh Minh cũng không cần lo lắng, lập tức về đến nhà. Sở dĩ gấp gáp như vậy trở về, là bởi vì hắn nhớ kỹ phía trước hành công ngư thân bên trên có một đầu đặc tính, tựa như là có thể trị bệnh cứu người. Sinh tại thành hồ, hồ này không đông, dài 7-8 thước, hình như lý mà đỏ, ban ngày ở trong nước, đêm hóa thành người. Đâm chi không vào, nấu chi không chết, lấy ô mai hai miếng nấu chi tắt chết, ăn có thể đi tà bệnh. Nhìn xem trên điện thoại di động bái đủ đến tin tức, Trịnh Minh mắt bên trong xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu sắc. Lúc trước Lý Quế Hương lời nói nhắc nhở đến hắn, Lâm Nhã nguyên khí tổn thương, cần thật tốt bồi bổ, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần thực bổ, cái kia hiệu quả trị liệu có phần quá chậm. Trịnh Minh liền nghĩ đến hoành công ngư cái đặc tính này. Chương 64. Vậy cá thuốc bổ nhìn xem trên bãi đủ loại tin tức, Trịnh Minh cũng không xác định, hoành công ngư cái đặc tính này đến tột cùng là không chính xác. Dù sao cũng là sơn hải kinh bên trong truyền thuyết sinh vật, trên internet lưu truyền xuống tin tức thật thật giả giả, cũng không nhất định chính xác. Liền giống với trên mạng cũng không có nâng lên hoành công ngư hai sừng sẽ ẩn chứa sức mạnh, cụ thể có tác dụng gì, nhưng mà Trịnh Minh hoàn toàn biến dị sau, lại phát hiện cái này đỉnh đầu hai sừng nắm giữ lớn như vậy lực sát thương, đơn giản có thể so với thần binh lợi khí. Hơn nữa trên mạng cũng không nói hoành công ngư có thể triệu hồi ra vòng xoáy dòng nước các loại đồ vật các loại, những thứ này hay là hắn biến thành thân cá sau một chút tìm vào đến. Hơn nữa hoành công ngư là ban ngày ở trong nước, đêm hóa thành người, nhưng Trịnh Minh bây giờ hoàn toàn có thể tự do nắm giữ thân thể dị biến, vẫn còn có chút khác biệt. Bởi vậy có thể thấy được, trên mạng nói tới những cái kia, bất quá là hoành công ngư thần bí lực lượng một góc của băng sơn mà thôi, cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Cũng có khả năng hắn là từ người biến thành cá, cho nên là tương đối đặc thù tồn tại. Bất kể nói thế nào, đại thể còn có thể cùng hoành công ngư đối đầu, cho nên Trịnh Minh ngờ tới, liên quan tới trị bệnh cứu người cái đặc tính này có lẽ là tồn tại. Nhưng đến nỗi có hiệu quả hay không, hiệu quả như thế nào, hắn còn có chút không nắm chắc được, nhưng ít ra thử một lần, cuối cùng tựa như không hề làm gì muốn hảo. Ta cũng không thể đem trên người mình thịt cắt bỏ a. Nghĩ tới đây Trịnh Minh đã cảm thấy có chút kỳ quái, trong đầu đống nhiên linh quang thoáng qua, trên internet chỉ nói là hoành công ngư, lại không nói nhất định là thịt cá. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức có chủ ý. Trịnh Minh trầm tâm tĩnh khí, tập trung lực chú ý, chỉ thấy một dòng nước ấm tuôn hướng cánh tay, tay trái vị trí không hiểu phát nhiệt, trên thân nguyên bản da thịt trắng nón đều trở nên có chút từng đỏ, giống như là bị đổ vật gì cho bóng đến. Hồng quang không ngừng quyết tán, mãi đến cuối cùng lan tràn toàn bộ cánh tay, phía trên thế mà nổi lên cổ quái màu đỏ đường vân, giống như là nắm giữ sinh mệnh không ngừng du tẩu, tựa như nào đó thượng của bộ lạc thần bí đồ đằng. Theo hồng quang dần dần tán đi, Trịnh Minh tay trái mọc đầy màu đỏ bảy cá, nhìn có loại quỷ dị không phải người mỹ cảm, móng tay cũng biến thành vô cùng sắc bén, ngón tay ở giữa còn có tầng trong suốt màng mỏng, cả cánh tay tràn ngập lực lượng vô danh. Lúc này biến dị tay trái nhìn càng thêm bành trướng, so trước đó đều phải lớn hơn rất nhiều, lân phiến cũng lít nha lít nhít, sắp xếp 10 phần chỉnh tề. Trịnh Minh rút một chút bảy cá xuống, chuyện này với hắn tới nói không ảnh hưởng toàn cục, giống như là nhân loại sẽ rụng tóc, kéo móng tay một dạng, bất quá là bộ phận lân phiến mà thôi. Bảy cá cũng là hoành công ngư thân bên trên bộ phận. Bất quá hắn không có khả năng cầm những thứ này trực tiếp đi cho Lâm Nhã Huy, mà là lựa chọn đem bọn nó mài thành phấn tiếp đó gia nhập trong suốt, như vậy, ngoại nhân thì nhìn không ra bất kỳ dị thường. Bất quá để cho an toàn, Trịnh Minh đem những thứ này canh đút cho gà vịt, quan sát đến trưa, cũng không có hiệu quả tiêu cực gì cùng dị thường, lúc này mới yên tâm mang theo canh đi bệnh viện. Chờ đến bệnh viện thời điểm, không sai biệt lắm là buổi tối. Nhìn xem Trịnh Minh lại mang theo đồ vật tới, Lâm Nhã có chút hiếu kỳ nói, ngươi đây là mang đồ vật gì? Trịnh Minh tiết lộ giữ ấm nắp, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt đập vào mặt, ta cho ngươi hầm canh cá, uống lúc còn nóng đi. Lời này vừa nói ra, Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao đều có chút kinh ngạc, dù sao Trịnh Minh từ trước đến nay là phòng bếp sát thủ, bất quá nhìn cái này trắng sữa canh cá, nhìn còn rất giống có chuyện như vậy. Nhi tử a, ngươi tay nghề này là đột phi manh trưởng a. Đối mặt Lý Quế Hương trêu chọc, Trịnh Minh phất phất tay, nấu cái canh mà thôi, không có gì khó. Trên thực tế hắn cũng không như thế nào gia vị, liền thả điểm muối còn có bột ngọt, giữ lại nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, tiếp đó chú ý nổi và bếp phía trên hỏa hầu, đừng ngáy khét liền tốt. Xào rau hắn không có thiên phú, nhưng mà nấu cái canh hẳn không phải là việc khó gì. Lâm Nhã lập tức có chút dở khóc dở cười, ngươi tại sao lại nấu canh, buổi sáng mẹ hầm canh gà đều không có uống xong đâu, ngươi cái này lại nấu canh cá tới. Cái kia không việc gì, bác sĩ nói nhiều bồi bổ điểm lúc nào cũng không có chỗ xấu. Lý Quế Hương cũng lên tiếng phụ họa, đúng vậy à, tức phụ nhi, không cần sợ lãng phí, chỉ cần thân thể ngươi có thể mau chóng khôi phục hảo, cho dù là nhân sâm ta cũng phải chuẩn bị cho ngươi tới. Thực tình đổi thực tình. Lâm Nhã đối với Trịnh Minh còn có hai người bọn họ cũng là xuất phát từ tâm căn hảo, Lý Quế Hương tự nhiên cũng là như thế, trong lòng xem nàng như quê nữ đối đãi. Không lay chuyển được Trịnh Minh hảo ý, Lâm Nhã không thể làm gì khác hơn là uống một ngụm, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm giác cái này canh cá có cỗ mùi đặc biệt, nhưng cụ thể là cái gì lại không nói ra được. Đây là cái gì canh cá a? Cơ hồ một hơi công phu, Lâm Nhã liền uống xong một bát, thậm chí còn có loại cảm giác chưa thỏa mãn. Nghe được nàng hỏi thăm, Trịnh Minh múc canh tay một trận, chính là thông thường canh cá mà thôi. Thông thường canh cá sẽ có ngon như vậy? Bất quá Lâm Nhã ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi đang nấu canh phương diện này còn rất có thiên phú. Gặp nàng rất ưa thích, Trịnh Minh cũng yên lòng, ngươi nếu là lần sau muốn uống mà nói, ta tiếp tục cho ngươi thêm nấu. Canh cá toàn bộ đều bị Lâm Nhã uống xong, bởi vì uống quá no bụng, buổi sáng Lý Quế Hương canh gà đều còn lại rất nhiều không uống, vì để tránh cho không lãng phí, lão lượng khẩu còn có Trịnh Minh nhưng là đem canh gà cho tiêu diệt. Trịnh Minh mắt nhìn thời gian, đã không còn sớm, liền để lão lượng khẩu về sớm một chút nghỉ ngơi, hắn lưu lại ở trong bệnh viện bồi tiếp Lâm Nhã. Lý Quế Hương gật đầu một cái, đi, vậy ngươi chiếu cố thật tốt Tiểu Nhã, chúng ta ngày mai lại tới. Bệnh viện ban đêm phá lệ yên tĩnh, nguyệt quang vẩy vào hành lang dài rằng rặc, ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, hết thảy đều lộ ra như vậy an tưởng, phảng phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết, chỉ có sinh mệnh đang lặng lặng chảy xuôi. Trong phòng bệnh mặc dù có bồi hộ giường nhưng mà rất nhỏ hẹp, ngủ dậy tới chắc chắn không bằng trong nhà thoải mái tự nhiên. Nếu không thì ngươi vẫn là trở về ngủ đi, nơi này có trực ca đêm y tá, ta cũng không phải sinh hoạt không thể tự gánh vác, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trịnh Minh lắc đầu, vẫn là có chút không yên lòng, không có việc gì, ta một đại nam nhân, ở đâu ngủ không phải ngủ. Trong lòng Lâm Nhã ấm áp, mắt thấy Trịnh Minh khăng khăng như thế, cũng không tốt cự tuyệt hắn hảo ý, lại nói một hồi lời nói, đã cảm thấy hơi mệt chút, chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào mộng đẹp ở trong. Trịnh Minh cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem nàng khuôn mặt ngủ, bất chi bất giác mí mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm. Mặt trời mới mọc tia sáng xuyên qua lá cây khe hở, rắc vào trên cửa sổ, lưu lại loang lổ bóng cây, cho người ta một loại chiều khí phồn thịnh cảm giác. Mơ hồ nghe được hành lang có tiếng bước chân truyền đến, Trịnh Minh mơ mơ màng màng mở to mắt, lúc này mới phát hiện trời đã sáng, ánh sáng bên trong phòng rồi rào, nhìn mười phần sáng tỏ. Quay đầu đi xem Lâm Nhã, chỉ thấy nàng vẫn còn ngủ say ở trong, sắc mặt hồng nhuận, cùng hôm qua sắc mặt tái nhợt đơn giản tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chẳng lẽ nói thật sự hữu hiệu quả? Chương 65. Có thể xuất viện đại khái là Trịnh Minh ánh mắt quá mức cực nóng, đến mức Lâm Nhã cũng ung dung tỉnh lại, thấy hắn mắt không chấp nhìn mình chằm chằm, có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt. Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Có phải hay không ta bây giờ rất khó coi? Dù sao bận rộn vất vả trong khoảng thời gian này, lại thêm bởi vì Trịnh Minh gặp nạn sự tình thương tâm, tâm thần đều mệt phía dưới, Lâm Nhã buổi tối thường xuyên ngủ không yên. Tự nhiên khí sắc sẽ không quá tốt, phía trước nhìn xem mình trong gương, sắc mặt khó coi không nói, tóc cũng khô héo giống dâm dạng, cơ hồ cùng nữ quỷ không hề khác gì nhau, bây giờ nhập viện rồi, chắc chắn hình tượng càng thêm hỏng bét. Nhưng mà Lâm Nhã vừa mới đụng một cái khuôn mặt, lại là sững sờ tại chỗ, dưới bàn tay truyền đến xúc cảm, cũng không thô ráp khô khốc, ngược lại có chút tinh tế tỉ mỉ. Đây là có chuyện gì? Nàng không thể tin lục lọi mấy lần, đơn giản bóng loáng vô cùng, giống như là lột xác trứng gà, nàng nhớ rõ ràng ngay tại hôm qua, tỉnh táo lại thời điểm, làn da ám trầm thô ráp, thậm chí có nhiều chỗ cũng bởi vì khô ráo lên da. Giúp ta cầm một chút tấm gương. Nhìn xem Lâm Nhã thần sắc kinh ngạc bộ dáng, Trịnh Minh liền biết nàng cũng phát hiện trên người dị thường, giả bộ cái gì cũng không biết, đem tấm gương đưa tới Lâm Nhã trên tay. Lâm Nhã nhìn xem trong gương chính mình, kém chút tưởng rằng biến thành người khác. Một đêm tỉnh lại không nói, sắc mặt hồng nhuận, làn da cũng biến thành tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, đơn giản khôi phục trước đây trạng thái, thậm chí so trước đó trạng thái còn tốt hơn. Còn không đợi Lâm Nhã mở miệng, Trịnh Minh liền giống như lơ đãng nói, ta cảm thấy ngươi hôm nay khí sắc tốt lên rất nhiều. Lâm Nhã thả xuống tấm gương bỗng nhiên gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Tỉnh lại sau giấc ngủ không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác cả người đều trở nên tinh thần, hơn nữa cũng không giống ngày hôm qua dạng hưu khí vô lực. Hôm qua Lâm Nhã vừa mới tỉnh táo lại thời điểm, đầu mê man, cho dù là đến đằng sau, cũng không có tinh thần, luôn cảm giác cơ thể vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà hôm nay cái gì tiêu cực trạng thái cũng không có, toàn thân càng giống là có sức lực dùng thoải mái, bây giờ để cho nàng xuống giường chạy vài vòng đều không có vấn đề. Xem ra hẳn là vậy cá tại trong cơ thể của Lâm Nhã phát huy hiệu quả. Quả nhiên suy đoán của hắn không có sai. Trịnh Minh đè xuống nội tâm kích động, trên mặt vẫn là phi thường kinh ngạc bộ dáng, dạng này sao? Vậy ta đem bác sĩ gọi qua kiểm tra một chút. Bác sĩ làm cho Lâm Nhã một cái toàn thân kiểm tra, nhìn xem trên tay kết quả kiểm tra, nhịn không được rủi rủi con mắt, cẩn thận nhìn nhiều lần, ánh mắt lại rơi vào trên thân Lâm Nhã, cả hai vừa đi vừa về dò xét. Lâm Nhã bị nhìn toàn thân có chút mất tự nhiên, nhịn không được hỏi, bác sĩ, xin hỏi thân thể của ta có vấn đề gì không? Bác sĩ không có trả lời nàng, mà là hướng bên cạnh hỏi y tá, xác định đây là 104 hào giường bệnh nhân kiểm tra sức khỏe báo cáo không? Không có lấy sai a? Y tá lắc đầu, không có lấy sai. Nhận được câu trả lời khẳng định sau đó, bác sĩ thần sắc tràn đầy chấn kinh, lúc này mới nhìn về phía Lâm Nhã hồi đáp, không có vấn đề. Ngươi các hạng trị số còn có chỉ tiêu phi thường tốt, thậm chí còn vượt ra khỏi người bình thường khỏe mạnh trình độ. Hắn không thể tin mở miệng nói, đơn giản quá bất khả tư nghị, như thế nào trong một đêm công phu liền khôi phục hảo như vậy, chẳng lẽ ngày hôm qua báo cáo xảy ra vấn đề? Bác sĩ lấy ra Lâm Nhã bệnh lịch bản, so sánh hôm qua Lâm Nhã báo cáo, vừa so sánh như vậy xuống, phía trên chỉ số đơn giản chính là khác biệt một trời một vực. Không biết còn tưởng rằng là hai người, dù sao thời gian cũng liền chênh lệch một ngày mà thôi, làm sao lại xuất hiện chênh lệch lớn như vậy? Nhưng đúng là cùng là một người, hơn nữa từ Lâm Nhã hôm nay trạng thái tinh thần còn có mặt mũi sắp đến xem, đích thật là đã khôi phục tốt. Bác sĩ cùng y tá thảo luận nửa ngày, cũng không có thảo luận ra một cái như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể đổ cho Lâm Nhã thể chất vấn đề. Có ít người chính là như thế, thể chất đặc thù, khôi phục cũng rất nhanh, Lâm Nhã loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng đồng thời không tính là cái gì kỳ tích y học, bệnh nan y đột nhiên liền không hiểu thấu tốt các loại. Hơn nữa nàng bản thân cũng không có bệnh gì, chỉ là lúc trước quá độ vất vả, tổn thương nguyên khí mà thôi, cho nên cũng chưa từng có quan tâm kỹ càng, dặn dò vài câu sau đó, liền biểu thị Lâm Nhã có thể xử lý thủ tục xuất viện. Lâm Nhã cùng Trịnh Minh về đến nhà thời điểm, Lý Quế Hương xách theo canh cá đang chuẩn bị đi bệnh viện, lại không nghĩ rằng hai người đã trở về, lập tức hơi kinh ngạc. Hai người tại sao trở lại? Lâm Nhã rất là vui vẻ nói, bác sĩ nói ta khôi phục rất tốt, có thể sớm xuất viện. Lý Quế Hương còn tưởng rằng Lâm Nhã là vì tiết kiệm điểm này tiền nằm bệnh viện, cho nên mới cố ý nói lời như vậy, đội vàng mở miệng khuyên nhủ, sao lại có thể như thế đây, phía trước không nói muốn nằm viện vài ngày mới được sao? Tức phụ nhi không phải ta nói ngươi, nên bỏ bớt, nên tiêu xài một chút, ngươi nhìn chớ vì chút tiền ấy, liền không thương tiếc thân thể của mình à? Mọi khi Lý Quế Hương mới là trong nhà tối tiết kiệm cái này, bây giờ nghe được nàng những lời này, Lâm Nhã lập tức có chút dở khóc dở cười, vội vàng cầu viện bên cạnh Chính Minh. Mẹ, thật sự, lúc đó ta ngay ở bên cạnh, nghe vô cùng rõ ràng, hơn nữa ngươi nhìn tiểu Nhã khí sắc, đơn giản so trước đó đều muốn hảo. Nghe Trịnh Minh vừa nhắc tới như vậy, Lý Quế Hương lúc này mới chú ý tới Lâm Nhã sắc mặt hồng nhuận, làn da càng là tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, giống như là lột sắc lớn trứng gà tựa như. Ai nha? Lý Quế Hương kinh ngạc hô lên âm thanh, so sánh Lâm Nhã trước đây trạng thái, đích thật là vô cùng rõ ràng dứt khoát, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu không phải là Lâm Nhã khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đơn giản giống như là đổi một người. Đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Lâm Nhã chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bác sĩ nói ta thể chất đặc thù, có thể năng lực khôi phục tốt hơn a. Vì để tránh cho hai người quá độ truy đến cùng, Chính Minh tức thời chen miệng nói, đều nói tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi, cái này không ta trở về, tiểu Nhã không có gánh nặng trong lòng, cho nên khôi phục tốc độ nhanh a. Lâm Nhã nghe nói như thế, gương mặt không khỏi bò lên trên hai xóa ửng đỏ, giống như là một tầng màu hồng nhạt son phân choáng nhâm ra, giận trách trừng Trịnh Minh một mắt. Đừng làm loạn, mẹ trước mặt nói chuyện cũng không có chính hình. Lý Quế Hương nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý, dù sao trên thân Lâm Nhã cũng không phải cái gì thói xấu lớn, lập tức cười không ngậm mồm vào được. Đây là chuyện tốt ta, bây giờ nhi tử trở về, cơ thể của con dâu cũng khôi phục, việc vui một cọc mượn một cọc, buổi trưa hôm nay ta làm nhiều vài món thức ăn, chúng ta thật tốt chúc mừng phía dưới, cũng coi như là chúc mừng nhà chúng ta triệt để đi ra khói mù. Lâm Nhã vội vàng nói, ta tới cấp cho mẹ trợ thủ. Lý Quế Hương lại là lắc đầu, như vậy sao được, ngươi mới vừa vặn xuất viện, hay là muốn nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá vất vả. Lâm Nhã lại là vô cùng kiên trì, mẹ, ta thật sự đã tốt, ngay cả bác sĩ cũng là nói như vậy. Nhìn xem hai người thảo luận trọng điểm đã hoàn toàn chết đi đến giữa chưa ăn cái gì đồ ăn, không có chút nào liên lụy đến ngày hôm qua canh phía trên đi, Chính Minh cũng liền yên lòng. Dù sao ai có thể nghĩ đến, một bát nho nhỏ canh sẽ đưa đến tác dụng lớn như vậy đâu. Chương 66. Máy dò ban thưởng hôm nay Trịnh Minh nhà bên trong giống như là ăn Tết náo nhiệt, gần tới trưa, mê người đồ ăn hương liền đã bay ra, nhóm bếp còn trưng sáng sớm Lý Quế Hương đi chợ bán thức ăn bên trong mua mới mẻ tải canh cá. Lúc này thừa dịp Lý Quế Hương còn có Lâm Nhã đều ở bên ngoài, trong phòng bếp không có một ai, Trịnh Minh len lén chạy đi bảo, đem màu trắng bột phấn rót vào trong canh cá. Đây là hắn hôm qua không dùng hết vậy cá mài thành bột phấn, bây giờ biết có hiệu quả, tự nhiên cũng phải cấp Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương cũng an bài bên trên. Lão lưỡng khẩu mặc dù không có đến mệt mỏi bệnh trình độ, nhưng mà trong khoảng thời gian này lao tâm lao lực, trạng thái tinh thần cũng không lớn bằng lúc trước, bên tóc mai dài ra không thiếu tóc trắng, ngay cả thân hình cũng càng thêm còng lưng. Cho bọn hắn bồi bổ cơ thể cũng là tốt. Khuấy đều canh cá, nhìn xem bột phấn triệt để dung nhập trong đó, cũng lại nhìn không ra manh mối, Chính Minh lúc này mới chuẩn bị rời đi, vừa vận động phải đâm đầu vào Lý Quế Hương. Bất quá cũng may hắn đã làm xong hết thảy, Lý Quế Hương cũng không có thấy cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn mở miệng thời điểm, Chính Minh cấp trước khi nói ra, ta đến xem nhóm bếp hầm canh, vừa mới tức giận điên rồi điểm, đem nó cho giảm. Lý Quế Hương mắt nhìn bếp lò thu nhỏ ngọn lửa, nhịn không được trêu chọc nói, không tệ, hiện tại cũng biết trưởng khống hỏa hầu, nếu là huấn luyện nữa một chút, lập tức có thể trở thành một mình đảm đương một phía đầu bếp. Chính Minh cười hì hì mở miệng nói, mẹ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, chỉ ta tài nghệ này còn có tay nghề, đầu bếp nhưng không dám nhận, không phải ở trước mặt ngươi múa dịu qua mắt thợ sao? Lý Quế Hương bị hắn chọc cười, bị ở đây nói nhiều, mau đem những thức ăn này đều mang sang đi. Một bữa cơm ăn tới, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, bây giờ Trịnh Minh trở về, cơ thể của Lâm Nhã cũng khôi phục, đích thật là chuyện đại hỷ sự. Chính Minh nhà thói quen bình thường đều là sau bữa ăn ăn canh, thức ăn hôm nay đồ ăn quá nhiều, tất cả mọi người có chút ăn quá no, đoán chừng canh cũng uống không được bao nhiêu. Nhưng khi màu trắng sữa canh cá bưng lên, cái kia mê người đặc biệt hương khí, vẫn là khơi gợi lên đại gia trong bụng con sâu thèm ăn dục dịch. Chính Quốc Sao hít sâu một hơi, lão bà tử, hôm nay suốt này màu sắc nhìn không tệ a, đơn giản sắc hương vị đều đủ. Nguyên bản không có ý định lại cử động bát đua, Trịnh Quốc Sao nói xong câu đó liền đới thêm một chén nữa, một hơi uống sạch sẽ, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Suốt này nấu ngon miệng, cảm giác cùng ngươi bình thường nấu có chút không giống nhau lắm. Nhưng mà cụ thể cái nào không giống nhau, Trịnh Quốc Sao còn nói không ra. Lý Quế Hương cảm thấy có chút không hiểu, lời này của ngươi nói, bình thường thế nào nấu, hôm nay cũng giống như nhau nấu pháp. Vốn là cho là Trịnh Quốc Sao nói lời này là cố ý đùa nàng, Lý Quế Hương cũng đi theo uống một bát, phát hiện thật là có điểm nhỏ xíu khác biệt, nàng cũng hình dung không ra, chính là đặc biệt tươi đẹp. Ngược lại là bên cạnh Lâm Nhã nếm sau đó, lộ ra một vòng hoang mang thần sắc, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm giác hôm nay Lý Quế Hương hầm canh cá cùng hôm qua Trịnh Minh cho nàng hầm có chút một dạng. Nhưng mà Lâm Nhã cũng không quá xác định, dù sao cũng là canh cá, hương vị có chút tương tự cũng rất bình thường. Bất kể nói thế nào, vẫn rất uống ngon, cho nên Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương các nàng uống hết đi mấy bát, Trịnh Minh là uống ít nhất một cái. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trịnh Quốc An xuất đi tản bộ tiêu thực, Lý Quế Hương còn có Lâm Nhã cũng dự định đi trên đường đi dạo một vòng, trong nhà cũng chỉ còn lại có Trịnh Minh một người. Hắn đi tới trong thư phòng, mở ra máy vi tính xách tay, bút ký. 9 nguyệt 3 hào trắng, Tiểu Nhã bị đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói nàng quá độ vất vả lại thêm tâm tình tích tụ, tổn thương nguyên khí, cần thật tốt điều dưỡng. Nhìn xem nàng tiểu tụy khuôn mặt, ta vô cùng tự trách đấy nấy, chợt nhớ tới Hoành Công Ngư tính, ta nhờ cậy phụ mẫu tại bệnh viện trông nom Lâm Nhã, chính mình đã về đến trong nhà, quyết định sau cùng dùng vậy cá xem như thuốc bổ, không biết có hiệu quả hay không, hy vọng cơ thể của Tiểu Nhã có thể sớm ngày khỏe mạnh. 914 hào trắng, Tiểu Nhã tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc mặt hồng nhuận không nói, ngay cả tinh khí thần cũng hoàn toàn khôi phục, bác sĩ cho nàng một lần nữa làm một cái kiểm tra, cơ thể các hạng trị số vô cùng khỏe mạnh, đã có thể xuất viện. Vậy cá quả nhiên có hiệu quả, cơm trưa thời điểm ta đem còn lại vậy cá bột phấn cũng gia nhập vào trong canh, hy vọng có thể để cho phụ mẫu bổ sung tinh khí, để cho thân thể của bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng tốt. Trịnh Minh cảm thấy hắn về sau cũng có thể thích hợp tại gia nhân đồ ăn ở trong thêm một chút vậy cá đi vào, liều lượng không thể quá nhiều, miễn cho chọc người hoài nghi, nói không chừng trải qua thời gian dài còn có thể cải thiện người nhà thể chất, cường thân kiện thể các loại, coi như không được cũng có thể dự phòng một chút tật bệnh. Từ trước mắt tình huống đến xem, ngược lại phục dụng là không có cái gì chỗ xấu, chỉ cần hắn khống chế tốt liều dùng, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng người nhà cơ thể, liền như là nước ấm nấu ít xanh, lợi như vậy mới là bảo đảm nhất. Nếu là người bên ngoài muốn điều tra, cũng điều tra không đến cái gì. Mặt khác hắn còn có thể mua thêm một chút thực phẩm dinh dưỡng trong nhà, sau này người nhà cơ thể biến hóa, cũng có thể từ chối nói là những thứ này thực phẩm dinh dưỡng nguyên nhân. Trịnh Minh cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, rất nhanh liền tại nào đó nổi danh thực phẩm dinh dưỡng họ Phỉ Xì Ô website đặt hàng không ít vật phẩm chăm sóc sức khỏe, không gì hơn cái này vừa tới túi tiền lại phải co lại. Đông nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì, đông nhiên vô đầu một cái, ta như thế nào đem mấy cái kia máy dò quên mất. Hắn còn có một nhóm ban thưởng chờ lấy hối đoái. Trước đây Diệp Hằng tại Hải Dương phía dưới phát hiện phá hủy lữ Tống Quốc máy dò, chỉ là bởi vì thân cá không tiện, cho nên đem bọn nó giấu đến một chỗ đáy biển trong huy động, dự định sau này biến thành người lại đi cầm về. Đằng sau đã trải qua tàu ngầm sự kiện, thật vất vả có thể biến thành nhân thân, trở lại trên bờ mới phát hiện, thế mà cho hắn đang tổ chức tang lễ, lại tiếp đó lại xảy ra Lâm Nhã hôn mê nằm viện sự tình, một cọc chuyện tiếp lấy một cọc. Lập tức liền đem máy dò sự tình đem quên đi. Bây giờ Trịnh Minh cuối cùng nhớ tới, vội vàng chạy tới trên bên bãi cát, bây giờ phụ cận mặc dù không có người nào, bất quá cân nhắc đến bây giờ còn là ban ngày, hắn cũng không hề biến thành thân cá, trực tiếp lẹn vào đến trong nước. Coi như người khác thấy được, cũng chỉ sẽ làm hắn là một cái tự do yêu thích bơi là giả. Lúc đó vì sau này thuận tiện, hắn giấu máy dò chỗ không tính đặc biệt sâu, bất quá người bình thường vẫn là khó mà đến, nhưng đối với hoàn toàn biến dị Trịnh Minh tới nói, cho dù bây giờ là thân người, cũng là dễ như trở bàn tay. Trịnh Minh giống như là tự do tự tại cá, tại trong thế giới màu xanh lam với bùng, trung quanh cũng có không ít cá con bãi động cái đuôi của mình. Ánh mắt của hắn giống như dạ đà một dạng đảo qua tứ phương, tìm tòi một lát sau, một mảnh quen thuộc đáy biển hang động đập vào tầm mắt, chính là lúc trước hắn ẩn nút chỗ. Trịnh Minh rời ngăn tại cửa động tảng đá, sáu cái máy dò cả êm đẹp ở bên trong, một cái cũng không ít. Hắn đem những thứ này máy dò dùng tạo biển xuyên lại với nhau, rất mau dẫn lấy bọn chúng bơi lên bờ, trước tiên liền đi tới hải quân đặc chiến căn cứ. Chương 67. Máy dò phong ba hải quân đặc chiến căn cứ gần biển xây lên, cực lớn màu trắng công trình kiến trúc giống như là vỏ trứng gà, hiện ra nửa vây quanh hình cấu tạo, màu bạc đường vân tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, từ bên ngoài nhìn qua giản lược và đại khí. Cách đó không xa chính là mênh mông vô bờ biển cả, phản phất từng khối đá quý màu xanh lam khảm nạm trong đó, gió biển thổi phật, nhấc lên đóa đóa bọt nước, chồng chất cùng một chỗ náo nhiệt tràn hướng bãi cát, giống như là bất quy tắc hình dạng mây. Bên ngoài trụ sở trấn giữ nghiêm mật, mặc màu trắng trang phục hải quân binh sĩ giống như là một loạt trắng dương thụ, sừng sững ở trời xanh phía dưới, trên thân tản mát ra khí thế càng là không thể bỏ qua. Trịnh Minh trước tiên đã nói lên ý đồ đến, ngươi tốt, ta phát hiện hư hư thực thực nước khác máy dò. Kiểm tra Trịnh Minh thân phận, lập tức liền có binh sĩ dẫn dắt hắn đi tới chuyên môn làm việc nơi tiếp đãi, phụ trách tiếp đại hắn là một người trẻ tuổi. Ngươi tốt, xin hỏi là ngươi phát hiện máy dò sao? Trịnh Minh gật đầu một cái, đem trên tay đồ vật đưa tới. Ngay từ đầu nhân viên công tác cũng không có thấy rõ ràng, tưởng rằng cái gì màu xanh lá cây dây lụa, cầm trên tay mới phát hiện lại là rong biển, nhìn xem Trịnh Minh cuồng dã như vậy đóng gói phương thức, khỏe mắt nhịn không được giật giật. Nhưng mà rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị những thứ này hình vuông kim loại đen vật thể hấp dẫn. Kỳ quái, sổ tay bên trên cũng không có loại này hình hào ghi chép a. Nhân viên công tác hồ nghi nhìn về phía Trịnh Minh, tiên sinh ngươi xác định đây là ở trên biển phát hiện? Trịnh Minh rất là trả lời khẳng định, xác định. Cái này không chỉ có là hắn phát hiện, vẫn là tự tay từ hải dương phía dưới vớt đi ra ngoài. Nhân viên công tác nhìn xem cẩn thận chu đáo lấy trong tay máy dò, có chút không quyết định chắc chắn được, hắn mặc dù cảm thấy có chút tương tự, nhưng mà không cách nào xác định loại này dụng cụ loại hình, dù sao trên tư liệu hoàn toàn không có. Hắn chỉ có thể hò hét thượng cấp chủ quản. tiên sinh ngượng ngùng, làm phiền ngươi chờ một chút. Khác biệt hình hào máy dò, có thể hối đoái ban thưởng cũng có chỗ khác biệt, là căn cứ vào máy dò giá trị mà định ra, bởi vì nhân viên công tác phán đoán không gian nên dụng cụ loại hình, cho nên chỉ có thể gọi tới chủ quản. Bất quá trong chốc lát, liền có một cái trung niên nam nhân đi tới, xảy ra chuyện gì? Nhân viên công tác lập tức tiến lên phía trước nói, Chu chủ quản là như vậy, vị tiên sinh này phát hiện mấy cái máy dò, nhưng mà ta kiểm tra một chút, trên tư liệu cũng không có nên dụng cụ loại hình, làm phiền ngươi nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chu chủ quản tiếp nhận hình vuông kim loại đen vật thể, đến cùng là chủ quản, tầm mắt tự nhiên cao hơn một chút, hắn tường tận xem xét phút chốc, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lại nhìn về phía bên cạnh thần tình lạnh nhạt Trịnh Minh, đội vàng dùng tay làm dấu mời. Tiên sinh ở đây không tiện, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện a. Chu chủ quản rất là khách khí đem Trịnh Minh mời vào trong văn phòng, lại lập tức phân phó người cho Trịnh Minh châm trà. Trong không khí lập tức hương trà bốn phía, đây chính là Chu chủ quản chính mình tư tàng, bình thường đều không dễ dàng lấy ra đãi khách. Nhân viên công tác hoàn toàn không nghĩ ra, không rõ chủ quản thái độ như thế nào lập tức trở nên tôn kính như vậy, vô ý thức mở miệng hỏi, "Chu chủ quản ngươi làm sao?" Chu chủ quản thấp giọng, "Cái này máy dò rất có thể là Lữ Tông Quốc từ phương Tây Đại Quốc nơi đó lấy ra, nghe nói là trên thị trường tân tiến nhất kỹ thuật, còn không có chính thức lưu thông, phương Tây Đại Quốc xuống không thiếu vốn gốc, ta cũng chỉ là đã thấy hình mà thôi, cái đồ chơi này có thể đáng giá tiền." Nhân viên công tác hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách lúc trước không có ở trên tư liệu nhìn thấy tương quan loại hình, bởi vì Viêm Quốc bên này lấy được tư liệu thật sự là quá ít, lại thêm lại là kiểu mới nhất kỹ thuật, cho nên cũng không có thu nhận đến bên trong. Bạn không nghĩ tới cái này, nhìn như không đáng chú ý máy dò lại còn có bối cảnh như vậy. Hắn nhịn không được mở miệng nói, có phải hay không là có người bắt chước a? Chu chủ quản lắc đầu, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút, làm sao lại là phòng chế, không nói đến phương Tây Đại Quốc phong tỏa lợi hại, hơn nữa cái đồ chơi này cũng không phải ngươi nghĩ bắt chước, trong thời gian ngắn cùng ngươi giảng giải không rõ ràng. Nói tóm lại, ngươi trước tiên chiêu đãi hảo vị tiên sinh này, chuyện này ta phải nhanh chóng hồi báo thượng cấp. Nếu như cái này máy dò thật sự xuất từ phương Tây Đại Quốc mà nói, đối với bọn hắn mà nói có cực lớn giá trị nghiên cứu, nói không chừng còn có thể phá giải đối phương mấu chốt kỹ thuật nòng cốt, vì bọn họ chính mình sở hữu. Coi như phá giải không được mà nói, mất mấy cái này máy dò, đối với Lữ Tống Quốc bên kia tới nói cũng là tổn thất nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Chu chủ quản thần sắc dần dần trở nên kích động lên, những vật này nếu là nộp lên, tuyệt đối là một cái công lớn. Bất quá hắn cũng không dám vọng phía dưới phán đoán suy luận, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, nhất định phải trước tiên đem những thứ này máy dò dẫn đi tiến hành kỹ lưỡng hơn kiểm tra. Chu chủ quản dặn đi dặn lại, để cho nhân viên công tác nhất định không thể chậm trễ chính mình, lúc này mới quay người rời đi hồi báo. Nhân viên công tác nhìn xem mặt ngồi ở trong phòng làm việc đạm nhiên uống trà Trịnh Minh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ cảm giác, cuối cùng là thần thánh phương nào, những thứ này máy dò hắn lại là đánh như thế nào mò được. Dĩ vãng cũng không phải không có người cầm những thứ này máy dò đổi tạp phẩm, bất quá cũng là quanh năm ra biển thuyền đánh cá các loại, những cái kia ngư dân một lưới vung xuống đi, thỉnh thoảng sẽ đánh bắt đến những vật này. Nhưng nhìn Trịnh Minh, cũng không giống là phổ thông ngư dân các loại. Hắn đến cùng là thân phận gì? Trịnh Minh còn không biết, chính mình tiện tay lấy tới máy dò sẽ cho cái này một số người mang đến bao lớn kinh ngạc, càng không biết trong này ẩn chứa bao lớn giá trị. Lúc này ở căn cứ trong trung tâm bộ, Tôn An Bang nhìn xem trên tay văn kiện tư liệu, lông mày đều nhăn lại với nhau. Đi ngang qua Ngô Vũ Hiên thấy thế nhịn không được hỏi thăm, "Tôn đội ngươi làm sao?" Nếp nhăn trên mặt cũng có thể kẹp chết một con muỗi. Tôn An Bang đem trên tay văn kiện đưa tới, "Đây là Nam Bộ Hải vực tổng chỉ huy căn cứ phía dưới phát ra văn kiện, muốn chúng ta tỉ mỉ chú ý hải vực bên trên có quan Lữ Tống Quốc tình huống." Ngô Vũ Hiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Ta nhớ được Lữ Tống Quốc mới quân diễn xong không bao lâu à, chẳng lẽ bọn hắn lại ra ý đồ xấu gì?" Tôn An Bang lắc đầu, "Cái kia ngược lại là không có, bọn hắn quân diễn vội vàng kết thúc, đi trở về phủ, cũng không có sinh thêm sự cố." Bên cạnh một cái khác đặc chiến đội thành viên Hà Vĩ có chút khó hiểu nói, "Dạng này còn không được không? Ngươi ngẫm lại xem, bằng vào Lữ Tống Quốc ngày xưa tác phong làm việc, hoàn toàn không giống phong cách của bọn hắn, chính là như vậy mới khiến cho người cảm thấy khả nghi, phía trên lo lắng bọn hắn sẽ có khác âm mưu, cho nên để chúng ta tuần hải thời điểm chú ý nhiều hơn phía dưới. Cẩn thận nhiều cẩn thận một điểm lúc nào cũng không sao, dù sao Lữ Tống Quốc thế nhưng là cùng phương Tây Đại Quốc cấu kết cùng một chỗ, trong bóng tối đều đang cấp Viêm Quốc chơi ngang chân, đối với bọn hắn không thể không phòng." Nhưng vào lúc này, một tên binh lính đội vàng đi tới, không biết tại Tôn An Bang bên thai nói cái gì, sắc mặt hắn hơi đổi. "Thật có chuyện như vậy?" Chương 68. Đây là gặp Quỷ Chu chủ quản đã đem người mời đến phòng làm việc, hơn nữa trước tiên liền đem dụng cụ đưa đến kiểm tra bộ môn. Bây giờ có thể xác định máy dò chính là phương Tây Đại Quốc giao cho Lữ Tống Quốc mới nhất dụng cụ, kiểm tra bộ đang tiến hành chia cách, nhìn có thể hay không phân tích ra bên trong kỹ thuật nòng cốt, bất quá còn cần thời gian nhất định. Tôn An Bang ánh mắt thoáng qua một vòng nồng nặc hứng thú. "Nhanh chóng mang ta đi xem, đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy, thậm chí ngay cả mới nhất máy dò đều có thể đem tới tay." Phía trên mới vừa vặn giao phó, muốn bọn hắn tỉ mỉ chú ý Lữ Tống Quốc có liên quan động thái, kết quả lập tức liền có người phát hiện đến từ Lữ Tống Quốc máy dò. Đơn giản chính là ngủ gật tới sẽ đưa lên gối đầu, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó rút ra củ cải mang ra bùn, đào ra càng có nhiều dùng đồ vật. Cho nên Tôn An Bang nhất thiết phải tự mình gặp một lần, đặc chiến một đội thành viên nhìn, cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, vội vàng cùng theo muốn nhìn một chút tình huống. "Đúng, phát hiện máy dò người tên gọi là gì?" Binh sĩ hồi đáp, "Chu chủ quản nói gọi là Trịnh Minh." Tôn An Bang có như vậy trong nháy mắt còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện huyền tính, nhịn không được hỏi lại lần nữa, "Tên gọi là gì?" "Trịnh Minh." Ngô Vũ Hiên khuôn mặt cả kinh, vô ý thức thốt ra, "Nam Thảo, đoạn thời gian trước cái kia rơi xuống biển gặp nạn người không phải liền là gọi là Trịnh Minh sao, đây cũng quá đúng dịp à. Đối với chuyện này, đám người có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Phía trước thu đến trên biển tín hiệu cầu cứu, có thuyền đánh cá gặp siêu cấp vòng xoáy, vốn là cho là tại dưới tình huống như vậy, một thuyền người hẳn là không người còn sống mới đúng, kết quả ai có thể nghĩ bọn hắn chạy tới thời điểm, không có bất kỳ nhân viên nào thương vong. Ngoại trừ một cái thằng xui xẻo, không cẩn thận bị sóng biển cho cuốn đi, sau đó bọn hắn cũng tìm vài ngày cũng không có bất luận cái gì rơi xuống, sống không thấy người, chết không thấy xác, bất quá tại điều kiện như vậy phía dưới, xác suất sinh tồn đoán chừng là không. Người mất tích kia viên tên liền kêu là Trịnh Minh. Hà Vi nhíu nhíu mày, hẳn là trùng hợp, trùng tên trùng họ người thôi, lúc trước cái kia Trịnh Minh đều mất tích đã lâu như vậy, làm sao có thể sẽ còn sống, nghe nói người nhà của hắn đều tổ chức tang lễ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà đám người luôn cảm thấy có chút kỳ quái, không nghĩ tới càng khiến người ta kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau. Chờ Tôn An Bang đám người đi tới văn phòng, thấy rõ ràng bên trong người đang ngồi ảnh chi sau, nhịn không được trận to hai mắt, một bộ thấy quỷ biểu lộ. Nô Vũ Hiên lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói, ba ngày, thật là sống gặp quỷ. Hà Vĩ lập tức phản bác, đừng nói lung tung, cái này đều 21 thế kỷ, cái quỷ gì không quỷ. Nô Vũ Hiên gãi đầu một cái, vậy ngươi giải thích một chút, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì? Hà Vĩ lập tức trở nên trầm mặt xuống. Bọn hắn là gặp qua Trịnh Minh ảnh chụp tại Lâm Nhã trong điện thoại di động, dù sao muốn đánh bất người gặp nạn, luôn không đến nỗi ngay cả bản thân dáng dấp ra sao cũng không biết. Bây giờ ngồi ở trong phòng làm việc người, cùng trước đây bọn hắn nhìn thấy ảnh chụp một màn đồng dạng, hoàn toàn giống như là trong một cái mô hình khác ra. Nếu như nói tên có khả năng tái diễn, không có khả năng ngay cả tướng mạo cũng giống như vậy à, luôn không đến mức cái này Trịnh Minh còn có cái trùng tên trùng họ huynh đệ sinh đôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngồi ở bên trong đến cùng là người hay là quỷ? Cho dù là kiến thức rộng Tôn An Bang bây giờ cũng đầy khuôn mặt ngộp bức. Nhân viên công tác là phát hiện trước nhất Tôn An Bang đám người đến, không nghĩ tới chuyện này ngay cả đặc chiến một đội đều kinh động, để cho hắn kỳ quái là Tôn An Bang nét mặt của bọn hắn, như thế nào cảm giác giống như là thấy quỷ. Tôn đội, các ngươi sao lại tới đây? Nghe được nhân viên công tác cầm thành, Tôn An Bang lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngươi đi ra ngoài trước à, chúng ta có chút việc còn muốn hỏi vị này Trịnh tiên sinh. Tôn An Bang bọn người đi vào, đánh giá nam nhân ở trước mắt, khí chất trầm ổn nội liễm, đặc biệt là đôi mắt kia, tựa như trên biển vòng xoáy thâm bất khả trắc, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là người trước mắt cũng không đơn giản. Đồng dạng Trịnh Minh cũng tại đánh giá Tôn An Bang, trước đây hắn mặc dù biết nhân viên cứu viện đến, chỉ là bởi vì tại trong hải dương cũng không có thấy rõ ràng những người kia, đằng sau lại thêm tận lực tránh né, liền càng thêm không biết là Tôn An Bang bọn hắn. Chẳng qua là cảm thấy cái này một số người nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái. Tôn An Bang trước tiên chào hỏi, ngươi hảo Trịnh tiên sinh, ta là đặc chiến một đội đội trưởng Tôn An Bang, lần này đến đây là có liên quan máy dò sự tình, muốn hỏi thăm một chút cụ thể đi qua. Trịnh Minh cũng lễ phép đáp lại, ngươi tốt. Nô Vũ Hiên đến cùng trẻ tuổi, bây giờ có chút không giữ được bình tĩnh, nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng, mạo muội hỏi một chút, phía trước Trịnh tiên sinh có phải hay không ngồi thuyền ra biển, tiếp đó bị sóng biển trôi đi. Trịnh Minh kinh ngạc nhìn bọn hắn vài lần, chợt nhớ tới phía trước Lâm Nhã các nàng đề cập qua đời miệng, nói là hải quân còn phái người vớt vài ngày, vẫn không có bất cứ tin tức gì, cuối cùng xem như gặp nạn xử lý. Khó trách hắn nói mấy người kia lúc trước nhìn mình ánh mắt kỳ quái như thế. Dù sao cái này một số người lại không có tham gia hắn tang lễ, càng sẽ không tận lực chú ý chuyện phát sinh phía sau, bây giờ vốn nên tử vong người, nhưng lại sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, đơn giản chính là sự kiện linh dị. Nếu là đổi lại người nhát gan, chỉ sợ bây giờ đã bị hù run chân. Trịnh Minh gật đầu một cái, đúng vậy, nhắc tới cũng là may mắn, ta bị sóng lớn bọn tới một cái không người trên đảo nhỏ, ở nơi đó ở lại mấy ngày, may mắn đụng tới đi ngang qua thuyền lúc này mới thành công thoát hiểm. Hắn lấy ra lúc trước cùng những thân thích khác nói lý do, cứ như vậy liền có thể giải thích rõ ràng, vì cái gì lúc trước hải quân không có tìm được tung tích của hắn. Nô Vũ Hiên trong mắt xẹt qua một vòng hiểu rõ thân sắc, thì ra là thế, Trịnh tiên sinh kia vận khí thật đúng là quá tốt rồi. Lớn như vậy sóng lớn, hơn nữa lúc ấy phụ cận còn có siêu cấp vòng xoáy, không nghĩ tới Trịnh Minh lại có thể đại nạn không chết, không có bị cuốn tới trong nước xoáy, ngược lại còn bị bọn tới không người trên đảo nhỏ. Vận khí này, chỉ sợ mua tiền vé số trúng thưởng lớn cũng không sánh nổi. Trịnh Minh cũng là một bộ dáng nghĩ lại phát sợ, đúng vậy à, cho đến tận này, ta đều cảm thấy chính mình quá may mắn. Không thể không nói kỹ xảo của hắn rất không tệ, những thứ này đặc chiến đội cũng không có hoài nghi. Tôn An Bang hiểu rõ một chút cũng không hỏi nhiều, dù sao loại chuyện như vậy xác suất mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có, giống như cái kia một thuyền người đều như kỳ tích còn sống, còn nói là cái gì đáy biển cổ quái cá lớn cứu được bọn hắn. Lực chú ý của chúng nhân chủ yếu vẫn là tại cái này máy dò phía trên. Vậy xin hỏi Trịnh tiên sinh cái máy dò ngươi này là thế nào vớt đến? Tại trên đảo không người ta làm dụng cụ đơn sơ, vốn là muốn đánh cá, không nghĩ tới nhìn thấy mấy cái này đen kịt đồ vật, liền đem bọn chúng cho vớt lên, lúc trước nhìn qua tài liệu quảng cáo, cảm thấy rất giống nước khác máy dò, cho nên liền mang ở bên cạnh. Đằng sau lên bờ thời điểm, liền muốn lấy tới, xem đến cùng phải hay không. Chương 69. Vận khí quá tốt Trịnh Minh âm thanh không đổi không chậm, chậm rãi, kỹ càng giảng thuật chuyện đã xảy ra. Đặc chiến một đội người đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ quá trình nhìn như không có bất kỳ cái gì thiếu sót, hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng mà bọn hắn đấy lòng luôn có loại không nói ra được kỳ quái. Hết thảy đều thật trùng hợp. Trùng hợp như vậy, Trịnh Minh bị sóng lớn cuốn đi lưu lạc hoang đảo, còn vớt đến Lữ Tống Quốc máy dò, vận khí này nói ra, đơn giản giống như là lão thiên thân nhi tử, quang minh chính đại lo lót. Như thế nào chuyện tốt toàn bộ đều bị Trịnh Minh đụng phải? Nhưng nếu như không phải trùng hợp mà nói, Trịnh Minh từ nơi nào lấy được những thứ này máy dò, hắn lại có bản lĩnh gì? Vì cái gì lại muốn nói lừa gạt bọn hắn? Mặc dù Trịnh Minh lời nói tìm không ra bất kỳ sai lầm, nhưng mà Tôn An Bang nhạy cảm còn có cảnh giác vẫn là không nhịn được để cho hắn hoài nghi. Tôn An Bang quan sát tỉ mỉ lấy Trịnh Minh, mắt đen xẹt qua một vòng thâm thủy quang, không có buông tha hắn bất luận cái gì động tác tinh tế. Bình thường một người đang nói láo tình huống phía dưới, bởi vì tâm hư khẩn trương nguyên nhân, sẽ có rất nhiều tiểu động tác, tỉ như nói ánh mắt di chuyển không chắc, nhịn không được sờ cái mũi, hoặc nhíu mày, cũng có khả năng sẽ thường xuyên kéo túm cổ áo các loại. Nhưng mà tại toàn bộ quá trình, Trịnh Minh đều rất bình tĩnh, cơ thể tựa như thanh tùng, lưng cũng khôi ngô, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, dường như là phát giác hắn nhìn chăm chú. Một đôi đen thui mắt nhìn đi qua, giống như là một ngụm sâu không lường được cú đầm, trong lúc vô hình không ngừng bốc lên khiếp người khí tức, để cho người ta không rõ rõ sâu cạn. Trước mắt người này cho Tôn An Bang cảm giác chính là thấy không rõ đoán không ra. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, hắn từng tại Lâm Nhã trên điện thoại di động nhìn qua Trịnh Minh ảnh chụp, cặp mắt kia có chút tang thương còn kèm theo mọi bệnh. Căn cứ vào Lâm Nhã nói tới, đó là hai vợ chồng phía trước chụp, lúc kia bọn hắn còn tại trong đại thành thị việc làm. Không nghĩ tới hôm nay đối mặt bản thân, cho Tôn An Bang cảm giác hoàn toàn không giống, nếu không phải dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đơn giản hoài nghi Trịnh Minh giống như là đổi một người. Nội liễm, thâm bất khả trắc, giống như cái kia thần bí biển rộng vô bờ. Xin hỏi Trịnh tiên sinh, phải chăng còn nhớ kỹ cái kia không người đảo nhỏ vị trí? Trịnh Minh nghe xong Tôn An Bang vấn đề, liền biết hắn có chút hoài nghi chính mình. Người bình thường chắc chắn sẽ không truy vấn ngọn nguồn, nhưng Tôn An Bang bọn hắn dù sao cũng là bộ đội đặc chủng, lại liên lụy đến Lữ Tống quốc máy dò sự tình, nhất định sẽ truy vấn càng thêm kỹ càng, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất quá khó như vậy không ngã Trịnh Minh. Hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết nơi đó tọa độ cụ thể, đằng sau vẫn là bị hảo tâm đi ngang qua thuyền cứu được, cái kia thuyền đánh cá cũng chỉ là không cẩn thận lệch hướng đi, vừa vặn đi ngang qua phụ cận, thuyền đánh cá vừa cập bờ ta dựa sát cấp bách về nhà, căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy. Đến nỗi Tôn An Bang nếu như hỏi thăm đi ngang qua thuyền bè tình huống, vậy khẳng định là hỏi gì cũng không biết, hải quân nhân muốn tìm, vậy cũng chỉ có thể mò kim đáy biển, làm sao lại tìm đến. Toàn bộ quá trình hợp tình hợp lý, cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu sót, Trịnh Minh há miệng, còn không phải toàn bằng chính hắn nói thế nào, hải quân nhân lại không thể thật sự đi tìm trong miệng hắn thuyền đánh cá đến đây rằng co. Cho nên hắn căn bản liền không lo lắng chính mình hoang luôn bị đâm thủng. Bởi vì không có bị đâm thủng điều kiện. Tôn An Bang chưa từ bỏ ý định hỏi thăm, vậy ngươi có hay không lưu lại thuyền đánh cá phương thức liên lạc? Vốn là có, lúc đó không có điện thoại di động, liền cho ta tại trên một tờ giấy lưu lại dãy số, nhưng mà đằng sau tờ giấy kia không cẩn thận bị ta vứt bỏ. Đã như thế, đầu mối gì cũng không có. Tôn An Bang thở dài, cảm tạ Trịnh tiên sinh cáo chi những thứ này. Trịnh Minh rất là khách khí nói, không cần cảm ơn, chỉ là không thể cho các ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Tôn An Bang lắc đầu nói, không, ngươi đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Nếu như cái này sau cái máy dò không có bị Trịnh Minh tìm được, sẽ một mực tiềm phục tại Viêm quốc hải vực, không chừng thật sự sẽ bị Lữ Tống quốc thu hoạch đến tương quan cơ mật, cho đến lúc đó gặp phải vấn đề sợ rằng phải càng thêm khó giải quyết. Trịnh Minh gãi đầu một cái, tựa hồ có chút ngượng ngùng bộ dáng, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, để một câu miệng. Bất quá ta vớt lúc thức dậy, cái này sáu cái máy dò liền đã hỏng, kỳ thực cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nghe được hắn nói như vậy, đặc chiến đội thành viên khác thần sắc khác nhau. Tôn An Bang để cho người ta mang theo Trịnh Minh đi đổi tạp phẩm, cái này sáu cái máy dò không thể coi thường, lại là xuất từ phương Tây đại quốc tiên tiến nhất kỹ thuật, hắn nhận một bút tiền thưởng không nhỏ. Nhìn xem Trịnh Minh bóng lưng rời đi, Ngô Vũ Hiên biểu lộ không ngừng hâm mộ, ta nếu là có vận khí này, nói không chừng mua vé số đều có thể biến thành tỷ phú. Hà Vĩ bả vai nói của hắn một cái, vậy ta vẫn khuyên ngươi cước đạp thực địa, đừng ở chỗ này làm nằm mơ ban ngày. Tôn An Bang nhìn chằm chằm Trịnh Minh đi xa phương hướng, thật lâu không nói gì, Hà Vĩ nhịn không được dò hỏi, Tôn đội ngươi là cảm thấy vị này Trịnh tiên sinh khả nghi sao? Tôn An Bang lắc đầu, cũng không phải khả nghi, chính là cảm thấy kỳ quái, có thể cũng là ta đa tâm. Dù sao từ vừa rồi Trịnh Minh trả lời, cũng không có vấn đề gì, hắn chỉ là một cái vận khí tốt người bình thường mà thôi. Rất nhanh, máy dò nghiên cứu báo cáo cũng đi ra bộ phận, kiểm tra ngành nhân viên công tác đem tư liệu đưa đến Tôn An Bang trên tay. Tôn đội, nghiên cứu bộ môn đang cố gắng phá được hắn kỹ thuật nồng cốt, nhưng mà bởi vì máy dò bị phá hư, lại thêm còn có phương Tây đại quốc mã hóa kỹ thuật, cho nên không xác định có thể thành công hay không phá được. Tôn An Bang gật đầu một cái, máy dò phá hư nguyên nhân tìm được sao? Công nhân lắc đầu, thần sắc có chút hoang mang. Nguyên nhân không biết, theo lý mà nói nên máy dò bề ngoài áp dụng tân tiến nhất kỹ thuật chất liệu, rất khó tạo thành phá hư mới đúng, nhưng mà chúng ta kiểm tra đến, những thứ này máy dò đều tựa hồ bị một loại nào đó sắc bén vật thể nối liền mà qua, lưu lại một cái hố. Cũng không biết là đồ vật gì mới có thể tạo thành dấu vết như vậy. Nếu như là dưới đáy biển đánh tới đá ngầm các loại đồ vật, kia hẳn là bất quy tắc hình dạng, không hội sở có phía trên dụng cụ đều có giống nhau vết tích. Nếu như là đáy biển một loại nào đó loài cá công kích máy dò, tựa hồ cũng không quá giống, đầu nào cá sẽ đi va chạm những vật này, hơn nữa muốn phá vỡ máy dò phòng ngự cũng không phải kiện dễ dàng chuyện đại sự, phổ thông loài cá căn bản không có cách nào làm đến. Tôn An Bang không biết nghĩ tới điều gì, nếu như bằng vào nhân lực lời nói có thể làm đến sao? Nhân viên công tác lắc đầu, kia tuyệt đối không có khả năng, trừ phi người kia mang theo nhất định lực sát thương vũ khí nóng mới có thể. Bằng truy lưới búa những vật phẩm này căn bản không có cách nào tại trên máy dò xét lưu lại vết tích, nhiều lắm là chính là cạo xuống một điểm sơn. Tôn An Bang sau khi nghe xong, trong đấy lòng đối với Trịnh Minh lớn một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng triệt để tiêu tan. Có thể máy dò gặp không biết ngoài ý muốn, từ trên mặt biển lơ lửng, vừa vặn bị lưu lạc hoang đảo Trịnh Minh cho vớt đến. Chương 70. Vật phẩm chăm sóc sức khỏe hiệu quả một bút tiền thưởng không nhỏ nhập trướng, để cho Trịnh Minh túi tiền lần nữa phồng lên, lúc trước tại họp phỉ sỉ OF sai đặt mua những cái kia bảo vệ sức khỏe thực phẩm dinh dưỡng cũng đưa đến trong nhà. Trịnh Quốc sao còn có Lý Quế Hương các nàng về đến trong nhà, nhìn thấy chính là bao lớn bao nhỏ chẳng cảnh. Lý Quế Hương rất là khó hiểu nói, như thế nào mua nhiều vật phẩm chăm sóc sức khỏe như vậy, đây là muốn tặng người sao? Trịnh Minh lắc đầu nói, sao có thể a, đây là mua cho các ngươi ăn. Trịnh Quốc sao còn có Lý Quế Hương cơ hồ trăm miệng một lời, mua cho chúng ta. Trịnh Minh ngẫu nhiên mở ra một túi đóng gói, đưa cho Lý Quế Hương ta xem quan phương quảng cáo nói cái này vừa miệng tính chất không tệ, mẹ ngươi đi pha một ly thử xem. Trịnh Quốc sao còn có Lý Quế Hương hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Minh, bị cử động của hắn làm cho không nghĩ ra, đột nhiên lập tức mua nhiều vật phẩm chăm sóc sức khỏe như vậy. Nhi a, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Trịnh Minh thở dài, còn không phải nhìn thấy các ngươi trong khoảng thời gian này vì ta thương tâm, sắc mặt đều có chút tiểu tụy không tốt, tiểu nhát đều nhập viện rồi, ta muốn cho các ngươi mua chút đồ vật bồi bổ cơ thể. Lão lưỡng khẩu nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng xẹt qua từng đợt dòng nước ấm, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Ngươi có cái này hiếu tâm liền tốt, còn tiêu phí số tiền này làm gì, chúng ta không cần ăn những thứ này, tiền này vẫn là giữ lại, các ngươi phía dưới hai miệng tích lũy đứng lên. Lý Quế Hương nhìn xem những thứ này đóng gói tuyệt đẹp hộp quà tặng còn có bình, lập tức lộ ra biểu tình đau lòng, nhìn vẫn rất đắt tiền, sợ là phải hao phí không thiếu tiền à. Ngươi vẫn là nhanh chóng lui, ta nghe nói cái này rất nhiều đồ cũng là trí thương thuế, ăn căn bản không có gì dùng. Trịnh Minh nghe xong có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới Lý Quế Hương thời thượng như vậy, ngay cả trí thương thuế cái từ ngữ này đều biết. Yên tâm đi, cha mẹ, đây đều là chính quy học phỉ sĩ ổ website đặt hàng, chất lượng có bảo đảm, dùng thời gian dài đối với thân thể khỏe mạnh, hơn nữa các ngươi không cần lo lắng tiền, ta gần nhất được một món tiền thưởng. Trịnh Minh đem vừa mới cầm máy dò đi hối đoái tiền thưởng sự tình nói ra, nghe bọn hắn cơ hồ trợn mắt hốt mồm. Ta phía trước gấp gáp trở về, lại thêm đằng sau tiểu nhã nằm viện, liền không có cùng các ngươi nói lên chuyện này, vừa mới hối đoái hoàn tất, mấy cái này máy dò đổi không thiếu tiền, mua những thứ này vật phẩm chăm sóc sức khỏe dư xài. Lão lưỡng khẩu còn có bên cạnh Lâm Nhã mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trịnh Minh lại có dạng này một phen kinh nghiệm, bọn hắn chắc chắn không giống Tôn An Bang có chỗ hoài nghi, cũng không có qua nhiều truy vấn, chỉ là cảm khái Trịnh Minh vận khí tốt. Con ta đại nạn không chết, chắc chắn là có phúc. Lý Quế Phương cười không ngậm mồm vào được, cũng không có lại nói để cho Trịnh Minh lui đi những thứ này sự tình, coi như là mua vé số trúng thưởng. Lão lưỡng khẩu cũng biết phát hiện nước khác máy dò, có thể cầm lấy đi hối đoái ban thưởng, dù sao nơi đó đài truyền hình còn chuyên môn làm qua phổ cập khoa học video. Lúc trước sát vách lão Trương nhà bọn hắn ra biển đánh cá nhi tử, nghe nói cũng là mò được một cái gì thiết bị à, cầm lấy đi đổi mấy ngàn khối tiền, liền cái này lão Trương ra còn thổi phồng rất lâu, không nghĩ tới loại chuyện tốt này cũng được đến lượt bọn hắn. Trịnh Minh mặc dù không nói con số cụ thể, nhưng chắc hẳn cũng hẳn là đổi không thiếu, lão lưỡng khẩu không phải ưa thích truy đến cùng người, chỉ cần con trai con dâu bình an khỏe mạnh, người một nhà bọn họ hạnh phúc mỹ mãn, như vậy là đủ rồi. Chỉ có điều bây giờ Trịnh Quốc sao thường nói lần nữa thay đổi, gặp người liền nói, làm sao ngươi biết nhi tử ta mua một đống lớn dinh dưỡng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Bên người lão bằng hữu đối với cái này lỗ thai đều nhanh muốn nghe ra kén, bất quá bọn hắn cũng không nhịn được cảm khái. Lão Trịnh nếu không tại sao nói nhà ngươi là có phúc đâu, nguy hiểm như vậy tình huống, con của ngươi đều có thể sống sót, chắc hẳn các ngươi lão lương khẩu phúc khí còn tại phía sau đấy. Trịnh Minh tại trên tang lễ của mình xuất hiện, đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, người lân cận đều biết Trịnh Minh khởi tử hoàn sinh sự tình, chỉ về thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ít người đều theo thảo luận. Trịnh Quốc Sao cầm cốc sứ tử khẽ hớp một ngụm, giữa hai lông mày tràn đầy thanh nhàn đạm nhiên, cũng không hẳn, nhi tử ta tương lai tất thành đại khí, liền hỏi cái này bậc khí, còn có ai có thể so với đến bên trên. Mọi người thấy hắn đỏ thắm sắc mặt, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà giống như là trẻ mấy tuổi. Phải biết trước đó, lão lưỡng khẩu cho là Trịnh Minh gặp nạn, sắc mặt tiểu tụy không nói, còn rất dài ra rất nhiều tóc trắng, thật sự là dàn mua không thôi, bây giờ mắt thấy, đều khôi phục lại, hơn nữa càng lớn lúc trước. Đều nói người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, lời này coi như không tệ, các ngươi tinh thần đều nhìn tốt lên rất nhiều. Không biết là ai nói để một câu, những người khác cũng phát hiện, nhao nhao lên tiếng tán dương. Trịnh Quốc Sao một mặt lão thần tại, cũng không sao thế, nhi tử ta đau lòng ta, trong nhà mua một đống lớn bảo vệ sức khỏe thực phẩm dinh dưỡng, nói muốn cho ta bồi bổ cơ thể, đó cũng đều là lệnh bài hàng, quý đây, ta đều nói quý gọi hắn đừng mua, mà dù sao là nhi tử hiếu tâm a bên người tiểu lão đầu nhóm đều cao mày, lộ ra chua chát biểu lộ, nếu là bây giờ Trịnh Quốc An thân sau có cái đuôi mà nói, chỉ sợ đã vểnh đến bầu trời. Các ngươi nói một chút, nhiều như vậy đồ ăn xuống, tinh khí thần có thể không tốt sao, đây đều là thực sự tiền a. Không chỉ có như thế, Trịnh Quốc Sao trước đó còn có đau chân ma bệnh, bây giờ đau đớn cũng giảm bớt, hắn chỉ coi là vật phẩm chăm sóc sức khỏe công hiệu, dù sao cũng là vàng dòng bạc trắng mua về, vậy khẳng định là có hiệu quả. Hơn nữa Trịnh Minh cũng đã nói, đây đều là bảng hiệu học phỉ sĩ ổ website, chính quy con đường, quốc gia chứng nhận, ngược lại nói một chàng hắn không biết thuật ngữ chuyên nghiệp, nghe cao lớn vô cùng bên trên là được rồi. Nghe được Trịnh Quốc Sao như vậy, ngồi ở bên cạnh một vòng lao đầu đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Lao Trịnh con của ngươi thật sự hiếu thuận, nhãn hiệu gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe à, có hiệu quả như vậy, đổi đến mai ta cũng đi mua chút ăn một chút. Cảnh tượng tương tự còn tại bên người Lý Quế Hương cũng đồng dạng diễn ra. Hai vợ chồng cơ hồ có thể nói kiếm đủ đám người ánh mắt hâm mộ, đều biết bọn hắn có cái gặp dự hóa lành, vô cùng hiếu thuận hảo nhi tử. Đến mức hai vợ chồng mỗi ngày đều nhạc chung với ở bên ngoài tản bộ, nghe bên cạnh tiểu lão đầu tiểu lão quá, thổi phồng hâm mộ ngữ, thậm chí cũng kéo theo bọn hắn mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe thực phẩm dinh dưỡng trào lưu. Trịnh Minh biết sau chuyện này, ngược lại có chút dở khóc dở cười, hắn biết kỳ thực tại chính giữa này, vật phẩm chăm sóc sức khỏe phát huy hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, có lẽ là có a nhưng kỳ thật chủ yếu nhất, hay là hắn thỉnh thoảng trộn vào trong thức ăn vậy cá bột phấn. Chính là bởi vì dùng thời gian dài những thứ này, lão Lương Khẩu còn có Lâm Nhã thể chất mới có thể càng ngày càng tốt, chỉ có điều mỗi lần hắn đều sẽ khống chế liều lượng, nước ấm nấu hết xanh, cho nên cũng không rõ ràng, bằng không cũng dễ dàng gây nên người bên ngoài ghé mắt. Bây giờ lại thêm có vật phẩm chăm sóc sức khỏe đánh yểm trợ, lão Lương Khẩu cơ thể thay đổi xong, cũng rất bình thường. Đến nỗi những người khác mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe có hiệu quả hay không, cái kia không tại Trịnh Minh trong phạm vi xem xét, dù sao vật phẩm chăm sóc sức khỏe thứ này vẫn là tùy từng người mà khác nhau, có ít người ăn xác thực không có gì hiệu quả. Chương 71. Bình vấn đề Trịnh gia sinh hoạt hết thảy đều về tới quỹ đạo. Nhưng mà Trịnh Minh lại đối mặt mới nan đề, hắn phát hiện từ trên biển sau khi trở về, lại hướng trong bình để vào đồ vật, thế mà lại không lại sinh ra thuốc. Thoạt đầu Trịnh Minh còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, không có làm chuyện, đằng sau lần thứ hai, lần thứ ba, trong bình đều không có vật gì, trong lòng của hắn một cái lộ bộ, lập tức có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ bình xuất hiện vấn đề gì? Vẫn là nói tại hắn mất tích trong khoảng thời gian này, trong nhà có người đọc bình, mới có thể dẫn đến bình biến thành bây giờ bộ dáng này, nhất định phải biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trịnh Minh càng nghĩ, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên thân Lâm Nhã, dù sao tại hắn rơi xuống biển sau đó, Lâm Nhã là có khả năng nhất tiếp xúc người. Gần tới chưa thời gian, trong không khí truyền đến mê người đồ ăn mùi thơm. Lúc này Lâm Nhã đang ở trong phòng bếp bận rộn, gặp Trịnh Minh đi tới, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, đồ ăn xong ngay đây, chờ ta lại xào cái rau xanh, cha mẹ đang tại sắt vách làm khách, ngươi đem bọn hắn hô trở về à. Gặp Trịnh Minh không nói lời nào, nàng lúc này mới ngẩng đầu, lại phát hiện Trịnh Minh thần sắc tựa hồ có chút dị thường, liền lập tức nhốt nhóm bếp hỏa, xảy ra chuyện gì, như thế nào cái biểu tình này. Trịnh Minh ho khan vài tiếng, nói xa nói gần mở miệng nói, cũng không có gì chuyện, chính là muốn hỏi một chút ngươi, đem ta đồ vật mang về sau đó, có hỗ trợ chỉnh lý sao? Chính quốc sao còn có Lý Quế Hương bình thường sẽ không động đến hắn đồ vật, bình là Lâm Nhã mang về, cũng là nàng phóng tới trong thư phòng, nếu có vấn đề gì, Lâm Nhã hẳn là tin tưởng. Lâm Nhã kỳ quái lắc đầu, không rõ Trịnh Minh như thế nào đột nhiên hỏi như vậy, không có à, phóng vậy ta vẫn không hề động qua, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Lúc kia cho là Trịnh Minh gặp nạn, Lâm Nhã tâm tình trầm trọng, mặc kệ là nàng vẫn là Lý Quế Hương cũng không có đi động Trịnh Minh bất kỳ vật gì, miễn cho nhìn bật nhớ người, thương tâm khổ sở. Không có gì, cũng chỉ là tùy tiện hỏi phía dưới mà thôi. Từ trong phòng bếp đi tới, Trịnh Minh đều đang tự hỏi, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, tất nhiên trong nhà không có ai đọc bình, chẳng lẽ là bình bản thân. Thậm chí ngay cả lúc ăn cơm cũng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Sau khi cơm nước xong Trịnh Quốc Sao dự định ra ngoài tản bộ tiêu thực, hắn luôn luôn cũng là như thế, Lý Quế Hương lời nói bình thường là nhạy sẽ quảng trường múa. Đang lúc Trịnh Quốc An xuất một lúc, không nghĩ tới Trịnh Minh cũng đi theo chạy tới. Cha, hai ta cũng cùng đi ra đi một chút. Trịnh Quốc gắn phía dưới đánh giá Trịnh Minh, nha, hôm nay Thái Dương đây là đánh phía Tây đi ra. Trịnh Minh cũng không có sau bữa ăn tản bộ quen thuộc, cũng khó trách Trịnh Quốc An toàn trêu ghẹo như thế. Hắn vừa cười vừa nói, hay là muốn vận động một chút, bằng không thì cuối cùng ở lại nhà, muộn đến hoảng. Hai cha con một trước một sau đi ra khỏi cửa. Dư mi bao phủ chân trời lưu vân, giống như là một vị phái lãng mạn họa sĩ, tại thiên không trương này cực lớn vải vẽ bên trên, phủ xuống quang mang rực rỡ, cho đại địa phủ thêm một tầng xiêm y màu vàng nóng. Màu cam kia sáng, giống như dung nham giống như chạy xuôi ở chân trời, ánh chiếu lên ngũ thải ban lan, dưới trời chiều đám mây, giống như là bị nhen lửa hỏa diễm, không ngừng mà nhảy vọt cùng lăn lộn. Hai người đi ở trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có thể đụng tới quen nhau người, đều rối rít chào hỏi. "A, lão Trịnh a, hôm nay cùng nhi tử cùng đi ra ngoài tản bộ." Trịnh Quốc Sao gật đầu vui vẻ hồi phục, "Đúng vậy a." Trịnh Minh tùy ý giật vài câu, bất động thanh sắc đem thoại đề hướng về bình bên trên dẫn. Hắn nhưng cũng không phải người vì hư hao, đó chính là bình nội bộ xảy ra vấn đề, bất quá hắn đối với bình tin tức biết đến thật sự là quá ít, trên mạng cũng không tra được cái gì, chỉ có thể hỏi thăm Trịnh Quốc Sao. "Cha, thư phòng ta cái kia lão bình sợ không phải nhiều năm rồi à, là ra ra trước đây mua về sao? Vẫn là nói mời người làm. Ta xem cái kia công nghệ tựa hồ rất không tệ a." Trịnh Quốc Sao ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, thuận miệng hồi đáp, có lẽ là mua à, ngược lại cái kia bình một mực đặt ở xó xỉnh, ta cũng không có chú ý, dường như đang ta lúc còn rất nhỏ liền tồn tại, ra ra ngươi cũng không nói cụ thể là làm gì dùng. Nghe Trịnh Quốc Sao ngữ khí, tựa hồ đối với bình sự tình biết đến cũng không nhiều, Trịnh Minh lại hỏi vài câu, thấy được không đến tin tức hữu dụng gì cũng chỉ có thể từ bỏ. Xem ra muốn biết rõ ràng bình lai lịch, trừ phi Trịnh Minh thái gia gia có thể sống tới mới được, nhưng Trịnh Minh cảm thấy có thể thái gia gia cũng không rõ ràng. Đoán chừng bình cứ như vậy một mực đặt ở trong góc, cũng không có người hỏi thăm, bằng không theo lý mà nói, hẳn là đã sớm phát hiện dị thường của nó mới đúng. Trịnh Minh không khỏi có chút xúi quẩy, tán hoàn bộ sau đó liền về tới thư phòng, nhìn chằm chằm trên bàn sách bình mà người. Chẳng lẽ bình thật sự không có hiệu quả? Nếu như bình đột nhiên mất linh mà nói, vậy hắn nắm giữ năng lực biến thân có phải hay không cũng biết theo thời gian trôi qua mất đi hiệu quả. Trịnh Minh tử mảnh hồi tưởng đây hết thảy, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, miễn cho có chỗ nào bị chính mình cho bỏ sót. Hiện tại hắn có thể tùy ý trưởng không biến thân, tự do lựa chọn đổi thành thân người vẫn là thân cá trạng thái, lực lượng trong cơ thể đã đạt đến đầy đặn trạng thái. Đoán chừng coi như trong bình sinh ra thuốc hắn lại ăn xuống hẳn là cũng không có cái gì biến hóa. Nếu như đem cái này quá trình nhìn thành một hồi hoàn chỉnh tiến hóa, hắn hiện tại đã đạt đến đỉnh phong, thân cá biểu diễn ra hình tượng chính là cùng bình giống nhau như lúc hành công ngư. Trịnh Minh nhớ kỹ trước đây bình bên trên còn có rất nhiều sơn hải kinh sinh vật đồ án, bất quá đương sơ chỉ có hành công ngư đồ án sinh ra đặc biệt hiện tượng, tại bình phía trên một chút hiện ra. Chẳng lẽ nói là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bình mới có thể ngừng sinh sản thuốc. Dù sao bây giờ hành công ngư sức mạnh đã bá mãn, nếu như những sinh vật khác hình tượng cũng có thể thắp sáng, phải chăng mang ý nghĩa Bình cũng biết lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển lại, lần nữa sản xuất ra đại biểu cái kia sinh vật tân dược, từ đó để cho hắn lần nữa thu được khác biệt năng lực cùng biến đến dị. Nghĩ tới đây, Chí Minh hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bất quá đây hết thảy vẹn vẹn suy đoán của hắn mà thôi, nhưng là từ nhìn trước mắt tới trong Bình có thần bí không biết sức mạnh, hơn nữa vô cùng có linh tính, khả năng này ngược lại là rất lớn. Như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt chính là như thế nào kích hoạt tân sinh vật. Trước đây Trịnh Minh thắp sáng hoành công ngư cũng là đánh bậy đánh bạn, không cẩn thận thả một con cá đi vào, tiếp đó sinh ra đủ loại dị tượng, tiếp đó nhìn thấy hoành công ngư đồ án hoạt điểm hiện ra. Có lẽ đây chính là điều kiện kích hoạt. Trịnh Minh là cái hành động phái, có phương hướng sau đó, lập tức nếm thử thả không ít thứ đi vào, ngay từ đầu cũng là vật sống, như là cá, gà con, vịt con, điều các loại đồ vật, nhưng mà cũng không có bất kỳ phản ứng nào, biến hóa gì cũng không có. Đằng sau hắn lại phóng tử vật, vẫn là động tĩnh gì cũng không có. Cái này không khỏi để cho Trịnh Minh có chút hệ hoại, lâm vào hoài nghi ở trong. Không nên a, chẳng lẽ bên ta hướng sai? Chương 72. Mới đồ đằng Trịnh Minh mảnh mảnh ngắm nghĩa Bình, muốn tính toán tìm được một điểm dấu vết để lại, lại không có bất luận phát hiện gì. Thời khắc này Bình cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ cái gì dị thường, tựa hồ phía trước nhìn thấy đủ loại dị tượng, cũng là ảo giác của hắn. Xem ra lần thứ hai kích hoạt cánh cửa vô cùng cao. Trịnh Minh nhịn không được thở dài, vuốt vuốt huyệt thái dương, những thứ này vật thể không được. Trịnh Minh trong đầu đống nhiên bốc lên ý nghĩ này. Vậy nếu như thử đem năng lượng rót vào trong đó đâu? Sẽ có hay không có bất đồng gì biến hóa? Chính Minh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, dù sao hành công ngư sức mạnh cũng là đến từ Bình, hẳn là dễ dàng bị tiếp nhận mới đúng, hắn càng nghĩ càng thấy phải phương pháp này có thể thực hiện. Để cho an toàn, Chính Minh mang theo Bình đi tới bên ngoài, tìm chỗ yên lặng địa phương không người. Một vòng ngân nguyệt treo ở giữa không trung, như nước quang huy nhẹ vẩy vào yên tĩnh bầu trời đêm, phản phất một tầng thật mỏng ngân sa trải tại đại địa bên trên, yên tĩnh ban đêm, chỉ nghe thấy côn trùng kêu vang tiếng chim hót, giống như là tại tấu vang lên ban đêm hoan sướng hội. Ánh trăng tan trong Bình bên trong, phản phất giống như nhộn nhạo nhẹ nhàng sóng ánh sáng. Nguyên bản bề ngoài xấu xí màu nâu Bình, tựa hồ cũng biến thành thần bí, để cho người ta cảm thấy trong đó tựa hồ tích chứa bí ẩn gì. Chính Minh trầm tâm tĩnh khí tính toán điều động năng lượng trong cơ thể, rất nhanh liền có một dòng nước nóng từ trong thân thể chậm rãi dâng lên. Giống như là có vô số con kiến đang bò, lại giống như có hàng ngàn hàng vạn lông vũ khẽ bước mà qua, tràn vào đỉnh đầu ở trong, theo cổ lực lượng này không ngừng tăng lên, trong cơ thể của Trịnh Minh nhiệt lưu cũng càng ngày càng nhiều. Trên người hắn cũng dần dần bao phủ một tầng như có như không hồng quang, vô hình uy áp cũng không ngừng quyết tán, giống như là một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát núi lửa hoạt động. Nguyên bản chỉ có thể coi là tuấn tú ngũ quan, bây giờ nhiều hơn mấy phần yêu dị cảm giác, có loại không phải người mỹ cảm. Chính Minh đem cố lực lượng này hội tụ tại tay trái ở trong, chậm rãi đưa vào trong Bình, trong hoàng hốt tựa hồ có dòng điện vọt qua, hắn toàn thân run lên, một khí thế bàng bạc hướng về hắn bao khỏa tới, phảng phất giống như đối mặt được sâu. Bình dung tích cũng không lớn, theo lý mà nói nhiều lắm là liền đến Trịnh Minh trên cổ tay phương một ba vị trí, liền đã đến đấy. Nhưng mà Trịnh Minh nguyên cả cánh tay đều bỏ vào, vẫn không có đụng tới Bình dưới đáy. Hắn tiếp tục đưa tay hướng về phía trước tìm tòi, nhưng vẫn là cái gì cũng không có đụng tới, tựa như một mảnh hư vô. Cái nhận thức này để cho Trịnh Minh trong nháy mắt trở nên kinh dị, trong một chớp mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu, giống như là mở ra một cái dị độ không gian, Bình chính là giới này cầu nối còn có con đường. Bình cuối cùng sản sinh biến hóa, cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh biện pháp của hắn là đúng, dị biến sức mạnh đích xác có thể đủ cùng Bình sinh ra liên hệ. Bất quá, không gian một bên khác đến tuột cùng sẽ có cái gì? Trịnh Minh trong đầu đột nhiên bốc lên ý nghĩ này, trước mắt liền hiện ra đủ loại sinh vật kỳ quái hình tượng, giống như là như đèn kéo quân, không ngừng thoáng hiện. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, đến mức gò má hắn đều trở nên đỏ bừng. Ban đầu nóng bỏng, Chính Minh còn có thể chịu được, bây giờ đã là đầu đầy mồ hôi mịn từ gương mặt trượt xuống, cuối cùng tức thì bị mồ hôi ướt nhẹ một mảnh, bất quá trong chốc lát, cả người giống như là từ trong nước vớt lên. Chính Minh miệng lớn thở hổn hển, giống như là lên bờ mất nước cá, ý thức được tình hình không thích hợp, hắn vội vàng muốn rút tay về, lại phát hiện Bình đã dính đi lên, như thế nào cũng không tránh thoát. Tình huống như vậy giống như đã từng quen biết, trước đây Trịnh Minh lần thứ nhất tiếp xúc Bình, cũng xuất hiện qua tình huống tương tự, chỉ có điều lúc kia, trong Bình tản mát ra khí tức băng hàn vô cùng, bây giờ lại là hỏa diễm giống như nóng bỏng. Hai tướng dưới so sánh, đơn giản chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trịnh Minh toàn thân đều giống như tôm lột tử, trở nên đỏ bừng không thôi, hắn thậm chí đã ẩn ẩn ngửi thấy nướng cháy hương vị. Quá cao nhiệt độ, để cho trong thân thể của hắn lượng nước đại lượng bốc hơi, không ngừng nuốt nước miếng, mãi đến đằng sau cuống họng đều trở nên khô khốc vô cùng, giống như là nuốt đau khó chịu. Ngay tại Trịnh Minh năng lực chịu đựng đạt đến đỉnh phong lúc, màu vàng ánh sáng từ trong Bình xông ra. Một cổ vô hình khí lưu đem Trịnh Minh vọt tới bên cạnh, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, Bình rơi trên mặt đất, đồng thời Trịnh Minh cũng cuối cùng có thể tránh thoát, toàn thân thoát lực ngồi sập xuống đất, không đợi hắn phản ứng lại, lực chú ý rất nhanh bị Bình hấp dẫn tới. Chỉ thấy Bình điên cuồng nhấp nô, màu vàng ánh sáng càng lúc càng lớn, tựa như một vòng rượu nhật rơi xuống trong đó. Bây giờ Trịnh Minh không khỏi may mắn chính mình dự kiến trước, may mắn hắn tìm chỗ địa phương không người, bằng không động tĩnh như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn người bên ngoài lực chú ý dưới bầu trời đêm, kim quang đại thịnh, khí tức thần bí không ngừng phun trào, chỉ nghe một tiếng thanh thúy chim hót. Bình bên trên lập tức hiện ra một cỗ bàng bạc hắc khí thế tới hung hăng, ngưng kết thành hình, một cái đồ án từ Bình mặt ngoài nổi lên. Đó là chỉ màu đen đại điểu, chống ra cánh chim màu đen, cơ hồ cùng vô biên vô tận ban đêm hòa làm một thể, con mắt bằng kim, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú lên Trịnh Minh, mang theo vô thượng uy áp còn có hơi thở. Hắc điểu sau lưng là một đoàn kim quang, tựa như từ trong mặt trời thai nén mà sinh, ba cái chân lơ lửng ở giữa không trung, trong thoáng chốc bây giờ đã không phải là ban đêm, mà là ban ngày. Trịnh Minh trừng to mắt, không thể tin nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Đồng Lai chi đông, Đại Dư chi sơn, bên trên có phủ tàng chi thụ, cây cao vạn trượng. Ngọn cây có thiên kê, làm ổ tại bên trên. Mỗi đêm đến giờ tí thì thiên kê mình, mà trong ngày dương điểu ứng chi, dương chim hót thì thiên hạ chỉ gả tất cả mình. Trước mắt màu đen đại điểu thân phận vô cùng sống động, lại là Tam Túc Ô. Liên quan tới Tam Túc Ô truyền thuyết có rất nhiều. Hoài Nam Tử Tinh Thần Thiên bên trong nói trong ngày có mặt trời tức là Tam Túc Ô, còn gọi là Dương Ô hoặc Kim Ô, bị cho rằng là Nhật Chi tinh hồn. Cổ Tịch Động Minh Ký bên trong thì còn nói Tam Túc Ô là Hy Hòa sai khiến ngày ngự, từ đó có thể biết bọn chúng trên thực tế cũng là Thái Dương thần điểu, thuộc về 10 ngày thần thoại cùng Thái Dương sùng bái quan niệm mâu đề phạm vi bên trong khác biệt truyền thuyết. Tam Túc Ô thuyết pháp có thật nhiều loại, bất quá tất cả mọi người đều nhận đồng một điểm là nó là Thái Dương thần điểu, nắm giữ thần bí khó lường năng lực. Tam Túc Ô vòng quanh Trịnh Minh bàn xoáy một vòng, rất nhanh liền bay trở về đến trong bình, màu vàng ánh sáng rơi xuống, tựa như Thái Dương từ cựu thiên mà rơi, những nơi đi qua kim quang lóng lánh. Rất nhanh Tam Túc Ô liền bay trở về trong bình, theo tia sáng chậm rãi tiêu thất, lại khôi phục lúc trước bình thường không có gì lạ bộ dáng. Khó trách phía trước nhiệt độ sẽ như thế quá cao, Tam Túc Ô chính là Thái Dương thần điểu, tự nhiên đại biểu cho quang minh còn có cực nóng. Trịnh Minh bình tĩnh nhìn xem trước mắt bình, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, cực lớn vui sướng hiện ra. Hắn thành công, đại biểu cho Tam Túc Ô đồ án đã bị kích hoạt, này liền mang ý nghĩa bình sau này sẽ sinh ra mới thuốc, từ đó để cho hắn thu được Tam Túc Ô năng lực. Chương 73. Tìm đòi Tam Túc Ô. Trịnh Minh mang vui sướng tâm tình, ở trong màn đêm về đến nhà. Nhìn thấy phòng ngủ đèn còn mở, nhưng mà thê tử Lâm Nhã đã đi ngủ. Đây là Lâm Nhã để lại cho hắn đèn. Trịnh Minh nhìn xem nàng đang ngủ say khuôn mặt, vẫn là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng mà khóe mắt một tia nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn tồn tại, biểu hiện ra nữ chủ nhân cũng không trẻ tuổi tuổi tác. Trong lúc ngủ mơ Lâm Nhã vẫn như cũ duy trì nụ cười, tựa hồ là đang ngậm trong ngậm đến cái gì vui vẻ chuyện. Trịnh Minh nhìn nàng rất lâu. Ta sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Trịnh Minh ở trong lòng âm thầm nói với mình, muốn để Lâm Nhã được sống cuộc sống tốt, tiếp đó đóng lại Lâm Nhã cố ý để lại cho hắn đèn. Hắn ôm bình đi đến thư phòng, mở ra laptop. Căn phòng mở tối bên trong, Trịnh Minh không ngừng tại trên máy tính gõ ký tự. Trên màn ảnh máy vi tính màu lam nhạt ánh sáng chiếu vào trên mặt của hắn, lấp lóe không yên. 96 ngày đêm, ta đốt sáng lên bình bên trên Tam Túc Ô đồ án, sử dụng phương pháp là đem trong cơ thể mình cái kia cổ thần bí năng lượng rót vào trong đó, ta mở ra Tam Túc Ô tiến hóa đường đi, nhưng mà vẹn vẹn mở ra, trong quá trình tiến hóa ta còn cần không ngừng ăn thuốc. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất chính là Tam Túc Ô thuốc như thế nào chế tác. Tiến hóa Tam Túc Ô cần có thuốc cùng tiến hóa hành công ngư cần có thuốc, cả hai cần có nguyên vật liệu hẳn là cũng không giống nhau, điểm này còn không có tiến hành thí nghiệm. Kế tiếp chính là thí nghiệm chứng thực. Trịnh Minh đánh xong những chữ này, đem hắn lại độ bảo tồn lại. Hắn vừa mới thắp sáng bình bên trên Tam Túc Ô đồ đằng, bây giờ còn có rất nhiều chuyện chờ đợi nghiệm chứng. Đầu tiên là làm mở ra Tam Túc Ô, sau đó bình chế tác thuốc sẽ hay không có thay đổi gì. Đi ra thư phòng sau đi tới phòng bếp, lần nữa nhìn về phía trong nhà nuôi một đầu cá sống. Đây là Trịnh Minh phía trước dùng để chế hành công ngư thuốc nguyên vật liệu một trong. Hoàn toàn tiến hóa thành hành công ngư sau đó hắn không tiếp tục ăn tương quan thuốc bởi vì đã không có tác dụng. Con cá này cũng liền một mực giữ lại. Bây giờ liền bị xem như thí nghiệm bình đặc tính tài liệu, bị Trịnh Minh ném vào trong bình. Trịnh Minh cho rằng chế tác Tam Túc Ô thuốc hẳn là không biết dùng đến cái này cá. Cá cùng Tam Túc Ô có rõ ràng hình thái bên trên khác biệt. Bất quá thí nghiệm một chút, bảo đảm một chút điều phỏng đoán này hợp lý tính chất vẫn là rất trọng yếu. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn đi. Trịnh Minh đem cá phóng tới trong bình sau, liền chuẩn bị trở về phòng ngủ. Ông cụ trong nhà ngủ được đều sớm đã nằm ngủ, thê tử cũng đã ngủ. Bây giờ trong phòng liền Trịnh Minh một cá nhân hoạt động. Trịnh Minh nghĩ, đem chứa cá bình bỏ vào tủ chứa đồ bên trong, cùng sử dụng chìa khóa đem tủ chứa đồ khóa kín. Đây là một cái lập thể thức tủ chứa đồ, phía trên một nửa là giá đỡ toàn bộ thả sách, còn có một nửa chính là ngăn tủ, bên trong đủ loại tạp vật đều có, bình thường đồng dạng không có người tiến thư phòng, càng không có người sẽ xoay loạn Trịnh Minh trong thư phòng đồ vật. Trịnh Minh khóa kỹ ngăn tủ sau đó, đi ra thư phòng, về tới phòng ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, nằm dài trên giường liền ngủ rồi. Lâm chợp mắt phía trước, hắn liếc mắt nhìn thê tử, ngủ rất say ngọt. Ngày thứ hai, Trịnh Minh trước kia rời giường liền đi đến thư phòng, xem xét bình. Trong bình, con cá kia vẫn là vui sướng du động. Trịnh Minh sờ cả một cái. Quả nhiên, con cá này không cách nào xem như tiến hóa Tam Túc Ô thuốc nguyên vật liệu. Nhưng mà vì cái gì bình không có đem cá hóa thành tiến hóa hành công ngư thuốc đâu? Chẳng lẽ bình đã không cách nào chế tác tiến hóa hành công ngư thuốc sao? Cái này rõ ràng không có khả năng. Vấn đề là xuất hiện ở hắn mở ra Tam Túc Ô đồ đằng sau đó. Bình chỉ có một cái, nhưng nhìn bình bên trên đồ đằng, có thể biến hóa sinh vật hẳn là ít nhất mấy chục loại. Chế tác khác biệt thuốc có thể cần một cái phương thức tới tiến hành hoán đổi. Trịnh Minh bật máy tính lên, đem chính mình suy đoán ghi lại đi. 9 nguyệt 7 ngày trắng, bình tại mở ra Tam Túc Ô tiến hóa đường tắt sau, cũng không có đem bỏ vào cá chế tác thành hành công ngư thuốc. Trịnh Minh cầm lấy bình, hướng trong đó rót vào trong tự thân cái kia cổ thần bí năng lượng. Bình bên trên, Tam Túc Ô đồ án lập tức sáng lên. Kèm theo năng lượng rót vào, cái kia Tam Túc Ô tựa như sống lại đồng dạng, càng ngày càng sinh động. Bình bên trên Tam Túc Ô ánh mắt chợt nhìn về phía Trịnh Minh. Trịnh Minh cảm thấy một cỗ huyền diệu khí tức, cùng khí thế kinh khủng. Tiếp đó hắn đột nhiên thu hồi năng lượng rót vào, hơn nữa thu hồi tiếp tục quan sát đến Tam Túc Ô ánh mắt. Quả nhiên, đây là Tam Túc Ô tiến hóa đường tắt bên trong. Trịnh Minh thả xuống bình, tiếp tục tại trên máy tính gõ chữ. 9 nguyệt 7 ngày trắng, thử đem năng lượng rót vào trong đó, quan sát bình biến hóa cảm thấy một cô nóng bỏng năng lượng, đến từ tam túc ôm mà âm hàn hoành công ngư năng lượng tại trong mai phục, tùy thời chờ đợi mở ra cái này giống như là một cái chốt mở ta có thể tự do mà hoán đổi hình thức, là đem bình đặt tam túc ô tiến hóa đường tắt, hay là đem bình đặt hoành công ngư tiến hóa đường tắt, chỉ cần đem năng lượng rót vào trong đó, tiến hành lựa chọn, liền có thể hoán đổi. Chính mình ghi chép hảo vừa rồi phát hiện cùng phỏng đoán, bắt đầu nếm thử dẫn dắt đến mình, hướng về hoành công ngư loại kia âm hàn khí tức thay đổi vị trí, kèm theo hai tay của hắn phóng tới trên mình, có ý thức mà đi hoành công ngư đồ đằng mở ra. Bình bên trên có hai đầu rõ ràng dứt khoát xúc tu hoành công ngư đồ đằng chợt sáng lên, tiếp đó còn tại trong bình cá, đột nhiên giống như là bị lực lượng thần bí nào đó ăn mòn, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Rất nhanh, kèm theo một cỗ ánh sáng nhạt tại trong bình thoáng qua, trong bình cá đột nhiên biến thành một bãi bột nhão. Lần này thuốc chế tác rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tại Trịnh Minh mở ra hoành công ngư đồ đằng sau liền lập tức luyện chế ra. Dĩ vang thuốc luyện chế cũng phải cần rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng là buổi tối hoàn thành luyện chế, sản xuất thuốc. Trịnh Minh nhìn xem trong tay bình, nghĩ thầm hẳn là quá lâu không có luyện chế hoành công ngư thuốc, hơn nữa hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ hoành công ngư biến dị. Vấn đề hiện tại chính là tiến hóa tam túc ô đường tắt, cần có thuốc nguyên vật liệu là cái gì? Hoành công ngư thuốc nguyên vật liệu là cá, vỏ sò, tôm một loại hải sản, cùng hoành công ngư một dạng cũng là trong nước du ngoạn. Như vậy tam túc ô thuốc nguyên vật liệu cũng hẳn là tam túc ô giống, cũng là trên bầu trời bay. Tam túc ô lại tên kim ô cũng coi như là sơn hải kinh bên trong tên quái, trước đây hậu nghệ xạ nhật, bản chính là nó. Chính mình đem bình thả xuống, đứng dậy. Tại thư phòng ở giữa đi bộ. Tất nhiên hoành công ngư thuốc cần tài liệu, cùng nó bản thân đặc tính đều cực kỳ giống. Như vậy tam túc ô thuốc tất nhiên cũng là như thế. Điều, Thái Dương. Chính mình dùng nắm đấm phủi một cái bàn tay. Đã định mấy cái tìm tòi chế tác tam túc ô thuốc điểm mấu chốt. Chương 74. Tìm kiếm thích hợp loài chim trong nhà hiện hữu đồ vật liền có một con gà. Vốn là cho bệnh nặng Lâm Nhã bổ thân thể. Chính mình nghĩ không dùng cái này có sẵn tài liệu. Vừa mới bắt đầu một cái bản đồ mới đang biến dị, thuốc tốc độ luyện chế tất nhiên không khoái. Giống như là ngay từ đầu hành công ngư, ít nhất cũng muốn thời gian một đêm. Cho nên chân quý như vậy thời gian, hắn không có ý định lãng phí ở một con gà trên thân, mà là đưa mắt nhìn có thể bay loài chim trên thân. Chính mình bật máy tính lên, không siêu không biết, vừa tìm giật mình. Viêm quốc đối với loài chim bắt giữ quản lý quy định thật sự là khắc nghiệt. Đại bộ phận hoang dại loài chim đều không cho phép bắt giữ. Bắt giữ một cái thường gặp hoang dại loài chim cũng là phạm luật. Liên thương thấy nhất chim sẻ, thì thước các loài chim cũng là không cho phép bắt giữ. Bắt một cái đều không cho phép, lại càng không cần phải nói mua bán. Thế là Trịnh Minh đem ngay từ đầu ý niệm bỏ đi. Xem ra chỉ có thể đi tìm những cái kia hợp pháp loài chim. Ngoại trừ chim sẻ cùng hỷ thước loại này thường gặp loài chim phạm pháp, bắt giữ khác đại bộ phận thường gặp loài chim cũng là phạm luật. Nhưng là lại mấy loại thường gặp là không phạm luật, tỉ như bổ câu cùng bẹn. Trịnh Minh sờ cầm một cái, chuẩn bị cơm nước xong xuôi đi Hoa Điểu thị trường, mua mấy cái bổ câu hoặc bẹn. Bên ngoài thư phòng truyền đến thanh âm huyên náo. Trịnh Minh quay đầu nhìn cửa thư phòng một mắt, hẳn là Lâm Nhã đang tại hướng về thư phòng sang bên này. Hắn đem bình thả lại đến tủ chứa đồ bên trong khóa lại, tiếp đó đi về phía cửa thư phòng. Hắn nhìn một chút treo trên tường đồng hồ, bây giờ là sáng sớm 6:30. Cái điểm này là nhanh muốn ăn cơm thời gian. Phanh phanh. Chính Minh, ngươi điểm tâm muốn ăn cái gì? Thê tử Lâm Nhã gõ gõ cửa phòng, tại ngoài phòng hô, đồng thời không đi tiến thư phòng. Chính Minh mở ra cửa thư phòng, nhìn thấy Lâm Nhã mặt mày tỏa sáng khuôn mặt. Thế là trên mặt hắn cũng sinh ra từ trong thâm tâm vui sướng, cười nói. Ta đi làm đi, hôm nay ngươi lên thật sớm a. Lâm Nhã điểm tĩnh mà cười lắc đầu, không cần rồi, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, ta làm liền tốt. Chính Minh ân cần nói, thân thể của ngươi mới tu dưỡng thật là không có mấy ngày, nghỉ ngơi nữa nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cơm để ta làm liền tốt. Lâm Nhã cười lắc đầu, trong ánh mắt lập lòe thần thái khác thường. Thân thể của ta a, cũng sớm đã hoàn toàn tốt. Không chỉ có như thế, ta còn cảm giác tiến gần nhất tinh thần đều tốt rất nhiều. Chính Minh nhìn về phía khuôn mặt của nàng, chính xác vẫn như cũ duy trì tốt đẹp trạng thái. Từ đốt cho nàng vậy cá bột phấn bắt đầu, Lâm Nhã làn da liền đã càng ngày càng tốt. Chính Minh nhìn chằm chằm Lâm Nhã khuôn mặt. Xem ra những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe hiệu quả không tệ, có cơ hội lại cho các ngươi mua một chút ăn. Lâm Nhã bị Trịnh Minh nhìn chằm chằm vào, khuôn mặt còn hơi đỏ lên, nghĩ thầm vợ chồng còn luôn nhìn xem, coi mình là cái kia thanh niên a, bất quá gần nhất nàng cảm thấy da của mình trạng thái chính xác càng ngày càng tốt, tựa như trẻ mấy tuổi. Ai, cũng đừng lại xài tiền kia, bây giờ chúng ta cũng đều không có việc làm, mặc dù ngươi tại rơi vào trong biển sau đó đại nạn không chết, còn tìm được có thể hối đoái tiền dụng cụ, kiếm lời không thiếu tiền, chúng ta cũng không thể phung phí. Phải thật tốt sinh hoạt a. Thực phẩm dinh dưỡng cái gì, mua một lần nếm thử là được rồi, sau đó cũng đừng mua nữa, quá mắc. Lâm Nhã hai tay lôi kéo Trịnh Minh hai tay, hai người mặt đối mặt, giắt tay treo ở giữa không trung. Trịnh Minh cười cười, hảo, nghe lời ngươi. Lâm Nhã chỉ cảm thấy nhìn thấy một cái tự tin vô cùng nụ cười. Kể từ Trịnh Minh thất nghiệp sau, trên mặt của hắn cũng rất ít lộ ra loại nụ cười này. Kỳ thực từ sớm hơn, tại hai người bắt đầu đi làm, đã trải qua xã hội đánh sau đó, Trịnh Minh cũng rất ít dạng này cười qua. Hai người lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết, thời điểm đó Trịnh Minh cũng là hăng hái, nụ cười trên mặt cũng là tràn đầy tự tin. Thế nhưng là theo sự kiện trôi qua, Chính Minh cái chủng loại kia tràn ngập tự tin cười đã càng ngày càng ít. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, để cho Lâm Nhã không cảm thấy có chút hoảng hốt, tựa như là nhìn lúc còn trẻ Chính Minh. Là ta hoa mắt sao? Lâm Nhã một cái tay bưng kín một bên khuôn mặt, phía trên còn hơi có chút phát nhiệt. Chính Minh đã đi về phía phòng bếp, lại nghe thấy một bên phụ mẫu cửa phòng ngủ mở ra. Chính Quốc An hòa Lý Quế phân ngáp một cái đi ra cửa phòng. Lại là một cái hảo giác ga, mấy ngày nay ngủ được càng ngày càng tốt, lên cũng càng ngày càng chậm, giống như về tới lúc trước. Lý Quế phân ngáp một cái, đột nhiên nhìn về phía Trịnh Minh cùng Lâm Nhã. Trên mặt hắn mang theo biểu tình tò mò. Hai người tại cái này làm gì vậy? Trịnh Minh còn tại hướng về phòng bếp đi, vừa đi vừa nói, ta muốn đi làm điểm tâm đâu, Tiểu Nhã cũng là mới vừa dậy. Đi tới phòng bếp sau đó, hắn liền muốn cầm lấy tạp dề, thắt ở bên hông mình. Lý Quế phân lại để ngừng hắn. Nhi a, ta nấu cơm liền tốt, ngươi nhanh đi làm mình sự tình a. Lý Quế phân khắp khuôn mặt là thần thái sáng láng. Mấy ngày nay cũng không biết là thế nào, cảm giác có xài không hết kỉnh, ngươi nhanh bận rộn đi thôi, điểm tâm để ta làm liền tốt. Nói chuyện, Lý Quế phân đem Trịnh Minh trong tay tạp dề cầm tới. Lanh lẹ thắt ở phía sau mình, đem Trịnh Minh đẩy ra phòng bếp sau, lại hướng Lâm Nhã khoát tay áo. Các ngươi vợ chồng trẻ nhanh đi nghỉ ngơi đi, nên làm chút gì, cũng không cần quản phòng bếp này công việc. Trịnh Minh trong lúc nhất thời đứng tại phòng bếp nơi đó, bất đắc dĩ cười nhìn lấy Lý Quế phân bận rộn bóng lưng. Trong phòng bếp Lý Quế phân tay chân mười phần nhanh nhẹn, mánh khóe cân đối, một cái tay đánh trứng gà, một cái tay khác liền từ trên giá lấy ra gia vị rót vào trong nồi. Trịnh Minh không khỏi cảm thán nói, mẹ tinh thần cũng rất tốt đi. Một bên Trịnh Quốc Sao một mặt tự tin cười, mẹ ngươi tinh thần, đó là một đỉnh một tốt. Gần nhất tính khí cũng khá không thiếu. Thân thể là trụ cột của tinh thần đi. Trịnh Quốc Sao vỗ vỗ Trịnh Minh bả vai, đi, đi bên cạnh bà năng chờ xem, cùng Tiểu Nhã cùng một chỗ, mẹ ngươi một hồi liền đem điểm tâm làm xong. Ta đi gian tạp vật xem con gà kia, đem con gà kia thu thập một chút, giữa trưa à, mẹ ngươi trả lại cho các ngươi hầm canh gà. Trịnh Minh gật đầu một cái, nhìn về phía Tiểu Nhã. Hai người cùng một chỗ cười, đi tới bên cạnh bàn ăn, nhắc tới gần nhất một chút việc vặt. Rất nhanh, Lý Quế phân liền đem làm xong điểm tâm đã bưng lên. Một bàn trứng ốp liếp, một nồi cháo hoa, còn có trứng tốt màn đầu, lại thêm một bàn chính mình ướp tiểu dưa muối. Mấy người cứ như vậy thư thư phục phục ăn một bữa, cũng làm món ăn hàng ngày, lại nếm ra không giống nhau hương vị. Mẹ ngươi ướp cái này dưa muối a, chính là ăn ngon, cái này tiểu hoàng qua, ngọt a. Trịnh Quốc Sao kẹp lên một khối ướp tiểu hoàng qua phóng tới trong miệng mình, một bộ dáng rất hưởng thụ. Lâm Nhã cũng là ăn non dưa leo, nói, ăn ngon, mẹ, ngươi cái tiểu hoàng qua này là thế nào ướp đó à? Có thể hay không dạy ta một chút? Lý Quế phân cười cười, đơn giản, một hồi ăn cơm xong, ta giao cho ngươi, bên trong thế nhưng là có chính ta nghiên cứu bí chế phối phương. Chương 75, Tam Thúc Ô, Thuốc Thành. Ta đi chuyến hoa điệu thị trường. Trịnh Minh cơm nước xong xuôi, cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi, liền ra khỏi nhà. Lâm Nhã trong nhà cùng Lý Quế phân học tập phong vị tiểu hoàng qua chế tác. Trịnh Quốc Sao thì tại sau khi cơm nước xong liền đi đến tiểu khu trong cửa hàng cùng người chơi mặt trược. Hoa điệu thị trường người không nhiều, bởi vì Trịnh Minh tới thời gian tương đối sớm. Nhưng mà hắn vẫn tìm được hết mấy chỗ bán loài chim chỗ. Chỗ bán cũng là hắn ở trên internet tìm tới, vẹt cùng bồ câu. Đây là thường thấy nhất hai loại mua bán không phạm pháp loài chim. Trịnh Minh nhìn xem rực rỡ muôn màu bồ câu cùng vẹt, chỉ vào một cái vẹt. Lão bản, con vẹt này bao nhiêu tiền? Lão bản là một cái trung niên nam nhân, cũng không ngẩng đầu lên nói. 750 nguyên. 750 nguyên. Trịnh Minh do dự một hồi, cảm thấy hơi đắt ra, tại trong bình chế tác thuốc có thể mỗi ngày đều cần tiêu hao một cái vẹt. Tích lũy tháng ngày xuống, tiêu tiền cũng không ít, ta Trịnh Minh lại chỉ hướng một cái trắng như tuyết bồ câu. Như vậy cái kia bồ câu đâu? Lão bản khẽ ngẩng đầu, liếc Trịnh Minh một cái, bồ câu là 50 nguyên. Ngươi là muốn mua sủng vật sao? Trịnh Minh tự hỏi, 50 nguyên cũng không quý, nhưng mà xem như vật tiêu hao tới nói, cũng có chút đắt. Mỗi ngày một cái chim bồ câu mà nói, một tháng cũng phải 1500 khối a, số tiền này mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng không có hoa như vậy. Còn có hay không phương pháp tốt hơn đâu? Trịnh Minh suy nghĩ, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ. Ngươi còn có mua hay không? Lão bản nhìn về phía đứng ở cửa Trịnh Minh, tức giận nói, không mua, ta cũng không phải mua được làm sủng vật. Trịnh Minh nói lấy, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Phía sau hắn lão bản chợt gọi lại Trịnh Minh. Trịnh Minh quay đầu chỉ thấy lão bản bệnh lên chân bắt chéo, một mặt tò mò hỏi hắn, vậy là ngươi mua để làm gì? Trịnh Minh không mang theo mảy may do dự, dùng đã sớm suy nghĩ xong lý do nói, lấy ra ăn. Gần nhất trong nhà đang nghiên cứu mới thực đơn, bồ câu tiêu hao tương đối nhiều. Mặt của lão bản bên trên thoáng qua một tia cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, a, ngươi muốn mua bồ câu số lượng rất cỡ nào? Trịnh Minh cười nói, nếu như thích hợp, mấy chục con là có. Lão bản lập tức ngồi dậy, mấy chục con. Tiếp đó hắn đưa tay ra, muốn cùng Trịnh Minh nắm tay. Ta họ Ngụy, ngươi có thể gọi ta lão Ngụy, ngươi nếu là cần bồ câu nhiều mà nói, ta có thể giá đặc biệt bán cho ngươi. Cụ thể muốn nhìn ngươi mua chim bồ câu số lượng, Trịnh Minh đưa tay ra, cùng đối phương nắm chặt lại. Có thể, chỉ cần giá cả phù hợp ta nguyện ý đại lượng mua sắm, bất quá ta cần lấy trước một cái bồ câu thử một lần. Lão bản lão Ngụy chỉ vào một cái bồ câu, 30 khối, giá đặc biệt cho ngươi, ngươi nếu là thật đại lượng muốn, cũng đừng quên tìm ta a. Trịnh Minh nhìn một chút đối phương nửa chọc đầu, còn có hơi hơi nô lên bụng địa. Cười cười, vậy thì cái này chỉ, đã tặng. Nếu có cần, ta sẽ lập tức liên hệ ngươi. Trịnh Minh kết quả lão bản đưa tới bồ câu, trả tiền. Tiếp đó liền hướng trong nhà đi. Hoa điểu thị trường cùng nhà khoảng cách rất gần, cũng chỉ có một dặm đất nhiều một điểm. Đi 5 phút, Trịnh Minh liền về đến nhà. Lâm Nhã còn tại trong phòng bếp cùng Lý Quế phân học tập phong vị tiểu hoàng qua chế tác. Mà Trịnh Quốc Sao còn không có về nhà. Ta trở về. Trịnh Minh lên tiếng chào hỏi, liền xách theo bồ câu đi thư phòng. Hắn đem bồ câu bỏ qua một bên trên bàn sách. Sau đó lấy ra chìa khóa mở ra tủ chứa đồ, đem bên trong bình lấy ra. Bình vẫn là ban đầu bộ dáng, bên trong còn để buổi tối hôm qua chế ra hoành công ngư thuốc. Trịnh Minh nghĩ, những thứ này thuốc cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Hắn từ tủ chứa đồ bên trong tìm ra một cái trống không lá trà bình, đem thuốc rót vào bên trong, để dành. tiếp đó đem cái này đổ đầy thuốc lá trà bình bỏ vào tủ chứa đồ bên trong. Trịnh Minh xoa xoa tay, nhìn về phía bình. Đây là hắn thần kỳ nơi phát ra. Hiện tại hắn muốn bắt đầu luyện chế mới thuốc dị biến vì tam túc ô thuốc. Hắn đem bình đặt tới trong bàn đọc sách đang, tiếp đó mình ngồi ở trên ghế. Nghĩ nghĩ, hắn lại nổi lên thân, đi đem trong thư phòng khóa cửa khóa kín, để phòng tại hắn thao tác thời điểm có người ngoài đi vào. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử chế tác tam túc ô thuốc, không biết sẽ có hay không có cái gì dị tượng. Trịnh Minh một lần nữa ngồi xuống ghế, đem hai tay phóng tới đặt tại trên bàn đọc sách chính giữa bình. Ngoài phòng ánh mặt trời nóng bỏng tí ti mà chiếu vào. Tam túc ô lại được xưng là kim ô hoặc dương ô, bị cho rằng là nhật chi tinh phách. Trịnh Minh đem ý niệm tập trung đến trên bình, đi tưởng tượng bình bên trên cái kia tam túc ô đồ đằng. Một cỗ cảm giác vi diệu trong cơ thể hắn sinh ra, như có một cỗ kỳ diệu năng lượng tại hắn cùng trong bình nhấc lên liên tiếp cầu đối. Bây giờ hắn có thể cảm nhận được trên bình là âm trầm rét lạnh năng lượng. Âm hàn cảm giác từ bình bên trên truyền lại đến trên người hắn. Tam túc ô Trịnh Minh không ngừng tăng cường dụng tâm niệm, trong đầu phát họa ra tam túc ô đồ đằng. Sau khi đồ đằng phát họa hoàn tất, bình bên trên tam túc ô đồ đằng đống nhiên bốc lên kim quang, con mắt của nó tựa như phát sáng lên. Tiếp đó bình bên trên không ngừng truyền cho Trịnh Minh âm hàn cảm giác quét sạch sành sanh, ngược lại mang cho hắn chính là nóng bỏng cảm giác ấm áp. Mà bình bên trên hoành công ngư đồ đằng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên bản tựa như vật sống hoành công ngư đồ đằng mở đi, tam túc ô đồ đằng tựa như sống lại. Bây giờ chính là ở vào tam túc ô thuốc quá trình chế tạo đi. Trịnh Minh đem cái kia hoạt bát bồ câu bỏ vào trong bình. Bồ câu nhảy nhót tư mừng, nếu là không đóng kín liền sẽ lập tức bay ra bình. Trịnh Minh lại từ trong quầy chữa vật lấy ra một quyển băng dán. Dùng băng dán đem bình phong hào khẩu sau đó, sợ bồ câu bị nín chết, liền dùng ngón tay chọc lấy mấy cái lỗ. Hắn bây giờ tố chất thân thể, dễ như trở bàn tay liền có thể tại trên băng dán, dùng ngón tay đâm mấy cái lỗ, mà không đem ém miệng băng dán toàn bộ phá hư. Thuốc không cách nào lập tức chế tác được, nhất thiết phải cần thời gian nhất định. Trịnh Minh đem bình thả lại trong quầy chữa vật, khóa. Một ngày vô sự, Trịnh Minh giúp đỡ làm việc nhà, đi ra ngoài chuẩn đi lưu, ngay tại lúc xế chiều, lần nữa trở lại thư phòng. Thái dương sắp rơi xuống, chỉ lưu có cuối cùng một tia dương quang trên đời này. Trịnh Minh một ngày này mấy lần quan sát đến trong thư phòng bình biến hóa. Trong bình bồ câu đều không có phát sinh biến hóa. Cho tới bây giờ, thái dương sau cùng một tia ánh mặt trời chiếu tại trên bình, trong bình bồ câu đột nhiên phát ra một vệt ánh sáng hiện ra, đem trong bình tràn cảnh che lại. Bình bên trên tam túc ô đồ đằng du động, như có một loại niêm mạc đem trong bình bồ câu bao vây lại. Trong bình không gian tựa như xảy ra gấp cùng bật mèo, nháy mắt thời gian, cái kia bổ câu liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bãi bột nhão hình dáng vật thể. Cùng hành công ngư thuốc loại kia màu xanh đậm bột nhão bộ dáng khác biệt, tam túc ô thuốc mặc dù cũng là bột nhão, ánh mắt thật là màu vỏ quýt. Giống như là thái dương tản ra khí tức ấm áp. Trịnh Minh mỉm cười. Tam túc ô thuốc đã luyện thành. Chương 76. Giờ cờ Hải Vương. Không, bản địa hành công cá hiệp. Trong bình màu da cam dự vật, tản ra ấm áp cùng ánh sáng yếu ớt. Cái kia màu da cam hơi sáng quang, để cho người ta vừa nhìn thấy liền liên tưởng đến thái dương. Trịnh Minh đem ngón tay luồn vào trong bình bột não, chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái dễ chịu. Nhưng mà cỗ này nhiệt độ tại dần dần lên cao, ngón tay ở bên trong phóng hơi lâu một chút, liền sẽ cảm thấy có chút lửa nóng. Giống như thái dương, có thể nhìn thẳng, nhưng mà tuyệt đối không thể thời gian dài nhìn chằm chằm. Qua trên dưới 2 phút, Trịnh Minh ngón tay cảm giác được nhiệt độ cao nhất cũng chính là chỉ có hơn 40 độ. Còn tốt, không có quá cao nhiệt độ. Bằng không thì Trịnh Minh sẽ có chút lo lắng, uống hết có thể hay không trực tiếp đem dạ dày bị phỏng. Dù là như thế, Trịnh Minh cũng không có dự định trực tiếp liền uống hết. Lấy trước gà con vịt con làm chút thí nghiệm a, miễn cho sinh ra biến cố gì. Trịnh Minh lập tức ở trên mạng đặt hàng, kêu một cái chuyển phát nhanh chân chạy tiểu ca, giúp hắn mua được một con gà cùng một con vịt. Xã hội hiện đại mạng lưới phát đạt, chỗ tốt liền thể hiện tại trên sinh hoạt tiện lợi quá nhiều. Không ra 20 phút, chân chạy tiểu ca liền giúp Trịnh Minh mang đến một con gà cùng một con vịt. Có mạng lưới sinh hoạt chính xác dễ dàng không thiếu. Trịnh Minh cảm thán, xách theo gà và con vịt liền trở về lầu 2 thư phòng. Trong phòng bếp đã truyền đến xào rau âm thanh, còn có thê tử Lâm Nhã cùng mẫu thân Lý Quế phân tiếng nói chuyện. Kể từ cơ thể biến dị sau đó, Trịnh Minh tính lực cũng đã là không thể so sánh nổi, tại phòng bếp đóng kín cửa cũng có thể tình tường nghe được trong phòng bếp người đang làm cái gì. Cái này nguồn gốc từ thân thể biến dị, cơ thể biến dị mang tới cơ thể chức năng tăng lên trên diện rộng. Trịnh Minh đem gà và con vịt dùng dây thừng trói lại, để bọn chúng không cách nào hành động. Tiếp đó liền cầm lấy màu vỏ quýt dược vật bình, hướng đi bị trói lên gà và con vịt. Gà và con vịt gắng sức bay nhảy mấy lần, trong ánh mắt tựa hồ có ánh mắt hoảng sợ. Trịnh Minh không nói lời gì đem thuốc nhét vào gà và con vịt trong mồm, lại đổ ra một chút đặt ở trong một chén nhỏ, cùng đồ ăn xen lẫn trong cùng một chỗ đặt tại trước mặt gà và con vịt. Làm xong đây hết thảy sau, Trịnh Minh trở lại bàn máy tính từ phía trước, mở ra laptop. 9 nguyệt 7 ngày trắng, đi qua một cái ban ngày, dược vật luyện chế hoàn thành, tam túc ô thuốc chỉnh thể hiện lên màu vỏ quýt, có khí tức ấm áp, tự thân tản ra nhiệt độ bắt đầu tiến hành đợt thứ nhất thí nghiệm, lấy gà và con vịt hai loại giống chim làm chủ thể, theo thứ tự tăng thêm lượng thuốc bắt đầu thí nghiệm, đồng thời sẽ theo trước đó đối tượng thí nghiệm, loài cá sinh vật, tiến hành so sánh thí nghiệm. Gà thiết trí vì 1 hào đối tượng thí nghiệm, con vịt thiết trí vì 2 hào. Còn lại loài cá gọi chung là 3 hào đối tượng thí nghiệm. Trong nhà hậu viện 4 là còn là có thật nhiều gà vịt, nhưng mà đi qua bỏ lỡ xử lý Trịnh Minh tăng yến, còn có Lâm Nhã bệnh nặng, trong nhà gà vịt cũng tiêu hao 7-8 phần. Cho nên Trịnh Minh cũng không có cầm trong hậu viện gà vịt làm tiếp thí nghiệm. Bây giờ hậu viện gà vịt cũng là một ít gà mầm vịt con mầm. Gõ xong mấy chữ cuối cùng sau, Trịnh Minh đóng lại máy tính, đi đến phòng bếp. Trong phòng bếp, Lý Quế Phân đang bưng xào hoa đang không ngừng xào trộn. Lâm Nhã ở một bên cắt lấy hành đường tỏi. Trịnh Minh trực tiếp đi đến một cái trong chậu nước, lấy ra mấy cái nấu cơm dùng cá con. Lý Quế Phân tò mò hỏi, Nhi A, ngươi cái kia cá con làm cái gì? A, ta cầm cá con làm thành gà con vịt con đồ ăn, để bọn chúng lớn nhanh một điểm. Lý Quế Phân tò mò sờ lấy đầu, ngươi còn có thể làm gà vịt đồ ăn đâu? Trịnh Minh nắm lấy mấy con cá nhỏ, vừa đi trở về vừa nói, trên mạng học. Sau lưng truyền đến Lâm Nhã cùng Lý Quế Phân nói đùa âm thanh. Trịnh Minh không có đi quản các nàng nói cái gì, trực tiếp cầm cá con liền trở về thư phòng. Trong thư phòng có một cái hồ cá nhỏ, phía trước nuôi qua sủng vật cá. Bây giờ vừa bạn cầm tới làm thí nghiệm bể cá. Đi đến đổ đầy thủy, lại đem cá con bỏ vào sau đó. Trịnh Minh cẩn thận từng ly từng tí bốc lên một điểm tam túc ô thuốc bỏ vào trong hồ cá. Bây giờ Trịnh Minh cảm thấy thư phòng của mình giống như một cái phòng thí nghiệm. Cái gì cũng có. Có gà, có vịt, có cá. Không biết sau này sẽ có hay không có những thứ khác sinh vật. Làm xong đây hết thảy, Trịnh Minh ra thư phòng. Thời gian còn lại chính là chờ đợi. Chờ thêm thời gian một ngày, đến xem gà vịt cá biến hóa. Chỉ cần không có tới chết tình huống phát sinh, Trịnh Minh liền định chính mình phục dụng. Hắn hiện tại hồi tưởng lại lần thứ nhất ăn thuốc cử động, cũng cảm thấy có chút mạo hiểm. Bất quá bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, thân thể của hắn bởi vì một lần kia mạo hiểm đã xảy ra triệt để biến hóa. Hắn hiện tại đã là không phải người, có thể nói là siêu nhân. Nếu là đặt ở Mên Ngông Uy, hoặc giờ giờ cờ bên trong, cũng phải xem như một cái mới siêu anh hùng tồn tại. Thì như nói, Hoành Công Ngư Hiệp. Suy nghĩ cái tên này, Trịnh Minh không khỏi bị ý nghĩ của mình chọc cười. Giờ giờ cờ bên trong đã có một loại tựa như siêu anh hùng, đó chính là Hải Vương. Một ngày trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Trịnh Minh vừa mới rời giường liền đi đến trong thư phòng, quan sát đủ loại sinh vật biến hóa. Hắn đầu tiên là nhìn trong chum nước cá, không ra hắn đoán, cá không có bất kỳ cái gì biến hóa rõ ràng. Cùng ngay từ đầu dùng Hoành Công Ngư thuốc đi đút ăn gà tình huống không sai biệt lắm. Trịnh Minh lại nhìn về phía cột vào trong góc gà và con vịt, bắt đầu ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Hắn đẩy ra gà cánh, phát hiện gà cánh ở dưới vài gốc lông vũ đã biến thành kim hoàng sắc. Màu vàng kim lông vũ tại cánh phía dưới phá lệ nổi bật, tại một đám vàng màu nâu lông vũ ở giữa, dễ dàng liền có thể trông thấy. Tiếp đó hắn lại quan sát con vịt. Con vịt cánh ở dưới lông vũ cũng xảy ra dị biến, hai, ba cây lông vũ trở nên có chút kim hoàng. Nhưng mà biến hóa trình độ còn lâu mới có được gà rõ ràng như vậy. Hắn tại trên nổ kẹp phục đi chép lại, quan sát được hiện tượng. Một hào vật thí nghiệm, một cái gà trống, trên thân sinh ra biến hóa rõ ràng, sinh ra 5 cái màu vàng kim lông vũ. Màu vàng kim lông vũ sở lên tựa hồ nhiệt độ so khác lông vũ cao hơn 2 hào vật thí nghiệm, một cái bị được, có biến hóa, nhưng mà biến hóa cũng không rõ ràng, chỉ là 3 cây lông chim màu sắc phát sinh dị biến 3 hào vật thí nghiệm, mấy cái cá con, không, cái gì biến hóa, có thể là cùng dược vật không kiêm dùng, cũng có khả năng là ăn thời gian quá ngắn, nếu là dùng thời gian dài, không biết là có hay không sẽ sinh ra biến hóa tiếp tục thí nghiệm à, Trịnh Minh suy nghĩ. Đồng thời hắn nhìn về phía bình, do dự muốn hay không chính mình ăn. Hắn nghĩ một lát, chợt nhớ tới, chính mình còn không có đặt hàng tam túc ô thuốc nguyên liệu. Thế là đã thông Hoa Điệu thị trường Ngụy lão bản điện thoại. "Uy, Ngụy lão bản, là ta là Trịnh Minh, ta muốn đặt hàng 30 con bồ câu." Bên đầu điện thoại kia Ngụy lão bản chuyển đến vui sướng âm thanh. "Hảo, tốt. Ta cho ngươi tiện nghi một chút, chỉ cần 20 khối tiền một cái." Trịnh Minh nói tiếp, "Bất quá ta cần từng nhóm mua bảo, nếu không thì nuôi dưỡng ở trong nhà quá loạn, 5 cái một nhóm a, ngươi coi có thể không?" Đầu bên kia điện thoại do dự một chút, "Ngươi xác định có thể mua 30 con?" "Trịnh Minh đạo, đây chỉ là tạm thời cần, có khả năng còn không hết." "Hảo." Lão Ngụy cũng sẽ không do dự, âm thanh tràn đầy mừng rỡ. "Ai nha, khách hàng lớn a. Nếu là ngươi cần, ta có thể cho ngươi giao hàng đến nhà." Trịnh Minh đem địa chỉ cho lão Ngụy, nhà hắn cùng Hoa Điểu thị trường rất gần, lão Ngụy đưa tới cũng liền vài phút. Trịnh Minh lần nữa nhìn về phía cái kia tam túc ô thuốc. Màu da cam thuốc dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng màu da cam. Hắn không do dự nữa, cầm lấy thuốc uống một hơi cạn sạch. Chương 77. Về sau không cần thiết, có thể không tiến phòng bếp ăn xong thuốc sau đó Trịnh Minh cũng không có lập tức cảm nhận được mãnh liệt biến hóa. Đầu óc hơi có chút choáng nặng nề, có chút muốn ngủ. Nhưng mà rất nhanh liền bị hắn mạnh mẽ tố chất thân thể cho triệt tiêu. Còn tốt bây giờ tố chất thân thể sẽ đem lần thứ nhất ăn dược vận sinh ra bối rối cho triệt tiêu mất. Bằng không thì Trịnh Minh giấc ngủ này sẽ để cho ngoài thư phòng người nhà phát giác được khác thường. Nhìn xem cái kia mấy cái bồ câu, Trịnh Minh suy nghĩ trừ mình ra làm thuốc cũng cần phải để cho người trong nhà nếm thử, bồ câu canh vẫn là rất bổ. Trịnh Minh xách theo bồ câu đi vào phòng bếp. Thế là trưa hôm đó trên bàn cơm, đánh xong mạt trực về đến nhà Trịnh Quốc Sao nhìn thấy cái bàn chính giữa bồ câu canh, nuốt ngụm nước miếng đạo: "Cái này bồ câu ai mua a, bây giờ bồ câu đang quý." Trịnh Minh cầm muỗng lên tịnh ra mới bát bổ câu canh. "Ta mua, một cái mới hoa 20 khối tiền." Trịnh Quốc Sao ngạc nhiên cảm thán nói, "Cái giá tiền này phù hợp a, thật thích hợp." Tiếp đó cũng không kịp chờ đợi ngồi xuống cùng đám người cùng nhau ăn cơm. Tất cả mọi người ngồi ở trên bàn cơm, Lý Quế Phân cùng Lâm Nhã nhìn thấy bổ câu canh cũng là sức sở. Nhưng mà nghe là Trịnh Minh mua cũng liền yên lòng, ăn chung. Trịnh Quốc Sao, Lâm Nhã, Lý Quế Phân, ba người đều đem một muôi bổ câu canh bỏ vào trong miệng. Biểu tình trên mặt cũng là nao nao. Trịnh Minh bưng lên bổ câu canh cũng uống, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người lập tức hỏi: "Như thế nào, hương vị tạm được?" Đây là hắn hoa nửa cái lúc buổi chiều đấu. Mặc dù hắn riêng có phòng bếp sát thủ danh hảo, nhưng mà cái này bổ câu canh chính là nguyên chất nguyên vị, hẳn là hương vị không thể kém đến đi đâu. Thế nhưng là người một nhà lại lộ ra trầm mặc biểu lộ. Lý Quế Phân mặt lộ vẻ khó xử nói: "Nhi à, không phải nói cái phòng bếp này chuyện về sau liền từ để ta làm liền tốt. ngươi cũng không cần phải tiến phòng bếp, bận rộn chuyện của chính ngươi liền tốt, về sau không có gì tất yếu, ngươi cũng không cần tiến phòng bếp. Lâm Nhã sắc mặt cổ quái hướng về phía Trịnh Minh nói, ta cảm thấy mụ mụ nói rất đúng a. Trịnh Quốc Minh cũng là nghiêm mặt nói, nhi a, ta cảm thấy mẹ ngươi nói rất đúng a. Trịnh Minh gãi đầu một cái, hương vị thật có như vậy bất tận nhân ý. Hắn uống vào mấy ngụm, cũng trầm mặt lại. Hương vị dường như là không có trong tưởng tượng tốt như vậy, bất quá cũng còn có thể. A Lâm Nhã bỗng nhiên nắm chặt Trịnh Minh tay, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Trịnh Minh. Về sau nấu cơm chuyện, liền để mẹ cùng ta tới liền tốt. Ngươi làm kỳ thực rất tốt, cũng là tốt bụng. Bất quá trong nhà hai nữ nhân, cũng không cần ngươi đi làm. Nhìn xem Lâm Nhã vẻ mặt thành thật, Trịnh Minh có chút dở khóc dở cười. Thật sự có khó ăn như vậy sao? Hắn cảm thấy còn tốt. A sau khi cơm nước xong, Trịnh Minh chuẩn bị tiếp tục trở lại thư phòng. Giữa trưa dương quang chiếu xạ tại thư phòng gỗ thật trên mặt bàn, rộng lớn cái bàn nhìn liền mười phần trầm trọng, vừa dày vừa nặng tấm ván gỗ cho người cảm giác mười phần an tâm. Màu đỏ mặt bàn phản xạ dương quang, vừa vặn chiếu dọi ra Trịnh Minh cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ. Hắn đi tới thư phòng tiếp tục chờ thuốc tại trong thân thể của hắn phản ứng. Lần trước uống thuốc sau đó, hắn là ngủ một giấc mới bắt đầu xem xuất thân thể bên trên to lớn biến hóa. Mà lần này, hắn bắt đầu có chút cảm giác rõ ràng đến, bên trong thân thể của mình đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Một loại không cách nào lời nói, khó tỏ bày đồ vật, bị cải biến. Đó là dấu ở cơ thể nơi cực sâu đồ vật, là người loại sinh vật này tồn tại cơ sở. Tựa hồ lập tức sẽ tới. A Trịnh Minh ngồi ngay ngắn ở trên ghế của thư phòng, đối diện Dương Quang, yên tĩnh chờ đợi thời khắc này đến, không giờ khắc nào không tại chú ý đến biến hóa trong cơ thể. Dương Quang bắt đầu phát sinh ưu tiên, từ một góc độ chậm rãi liền chết đi, vốn là bắn thẳng đến lấy mặt bàn Dương Quang, bắt đầu lấy một cái nghiêng góc độ, chiếu xạ ở trên bàn. Rất lâu không nhúc nhích, Trịnh Minh bỗng nhiên ánh mắt nhất động, cảm thấy cơ thể một chỗ xảy ra biến hóa nào đó. Tới. Trịnh Minh biết, biến dị bắt đầu. Đám chìm trong ánh nắng, Trịnh Minh nhìn về phía cánh tay của mình, chỉ thấy tại dưới nách cánh tay gốc bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Hắn cảm giác chỗ kia da thịt có chút ngứa, không nhịn được muốn đi cào. Dưới nách cánh tay gốc, hai, ba cây lông vũ bắt đầu mọc ra. Lông vũ hiện lên kim hoàng sắc, vẫn là cũng không cường tráng lâu vũ. Cái kia lông vũ giống như là bao trùm tại thân thể mặt ngoài đường vân, áp sát vào thân thể trên da thịt. Trịnh Minh nếm thử đi nhổ một chút, lại phát hiện lông chim gốc hung hăng cắm vào trong thân thể, giống như là cùng huyết đục hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Trịnh Minh bỗng nhiên cảm thấy thị lực của mình xảy ra kỳ dị chuyển biến. Góc nhìn bên trong thế giới bắt đầu trở nên vô cùng rõ ràng, góc nhìn cũng biến thành rộng lớn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy góc nhìn trở nên vô cùng rộng lớn, giống như là chụp ảnh lúc điện thoại ống kính từ bình thường đã biến thành rộng sừng. Ngoài phòng nơi xa, một cái trên cây chim bay đang dùng mỏ sửa sang lấy lông vũ của mình. Con chim kia cùng Trịnh Minh khoảng cách có hơn 20 mét xa, thế nhưng là Trịnh Minh vẫn như cũ đem con chim kia nhìn vô cùng rõ ràng. Mắt ưng. Trịnh Minh hơi sững sờ, nghĩ tới cái danh từ này, để cho hắn nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp đó hắn lại bắt đầu lại từ đầu thích ứng cái này góc nhìn ở dưới thế giới. Ánh mắt liếc nhìn bên trong, hết thảy chung quanh đều biết tích có thể thấy được. Ngoài cửa sổ cảnh sắc lấy một loại chưa bao giờ có phương thức lộ ra ở trước mặt của hắn. Liếc nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc quá trình bên trong, Trịnh Minh chợt nhìn thấy mặt trời ngoài cửa sổ. Buổi chiều dương quang vẫn như cũ mười phần nóng bỏng, nhưng mà Trịnh Minh lại nhìn thẳng cái kia vốn nên làm cho người ánh mặt trời chói mắt, cùng thái dương nhìn nhau, không chút nào cảm giác con mắt có bất kỳ khác thường. Người bình thường không cách nào, thậm chí động vật đều không thể thời gian dài nhìn thẳng thái dương, này lại đối mặt võng mạc tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Có chút động vật, giống như là mã, là có thể nhìn thẳng thái dương, nhưng đó là bởi vì ánh mắt của bọn nó kết cấu giống như là mang theo một bộ kính râm, cho nên tầm mắt màu sắc phân biệt sẽ phải chịu trở ngại, thường thường chỉ có thể nhìn thấy rất đơn nhất màu sắc. Nhưng mà Trịnh Minh ánh mắt thật là vẫn như cũ phân biệt ra được màu sắc phong phú thế giới. Tam túc ô tiến hóa bắt đầu. Quả nhiên cùng Trịnh Minh dự đoán một dạng, cái này tam túc ô tiến hóa sẽ trước tiên hiện ra loài chim kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Ba viên bao trùm tại bên ngoài thân lông vũ, lập lòe màu vàng đường vân, phía trên lông vũ hoa văn có thể thấy rõ ràng, tựa như bao trùm tại bên ngoài thân hình xăm. Lông vũ áp sát vào mặt ngoài thân thể, nếu là không vén quần áo lên liền không cách nào nhìn thấy. Chứng Minh mở ra máy vi tính sách tay, bút ký, bắt đầu ghi chép biến hóa của mình. 9/8 ngày sáng sớm 7 điểm, an tam túc ô thuốc 9/8 ngày sau buổi trưa 2 điểm, bắt đầu hiện ra thân thể biến hóa, chủ yếu biến hóa kiểm tra triệu chứng bệnh tật vì, trên thân bắt đầu lớn lên màu vàng kim lông vũ cũng không trắng kiện, hẳn là vì sơ vũ từ lông vũ bên trên có thể cảm giác được phảng phất là thái dương tầm thường ấm áp, giống như là ánh mặt trời chiếu sáng lúc có khả năng cảm nhận được ấm áp. Trịnh Minh ghi chép hảo những tin tức này, đem văn kiện đóng lại. Mặc dù trên internet ghi lại tin tức không có khả năng hoàn toàn chính xác, nhưng mà có chút nội dung vẫn là có thể xem như khảo cứu. Tam túc ô được xưng là thái dương hóa thần, bản thân mang theo hẳn là thái dương tương quan năng lượng. Điểm ấy từ tản ra nhiệt lượng lông vũ, còn có chế tác được liền mang theo nhiệt độ thuốc cũng có thể nhìn ra. Chương 78. Uống thuốc, biến hóa mới hoành công ngư thuốc là màu xanh sẫm âm trầm màu sắc. Tam túc ô thuốc nhưng là màu da cam tươi đẹp màu sắc. Một cái tượng trưng cho sâu thẳm biển cả, một cái đại biểu cho nhiệt liệt thái dương. Xem ra mỗi một cái kỳ dị sinh vật thuốc đều mang theo nhất định đặc tính, cái đặc tính này cùng nó bản thân vị trí hoàn cảnh hoặc tự thân có năng lực có liên quan. Ánh sáng của mặt trời mang tiếp tục di động, chiếu xạ tại cạnh bàn, bây giờ dương quang đã không có như vậy tươi đẹp. Trịnh Minh bỗng nhiên lại cảm thấy một hồi khác thường. Trên thân thể lông vũ tựa hồ biến mất. Hắn nâng lên cánh tay, nhìn về phía dưới nách. Quả nhiên, nơi đó ba viên lông vũ đã rụt trở về. Nguyên bản màu vàng kim lông vũ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay thế là bóng loáng làn da. Trịnh Minh hơi sững sờ. Đây là vì cái gì? mới vừa rồi cùng hoàn cảnh bây giờ cơ hồ không có biến hóa gì. Hắn một mực ngồi ở trên ghế của thư phòng, cũng không có ra ngoài qua. Chính Minh con mắt đống nhiên tránh. Nếu như nhất định phải nói có một dạng đồ vật thay đổi mà nói, đó chính là dương quang. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng không như vậy sáng rỡ thái dương, bây giờ đã là ở vào phương tây, bắt đầu từ trên bầu trời hạ xuống. Ánh nắng mặt trời bây giờ chỉ có thể chiếu nghiêng tại cạnh bàn. Mà vừa rồi Trịnh Minh cảm thấy cơ thể sinh ra biến hóa thời điểm, là tại dương quang bắn thẳng đến ở trên người sau một khoảng thời gian, ít nhất có thời gian một tiếng. Mà tại sau cái này, hắn có chừng nửa giờ không có đi qua dương quang bắn thẳng đến. Trên thân thể phát sinh hình thái biến hóa, cũng liền biến mất tiếp. Dương quang, tất nhiên là dương quang. Trịnh Minh lần nữa mở ra máy vi tính sách tay, bút ký, tại mới vừa rồi không có ghi chép xong chỗ, tiếp tục ghi chép. Tam túc ô thuốc cùng dương quang cùng một nhịp thở cơ thể phát sinh hình thái biến hóa một cái chốt mở, chính là đi qua dương quang không ngừng chiếu xạ. Đại khái là một giờ tình huống này cùng hoành công ngư thuốc hiệu quả giống hoành công ngư thuốc lúc ban đầu phục dụng, là nhất thiết phải đi qua dòng nước mới có thể xem xuất thân thể bên trên sinh ra vậy màu đỏ. Bây giờ tam túc ô thuốc cũng nhất thiết phải đi qua thái dương bắn thẳng đến, còn muốn là một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra biến hóa, cũng chính là màu vàng kia lông vũ. Trịnh Minh nở nụ cười, hắn là từ trong thâm tâm vui vẻ. Loại này thăm dò cảm giác để cho hắn có loại lúc sơ trung làm hóa học thí nghiệm, lần đầu tiên thấy kim loại nạ chỉ ở trong nước kịch liệt thiêu đốt lúc sinh ra cảm giác. Nạ chỉ ở trong nước sinh ra kịch liệt tia sáng, để cho thời điểm đó Trịnh Minh sinh ra hứng thú thật lớn. Về sau muốn mình làm một chút thí nghiệm, lại khổ vì không có tài liệu. Mà đang lớn lên sau, mạng lưới phát đạt, hắn cũng là thấy được một chút kỳ diệu thí nghiệm, tỉ như phạ dạ ổn chi xả. Chỉ cần số ít mấy loại thuốc thử phối hợp, liền có thể bành trướng ra một đầu cực lớn thật giống như rắn vật chất. Thực sự là có ý tứ á. Trịnh Minh vô vô khuôn mặt của mình, thu hồi nụ cười. Hắn cũng không có quên chính mình sơ tâm, ngoại trừ chứng kiến cái này biến hóa kỳ diệu, kiếm tiền để cho người nhà được sống cuộc sống tốt cũng là mục tiêu lớn nhất. Trịnh Minh nhìn thấy xa xa gốc cây kia một không còn rõ ràng như vậy. Xem ra hắn mắt ứng hiệu quả cũng đã biến mất. Hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều. Trịnh Minh thu hồi máy tính, đem bình trịnh trọng thả lại trong tủ chén khóa lại. Trịnh Minh hơi hơi dùng sức, tâm niệm khẽ động, trên cánh tay hiện ra một màn màu đỏ. Màu đỏ bảy cá, màu đỏ sầm đường vân, tại trên cánh tay của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Từ hoàn toàn biến thành hoành công ngư sau đó, hắn liền có thể tùy ý nắm giữ hoành công ngư sức mạnh. Chỉ cần hắn nghĩ có thể tùy ý biến thành hoành công ngư tư thái. Hắn hiện tại một là hoàn toàn nắm giữ hoành công ngư sức mạnh, hai là mở ra tam túc ô tiến hóa chi lộ. Tam túc ô a, đây chính là có thể bay a bay lượn, đó là mỗi một nam nhân mộng tưởng a. Trịnh Minh nắm quả đấm một cái, có chút kích động. Thái dương ngã về tây, bất chi bất giác hắn cũng tại thư phòng ở một cái buổi chiều. Bên ngoài thư phòng đã truyền đến Lâm Nhã cùng Lý Quế phân tiếng sột soạt tiếng bước chân. Hai người dường như là chuẩn bị nấu cơm. Trịnh Minh đẩy cửa thư phòng ra đi ra ngoài. Vừa mới bắt gặp Lâm Nhã cùng Lý Quế phân đang tại phòng bếp quay đầu nhìn hắn. Trịnh Minh đi lên phía trước, chào hỏi. Tiểu Nhã, mẹ. Lâm Nhã cùng Lý Quế phân gần như đồng thời sắc mặt bắt đầu biến hóa, đưa tay ra kịch liệt đung đưa. Đừng đừng, Trịnh Minh, chúng ta nấu cơm là được, ngươi không cần tới hỗ trợ. Trịnh Minh đi về phía trước cước bộ đình chỉ. Nhìn xem hai người mười phần kháng cự biểu lộ, nghĩ thầm đến mức đó sao, tự mình làm đồ vật là có bao nhiêu khó khăn ăn a các ngươi. Không đến mức a. Lâm Nhã chế cười, lão cơm a, ta đây không phải sợ ngươi mệt nhọc sao. Ngươi xem như nhất gia chi chủ, muốn bận tâm sự tình nhiều, cũng không dễ dàng a. Nấu cơm chúng ta tới là được a. Lý Quế phân cũng tại một bên phụ hòa nói. Đúng đúng đúng. Tiểu Nhã nói rất đúng. Ngươi một đại nam nhân suy tính nhiều chuyện, nấu cơm loại chuyện nhỏ nhặt này để chúng ta tới là được a. Hảo nhi tử, ngươi nhanh đi mau lên, làm mình sự tỉnh. Trịnh Minh trên mặt biểu lộ mười phần bất đắc dĩ. Ta đi đây a, các ngươi nếu là cần, thì ta hỗ trợ. Lâm Nhã cùng Lý Quế phân liên tục khoát tay. Không cần không cần. Tiếp đó biểu lộ hơi ổn định lại, dường như là nhìn ra, Trịnh Minh không có tiến phòng bếp ý nghĩ. Tốt a, có nếu mà muốn chúng ta sẽ gọi ngươi. Trịnh Minh nuôi bay, quay người rời khỏi nơi này. Hắn đi tới phòng ngủ, thay đổi quần bơi sau đó lại mặc quần áo. Đi ra môn. Nguyên bản hắn muốn theo người trong nhà lên tiếng chào hỏi, nói hắn muốn đi biển bắt hải sản. Nhưng mà nghĩ đến phía trước bởi vì ở trong biển mất tích sự tình, để cho người trong nhà thập phần lo lắng, bây giờ lại cùng với các nàng nói muốn đi bờ biển, đừng gây nên các nàng cái gì ứng kích phản ứng. Thế là hắn phối hợp ra cửa, cưỡi lên tiểu xe đạp điện sau đó, hướng về bờ biển đuổi. Hắn lần này đi bờ biển, một là đi biển bắt hải sản, mà là muốn đi thử một chút mình tại An Tam Túc Ô Thuốc sau đó, tự thân nguyên bản có hành công ngư năng lực phải trang chịu ảnh hưởng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn vẫn là tại khát vọng biển cả. Không kịp chờ đợi muốn đi trong biển bơi một vòng. Tại hoàn toàn nắm giữ hành công ngư thuốc sau đó, đối với thủy nhu cầu sớm đã không có ngay từ đầu lớn như vậy, nhưng mà loại kia bản năng khát vọng vẫn sẽ tồn tại, kích thích Trịnh Minh làm ra hành động. Mặc dù có thể khắc chế, nhưng mà vừa nghĩ tới có thể đi trong biển bơi một vòng, Trịnh Minh liền sẽ cảm thấy cái này phải là giường nào sảng khoái á. Cưới xe điện, Trịnh Minh rất nhanh chạy tới bờ biển. Trên bờ các không ít người, bất quá đi biển bắt hải sản không nhiều, phần lớn cũng là đến xem hải, du lịch, chơi. Ven biển thành thị chính là có như thế một cái chỗ tốt, sẽ có du khách. Nếu là thành thị cho dù tốt một điểm, xây dựng hơi dễ nhìn một điểm, đó chính là thật tốt thành phố du lịch. Bất quá Trịnh Minh chỗ ấy thành phố chính là một cái huyện thành nhỏ, không có tốt như vậy khách du lịch phát triển. Bằng không thì trên bãi cắt du khách tuyệt đối so với bây giờ nhiều. Trịnh Minh đi tới đem xe điện dừng ở cuối con đường, ở đây còn ngừng lại không ít xe đạp công cộng. Đạp dép lên hướng về biển cả đi đến. Hắn không có hướng về chỗ nhiều người đi, một hồi hắn muốn ở trong biển ngốc thời gian rất lâu, nhiều người ngược lại sẽ quá làm cho người chú mục. Trịnh Minh cởi quần áo ra, cầm quần áo cùng điện thoại phóng tới bên bãi biển chuyên môn bảo quản quần áo trong ngăn tủ, khóa kín. Tiếp đó liền hướng về không người bên bãi biển đi. Chương 79. Tồn tại ở đáy biển thần bí của mộ Trịnh Minh đi vào trong biển, thẳng đến nước biển đem bộ ngực của hắn bao phủ. Hắn một cái lặn xuống nước, đem toàn bộ cơ thể đều đắm chìm ở trong biển, tiếp đó hướng về tầng sâu hơn bơi đi. Ánh chiều tà chiếu vào trên mặt biển, chiếu rọi ra một mảnh vàng nóng ánh sáng lộng lẫy. Trịnh Minh nằm ở trong nước biển nhìn xem, trên mặt biển xinh đẹp kia quang huy, tâm tình cũng thư sướng không thiếu. Thành thị duyên hải chỗ tốt chính là điểm này, tùy thời tùy chỗ nhìn biển cả, không lạnh thời điểm còn có thể đi trong biển tẩy hải tắm. Trịnh Minh hai chân đạp một cái, toàn bộ thân thể giống như một đầu ở trong biển trườn con cá. Không cần bất luận cái gì hai cánh tay đong đưa, chỉ cần lay động cơ thể, cả người giống như một đầu thủy ngư, có bơi ra mười mấy mét. Trịnh Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu khảo thí chính mình hành công ngư hình thái. Hắn bây giờ vẫn là ở vào hình thái của nhân loại, hoàn toàn cùng nhân loại không khác. Nhưng mà đó cũng không phải tại hắn ăn xong tam túc ô thuốc sau đó, cơ thể xuất hiện biến cố gì, không cách nào biến ra hành công ngư kiểm tra triệu chứng bệnh tật, mà là hắn đã có thể tùy tâm sở dục thao túng chính mình hành công ngư tư thái biến hóa. Cho dù ở trong nước, hắn cũng có thể hoàn toàn bảo trì nhân loại tư thái. Trịnh Minh hơi chút dùng sức, cánh tay hiện ra vảy màu đỏ. Ngay sau đó, vảy màu đỏ bắt đầu lan tràn, toàn thân đều dài ra vảy màu đỏ. Yêu giá vảy màu đỏ bao trùm tại hình người trên thân Trịnh Minh, tựa như để cho hắn mặc vào một kiện khôi giáp màu đỏ sậm. Trịnh Minh tâm niệm tiếp tục lưu chuyển. Hắn một bên hướng về trong biển sâu bơi lên, vừa tiếp tục kích phát thân thể biến thân trình độ. Chậm rãi, màu đỏ xúc tu bắt đầu hiện lên, lan tràn. Cơ thể của Trịnh Minh bắt đầu từ hình người hướng về hình cá chuyển biến. Bây giờ đã là biển sâu trăm mét phạm vi bên trong. Trung quanh không có bất kỳ người nào, chỉ có đủ loại loài cá tò mò đánh giá Trịnh Minh. Tiếp đó tất cả loài cá bắt đầu kinh hoàng chạy trốn, điên cuồng rời xa Trịnh Minh vị trí. Trịnh Minh trên đầu bắt đầu sinh ra sóng giác. Toàn bộ thân thể đã biến hóa, nguyên bản Trịnh Minh biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn màu đỏ hành công ngư xuất hiện lần nữa ở mảnh này hải vực. Màu máu đỏ thân cá, khoa trương xúc tu màu đỏ, dạo dực tại trong hải dương. Hóa thành hành công ngư Trịnh Minh bắt đầu ở trong biển bơi lên. Tùy ý du động bãi động to lớn đuôi cá. Thân hình một hồi ở trong biển tùy ý trôi nổi, một hồi lại tại trong biển bập mạnh. Xem ra, ăn xong tam túc ô thuốc sau đó, đối với hành công ngư biến thân cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, Trịnh Minh thu hồi biến thân. Màu đỏ cá lớn từ từ nhỏ dần, chậm rãi có nhân loại tư thái. Khôi phục trở thành một cái bao trùm đầy người giáp đỏ vảy nhân loại. Tiếp đó vảy màu đỏ dần dần biến mất, lộ ra Trịnh Minh gương mặt cùng cơ thể. Trịnh Minh tới đây mục đích chủ yếu cũng là nghĩ qua khảo nghiệm ăn xong tam túc ô thuốc sau đó, đối với hành công ngư cái tư thái này phải chăng có ảnh hưởng. Tất nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, Trịnh Minh cũng yên lòng. Xem ra là hai loại sinh vật có thể tùy ý biến hóa. Hoàn toàn phục an tiêu hóa xong hai loại thuốc sau đó, hắn liền có hai loại năng lực biến thân. Nghĩ như vậy, Trịnh Minh buông lỏng thân hình, tùy ý sức nổi của nước biển đem hắn hướng về trên mặt biển mang. Trịnh Minh một bên nổi lên một bên hướng về bên bãi cát bơi đi. Tốc độ cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt đã đến gần biển khu vực. Bên bờ biển, một thân áo sơ mi trắng giả vũ ánh mắt lo lắng nhìn qua mặt biển. Bên cạnh hắn Ngụy Phong không nói một lời, cũng trầm mặc nhìn qua mặt biển. Hai người một trận trầm mặc, nhìn xa xa mặt biển rất lâu, lại thất bại. Giả vũ gương mặt không cam lòng. Ngụy Phong khẽ gật đầu, năm ngón tay nắm thành quả đấm hơi hơi dùng sức. Loạn lưu, quá lớn. Ân, chúng ta không cách nào xuyên qua cái kia mãnh liệt loạn lưu, còn suýt nữa mất mạng. Giả vũ nghĩ đến đáy biển cái kia hung hiểm chẳng cảnh, lại một lần nữa nhíu mày. Lần này bọn hắn gắt gao là đến gần một khu vực như vậy. Có lần trước suýt nữa bỏ mạng kinh nghiệm, bọn hắn biết nơi đó loạn lưu mãnh liệt, cho nên đã sớm chuẩn bị. Nhưng rõ ràng chỉ là tới gần dò xét nơi đó, bọn hắn thiếu chút nữa cũng bị loạn lưu côn trùng. Trong nước tình huống thay đổi trong nháy mắt, thực sự quá hung hiểm. Chỗ kia mạch nước ngầm rất có thể là mộ chủ nhân cố ý gây nên, hoặc cố ý chọn lựa cái địa phương kia. Nhưng mà cái này cũng đang lợi thuyết minh, xuyên qua cái kia phiến loạn lưu, chúng ta liền có thể tìm được trong truyền thuyết đáy biển của mộ. Ngụy Phong cũng hơi nhíu lên lông mày, chúng ta không cách nào xuyên qua. Giả Vũ nắm chặt nắm đấm, không tệ, vậy quá nguy hiểm. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới đến nơi này tìm nam nhân kia. Ngụy Phong lẩm bẩm nói, Trịnh Minh. Nhưng chúng ta đã đợi quá lâu. Giả Vũ lâm vào trầm tư nói, ba ngày này chúng ta một mực tại mảnh này bãi biển chờ đợi, hôm đó hắn rõ ràng bị cuốn vào đáy biển vòng xoáy, chúng ta đều cho là hắn chết. Ngụy Phong biểu lộ toát ra một tia không thể đi nói, thế nhưng là hắn lại còn sống. Không tệ, hắn rốt cuộc lại sống, tại trong như thế hải dương xoáy nước lớn, hắn vậy mà vẫn còn tồn tại. Nếu không phải từ bản địa một nhà trong quán ăn nhận được tin tức, chúng ta cũng không thể tin được. Chúng ta ở đây thật có thể đợi đến hắn sao? Giả Vũ nhìn chằm chằm mặt biển, hắn là một tên lặn cao thủ, lại ở tại bờ biển, hẳn là sẽ không có việc gì liền đến bờ biển luyện tập. Chúng ta ở đây ngồi xổm không đến hắn mà nói, thì đi địa phương khác tìm hiểu tin tức của hắn. Trịnh Minh bơi đến gần biển khu vực, biết ở đây có thể sẽ có người, thế là thu liễm lại tốc độ, chậm lại thân hình, giả vờ một cái ở trong biển bơi lội người bình thường. Hắn dùng tốc độ bình thường bơi tới bờ sông, hai chân một lần nữa dẫm đạp tới trên mặt đất, nước trên người dọc theo cơ thể rơi xuống. Mới vừa lên bờ người bình thường tới nói sẽ có chút trầm trọng cảm giác, bất quá Trịnh Minh không cảm giác được. Hắn hướng về chỗ nhiều người đi đến, y phục của hắn còn tại cất giữ trong tủ, nơi đó còn có khăn mặt cung cấp cho bơi lội người. Đột nhiên hắn chú ý tới trong đám người, có người ở nhìn về phía chính mình. Quay đầu nhìn lại phát hiện vẫn là hai cái người quen. Giả Vũ, Ngụy Phong, cái kia hai cái kẻ trộm mộ. Hai người trực tiếp thẳng hướng Trịnh Minh đi tới, sắc mặt còn có chút kinh ngạc. Hai người nhanh chóng đi vào, vừa đi vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Trịnh Minh khuôn mặt. Giả Vũ một mặt không thể tin nói: "Trịnh Minh." Trịnh Minh phất phất tay, nhìn xem Giả Vũ: "Người tốt." Một bên Ngụy Phong vẫn là trầm mặc ít nói, không có chủ động đánh gào to, nhưng mà biểu tình trên mặt nhưng cũng biểu hiện ra kinh ngạc của hắn. Giả Vũ không thể tin trên dưới quét mắt Trịnh Minh: "Thật là ngươi vậy mà thật sự không chết?" Trịnh Minh cười cười: "Các ngươi còn ở nơi này đâu, có chút xảo a." Hắn đã biết hai người thân phận là hai cái chỗ mộ. Hai người xuất hiện ở đây, lại vừa lúc gặp phải chính mình, cái này khiến Trịnh Minh cảm thấy quá mức đúng dịp. Hai người chỉ là tới chỗ mộ, hẳn không phải là bản địa nhân sĩ, vì cái gì vừa vặn ở đây còn cùng chính mình gặp nhau? Giả Vũ thu hồi không thể tin thần sắc, chê cười nói: "Kỳ thực chúng ta cũng là biết được ngươi không chết tin tức, cố ý tới xem một chút." Trịnh Minh hơi hơi nhíu mày: "A, các ngươi là cố ý tới tìm ta?" Một bên Ngụy Phong giữ im lặng, nhưng mà sắc mặt có chút nghiêm túc, cùng lúc trước nhìn thấy bình thản không gợn sóng khác biệt. Lại thêm Giả Vũ có chút nóng nảy biểu lộ, Trịnh Minh uổng phí tới, đây là đối phương có chuyện tìm chính mình a, hai cái kẻ trộm mộ tìm đến mình, cái này có thể có chuyện gì đâu. Giả Vũ sở lấy cái hót chê cười, nhìn xem Trịnh Minh: "Ở đây không phải nói chuyện chỗ, Trịnh Minh huynh đệ ăn cơm đi sao, không bằng chúng ta tìm một chỗ mời ngươi ăn một điểm, cũng tốt báo đáp ngươi một chút." Giả Vũ một mặt nghiêm nghị nhìn xem Trịnh Minh, biểu lộ hết sức nghiêm túc nghiêm túc: "Ngươi đối với chúng ta, xem như có ân cứu mạng a." Ngụy Phong giơ tay lên, ôm quyền cùng một chỗ, hướng về Trịnh Minh ôm quyền nói tạ. "Đa tạ." Rất ít nói, nhưng mà hơi có chút cổ nhân hương vị. Trịnh Minh bày khoát tay, tiện tay vì đó, cũng không tất yếu cảm ơn ta cái gì. Giả Vũ đội bằng nói: "Hẳn là tạ, hẳn là tạ. Ân cứu mạng nào có không cần cảm ơn đạo lý." Sau khi nói xong hắn liếm môi một cái, mặt lộ vẻ một tia ý lấy lòng: "Chúng ta thế nhưng là đợi ngươi đã lâu. Chúng ta lần này tới, đúng là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ." Trịnh Minh sờ lên đầu, mơ hồ đoán được cái gì. Nhìn đối phương cái kia khẩn trương biểu lộ, tất nhiên là có đối bọn hắn tới nói chuyện rất trọng yếu để ở trong lòng. Hẳn là cái kia đáy biển ẩn tàng đồ vật. Giả Vũ một mặt nghiêm túc tại Trịnh Minh bên tai nói: "Cái kia bên trong đáy biển cất giấu một cái to lớn của mộ." Cái này cùng Trịnh Minh phỏng đoán cơ bản giống nhau. Hơn nữa mơ hồ đoán được đối phương vì sao muốn tìm đến mình. "Cái kia bên trong đáy biển, loạn lưu khuấy động, các ngươi không cách nào xuyên qua a." Giả Vũ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu: "Chúng ta tìm cái thích hợp chỗ nói đi, ở đây nhiều người phức tạp." Trịnh Minh ngâng lên lông mày: "A, ta tại sao muốn cùng các ngươi đi a?" Giả Vũ tựa như đã sớm ngờ tới điểm này, một mặt nghiêm túc nói: "Bởi vì ta biết, chỗ kia đáy biển cất giấu bảo tàng khổng lồ. Nếu là có thể lấy ra, chúng ta có thể cùng ngươi chia đôi." Trịnh Minh có chút không bình tĩnh: "Bảo tàng khổng lồ, chia đôi? Điều này tựa hồ có chút mê người à, hơn nữa đối phương có hai người, còn đưa ra chia đôi, cũng coi là cho đủ thành ý to lớn của mộ, có phong phú bảo tàng. Hơn nữa cái kia to lớn của mộ vẫn tồn tại tại đáy biển. Tồn tại ở đáy biển thần bí của mộ." Chương 80. Trộm mộ thế ra, người xưng tiểu ca Trịnh Minh hơi chút suy tư liền gật đầu một cái. Đáy biển của mộ bảo tàng sức hấp dẫn đủ lớn, hơn nữa cũng không phải để cho hắn lập tức đáp ứng. Trịnh Minh có thể đang ăn cơm, chậm rãi cân nhắc: "Hảo, ăn trước cái cơm trò chuyện tiếp a." Giả Vũ giống như là thở một hơi giống như khẽ gật đầu. Nghĩ thầm ta thật đúng là quá khó khăn, ta thế nhưng là trộm mộ thế gia a, lúc nào dạng này tỉnh qua người khác. Bất quá trước mắt người, cũng chính xác đáng giá. Hôm đó dưới đáy biển thấy chính xác dò người. Cho tới bây giờ, hắn cũng nhớ kỹ cầm phảng phất giống như cá bơi thân ảnh. Trịnh Minh đi tủ chứa đồ lấy ra y phục của mình, lại cầm cái khăn lông tùy tiện xoa xoa, đem tiền thanh toán sau đó. Một bên cho người nhà gọi điện thoại, một bên mặc vào quần áo. "Tiểu Nhã à, nói cho cha mẹ, đêm nay ta không thể về ăn cơm được à, tạm thời hẹn bằng hữu, ta cùng bọn hắn ăn chung điểm." Lâm Nhã tại đầu bên kia điện thoại kiên nhẫn khuyên nhủ: "Hảo, đừng uống quá nhiều rượu à, buổi tối trở về thời điểm, cẩn thận một chút, nhìn một chút đường ban đêm." Trịnh Minh trong lòng ấm áp: "Hảo." Tiếp đó hắn cúp điện thoại, cũng mặc quần áo xong, đưa điện thoại di động phóng tới trong túi. "Đi thôi, ta thu thập xong." Trịnh Minh hai tay cắm vào túi, nhìn xem hai người, ra hiệu đối phương đi ăn cơm chỗ. Giả Vũ liền vội vàng mang theo Ngụy Phong đuổi kịp. Ngụy Phong vẫn là gương mặt không cảm giác, chỉ là cước bộ tăng nhanh mấy phần. Ba người đến lúc đó, là một chỗ bờ biển việc nhà quán ăn phòng đơn. Phòng đơn 10 phần yên tĩnh, cách âm hiệu quả cũng rất tốt. Xem ra là Giả Vũ cố ý chọn lựa, thích hợp nói chuyện. Giả Vũ đem menu phóng tới Trịnh Minh trước mặt, Trịnh Minh ngồi ở trên ghế khoát tay áo. Ra hiệu đối phương điểm liền có thể. Một bên Ngụy Phong vẫn là không nói một câu ngồi ở chỗ đó. Giả Vũ cũng không có đem menu đưa cho hắn nhìn, mà là chính mình lênh lẹ điểm. Têu phục vụ viên sau đó, Giả Vũ đem điểm tốt menu đưa cho phục vụ viên. Phục vụ viên tiếp nhận menu đi ra ngoài. Lúc này Giả Vũ mới đưa cánh tay bỏ lên bàn, hai tay giữ tại cùng một chỗ, hết sức trịnh trọng nói: "Chúng ta là một cái trộm mộ thế gia." Giả Vũ ra hiệu Ngụy Phong vươn tay ra. Trầm mặc ít nói, Ngụy Phong cầm ra, dùng ngón tay tại lục đồng tử bình thủy tinh bia đắp lên, nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền gặp được bia cái nắp bị hắn ứng thanh lấy xuống. "Em đẹp chai bia, không có làm qua bất luận cái gì sớm xử lý. Hơn nữa còn là từ đối diện chai bia miệng phương hướng, gắng gượng rút ra. Cái này có thể so sánh trên mạng những cái kia loẹt loẹt mở bình nắp phương thức muốn khó hơn nhiều, gần như không thể đánh đồng." Trịnh Minh có thể tưởng tượng ngón tay của người nọ sức mạnh lớn đến mức nào, mới có thể sử dụng khó khăn nhất phương thức, đem bia nắp lấy ra. Mặc dù bây giờ Trịnh Minh có thể một cái ngón út đem bia nắp bắn bay, nhưng mà hắn đã không cách nào cùng người bình thường tương để tịch luận, hắn đã tiến nhập không phải người cấp độ. Cho nên Ngụy Phong chiêu này, tại người bình thường trong mắt, cơ hội là không có khả năng hoàn thành, lại không cách nào đối với Trịnh Minh nội tâm tạo thành chút nào dao động. A, có thể. Dù là như thế, Trịnh Minh vẫn là dối trá xu nịnh nói. Lợi hại. Ngụy Phong vẫn là không nói một lời, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Giả Vũ nói tiếp, ngón tay của hắn đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể thoải mái mà kẹp ra một gạch. Hắn còn có một cái ngoại hiệu, chúng ta đều gọi hắn tiểu ca. Trịnh Minh một miệng nước trà hơi hơi sặc. Rất quen thuộc tên a, chúng ta có một bản gia truyền cổ mộ vị trí đồ phổ, căn cứ vào cái kia bản đồ phổ, chúng ta đại thể suy đoán ra, cái kia đáy biển cổ mộ vị trí, cũng chính là tại chúng ta lần trước gặp nhau cái kia phiến đáy biển. Căn cứ vào đồ phổ ghi chép, chỗ kia đáy biển mộ huyệt hẳn là trong lịch sử một vị quý nhân mộ huyệt, vật bồi táng cực kỳ phong phú. Chỉ cần đi vào chỗ kia mộ huyệt, liền có thể cầm tới bên trong đại bảo tàng. Hơn nữa, căn cứ vào đồ phổ nói tới, chỗ kia mộ huyệt còn cất giấu một bí mật lớn. Trịnh Minh hơi hơi nhíu mày, "A, bí mật lớn gì?" Giả Vũ thở dài nói, "Bất quá bí mật này hẳn là về chúng ta trộm mộ thế gia, Trịnh tiên sinh có thể không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá ta tin tưởng, bảo vật bên trong đầy đủ để cho Trịnh huynh đệ lòng ngươi động. Ta thế nhưng là đem tất cả bí mật nói ra hết, có đi hay không thì nhìn ngươi một câu nói." Trịnh Minh sờ cằm một cái, "Các ngươi sở dĩ tìm ta, là bởi vì các ngươi không cách nào xuyên qua bên kia loạn lưu à?" Giả Vũ gật gật đầu, "Chúng ta cũng không gạt lấy ngươi, chúng ta không cách nào xuyên qua nơi đó giống như là có cơ quan, khiến cho dòng nước bắn ra quá mức chảy xiết, cũng có khả năng là mộ chủ nhân cố ý kiến tạo ở nơi đó." Lúc này Đồ An đi lên, Giả Vũ đình chỉ nói chuyện. Đồ An liên tiếp đi lên, hắn liền không có nói bất kỳ lời nói. Ngụy Phong giống như một miếng gỗ, không lúc đích. Trịnh Minh thì trong lúc nhất thời không đội ở tỏ thái độ. Giả Vũ liền chờ đến phục vụ viên đem đồ ăn đều lên cùng, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cười, tựa như kéo việc nhà đồng dạng nói: "Trịnh tiên sinh, trước hết mời ăn cơm đi, sự tình không nóng nảy. Trở thành chúng ta tự nhiên cùng chung hoạn nạn, dù cho không thành, chúng ta cũng coi như là kết giao bằng hữu. Ngày đó ngài dáng người vẫn là khắc ở trong đầu ta đâu, ta liền rất hiếu kỳ, ngài lặn kỹ thuật sao có thể cao siêu như vậy, đơn giản không phải là người a." Trịnh Minh biết đối phương đây là bộ mình nói đâu, cái này Giả Vũ chính là một cái nhân tinh, bất quá khôn khéo về khôn khéo, có thể nhìn ra người cũng không xấu. Bằng không cũng sẽ không nhìn thấy mình tại đáy biển còn tới nhắc nhở chính mình quá nguy hiểm. Trịnh Minh cũng không khách khí, cầm đũa lên giá hiệu đám người mau ăn. Kẹp lên một khối dầu chiên cá thu đao phóng tới trong miệng, rất mới mẻ, mùi vị không tệ. "Ăn cá?" Trịnh Minh trêu ghẹo nói. "Không phải là người. Đây là khen ta đâu, vẫn là mắng ta đâu?" Giả Vũ nhưng cũng ngừng gắp thức ăn đũa. "Trịnh tiên sinh nói đùa, tự nhiên là tán dương ngài đâu. Nếu là có người có thể lặn tại trong như thế loạn lưu, cũng không phải chính là không phải người đi, bởi vì cái kia phải là siêu nhân. Hơn nữa, không phải người thế nào, người loại sinh vật này nhìn như là vạn vật chi chủ, vạn vật chi linh giải. Đó cũng chỉ là tại bây giờ. Phóng tới vào thời biến cổ, khủng long bạo chúa tới, cái kia không cái gì cũng không phải mọi người cũng chính là dựa vào khoa học kỹ thuật đi tới bây giờ, đạt đến một loại văn minh khoa học kỹ thuật trình độ. Giống chúng ta nghiên cứu trong mộ, nghiên cứu cổ đại văn hóa, liền sẽ phát hiện, có rất nhiều sự tình, là người vô pháp nói rõ ràng." Trịnh Minh cũng dừng lại bữa, "Vậy ta cũng có nhiều tò mò rồi, người gặp qua siêu tự nhiên hiện tượng sao?" Giả Vũ một mặt bất đắc dĩ, dường như là nhớ tới hồi ức không tốt. "Trong mộ sao, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một chút ly kỳ sự tình ta cũng đã gặp qua, ở đây cũng không cùng Trịnh tiên sinh nói. Miễn cho quấy rầy ngài ăn cơm cậu vị." Trịnh Minh cũng không quan tâm, cầm bữa lên tiếp tục ăn. "Vậy cái này tọa của mộ, có phải hay không còn có những nguy hiểm khác, các ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta sao?" Giả Vũ giơ ly rượu lên, hướng về Trịnh Minh mời một ly. "Trịnh tiên sinh, loại sự tình này, ta nếu là đánh cược nói, trong mộ rất an toàn, ngài yên tâm cùng chúng ta đi là được, vậy ta chính là lừa gạt ngài. Nhưng mà chúng ta đi qua tất cả lớn nhỏ mộ cũng không ít, đối với mộ là có nghiên cứu của mình. Chỉ cần đến trong mộ, ta cùng Ngụy Phong ít nhất có lòng tin, cam đoan Trịnh tiên sinh sẽ không nhận mộ huyệt cơ quan tổn thương. Vấn đề lớn nhất, kỳ thực chính là cái kia cố loạn lưu." Chương 81. Cái này Trịnh Minh, có vẻ như không phải người a, cái kia cố loạn lưu Trịnh Minh cảm thụ qua, đối với người bình thường tới nói đúng là mãnh liệt vô cùng, thuộc về chí mạng tính chất. Nhưng mà đối với Trịnh Minh tới nói, chính là trò trẻ con, không bị ảnh hưởng chút nào. Phải biết hành công ngư bản thân tồn tại liền có thể kích phát cỡ nhỏ vòng xoáy. Trịnh Minh trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Làm cả đời an phận thủ pháp công dân, lúc này đột nhiên để cho hắn đi làm chuyện trộm mộ, trên tâm lý còn có chút khó thích ứng. Hắn 2 tháng trước vẫn là một cái bình thường dân đi làm, bây giờ liền muốn hắn đi trộm mộ, cái này tương phản, ít nhiều có chút lớn. Dù cho chuyện này có thể nhẹ nhõm hoàn thành, nhưng mà Trịnh Minh cũng phải cố gắng suy nghĩ suy nghĩ. "Các ngươi cho ta mấy ngày thời gian, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút ta." Giả Vũ nói, "Trịnh tiên sinh là còn có cái gì lo lắng?" Trịnh Minh sờ lấy đầu, "Trộm mộ chuyện này là vi phạm pháp luật, ta chỉ là một cái bình thường tiểu thị dân, nếu là bởi vì cái này bày ra sự tình gì, về sau nhưng liền không có cuộc sống an ổn qua." Trịnh Minh thế nhưng là lúc nào cũng nhớ ông cụ trong nhà, thế tử, làm chuyện gì trước kia cũng phải suy tính một chút gia đình nhân tố. Trộm mộ lợi ích lớn, phong hiểm cũng lớn. Hắn bây giờ còn muốn cho người trong nhà vượt qua an ổn ngày tốt lành, cũng không muốn bước lên vi phạm pháp luật phong hiểm. Bây giờ mấu chốt là, hắn đôi trước mắt hai người kia, còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Giả Vũ nghe được Trịnh Minh sẽ nói như vậy, trong lòng cũng là căng thẳng. Nhưng mà lập tức liền nhiên Trịnh Minh suy nghĩ trong lòng. Trộm mộ cái này một nhóm làm vốn là có chút đặc thù, để cho một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua người, trực tiếp nhập bọn, vậy tất nhiên là không thể nào. Hơn nữa Trịnh Minh lo nghĩ xúc phạm pháp luật, cũng là nên. Hắn cũng không giống như hai người, là trộm mộ thế gia. Nhưng mà cứ như vậy từ bỏ, Giả Vũ lại lòng sinh không cam lòng. "Trịnh tiên sinh, có chút suy nghĩ lượng, là phải làm, chúng ta cũng không gấp tại nhất thời. Liên thỉnh Trịnh tiên sinh suy nghĩ thật kỹ mấy ngày. Giả Vũ nói, hướng về Trịnh Minh giơ ly rượu lên, ha ha cười nói, hôm nay cũng coi như là may mắn quen biết, tới, uống rượu. Một bên Ngụy Phong cũng là giơ ly rượu lên đưa tới trong cái bàn đang. Trịnh Minh cười cười, hảo, may mắn quen biết. Giơ ly rượu lên, hướng về trên bàn hai cái chén đụng đi. Chén rượu va chạm âm thanh mười phần thanh thúy. Ba người uống một hơi cạn sạch. Tới, dùng nữa, ba người tại bên trong phòng cần cù mà huy động bữa, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng là lộ ra mười phần thân thiện. Một là Trịnh Minh cảm thấy hai người không phải người xấu gì, tâm nhãn không tệ. Hai là biến thân làm hành công ngư sau đó, thật là sẽ tăng lên năng lượng tiêu hao, hắn cũng có chút đói bụng. Giả Vũ nhìn xem Trịnh Minh không ngừng gấp thức ăn, cũng không nói chuyện, nụ cười trên mặt càng lớn. Tuy nói không có lập tức đạt tới ý hướng hợp tác, nhưng mà cũng coi như là nhận biết một người bạn. Trịnh Minh cho người ta cảm giác không thể nói hòa khí, nhưng cũng không lạnh lùng. Hơn nữa nguyên tắc tính chất rất mạnh, dạng này người kỳ thực càng thích hợp quan hệ qua lại. Thường thường những cái kia vừa thấy mặt liền cùng người xương minh gọi đệ, không phải là cái gì hảo tâm mắt người. Giả Vũ mặc dù cùng Ngụy Phong là trộm mộ người, nhưng mà cả một đời chưa làm qua chuyện gì xấu, không có làm qua loại kia giết người cướp của hoạt động. Ngược lại là đã từng bị người muốn đen ăn đen, lại bị Ngụy Phong một người nhẹ nhõm giải quyết. Giả Vũ nhìn về phía Ngụy Phong, Ngụy Phong cũng hướng về hắn gật gật đầu. Hai người giao lưu lên đối với Trịnh Minh ấn tượng cùng cảm giác, không hẹn mà cùng kết quả cũng là người này có thể chỗ, ít nhất không có nguy hiểm gì tính chất, sẽ không làm đen ăn đen hoạt động. Cho nên bọn hắn đối với Trịnh Minh đưa ra nói muốn đang tự hỏi mấy ngày thuyết pháp, kỳ thực rất là tán đồng. Bọn hắn cũng nghĩ xem Trịnh Minh đến tột cùng có đáng giá hay không hoàn toàn tín nhiệm. Dưới đáy biển nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, nếu là không cách nào tín nhiệm lẫn nhau mà nói, kỳ thực là một cái nguy hiểm rất lớn. Giả Vũ nhìn xem Trịnh Minh không ngừng gắp thức ăn, trên mặt ý cười sâu hơn. Trịnh Minh đệ là làm việc gì? Trịnh Minh nhàn nhạt đáp lại, ta bây giờ a, không việc làm. Vừa rời trách nhiệm không bao lâu, cái này không tại gia tộc không có việc gì liền đi ra bơi lặn sao? Giả Vũ có vẻ như khó hiểu nói, a. Cái kia Trịnh Minh huynh đệ nhìn làm người an tâm, làm sao lại sẽ nghỉ việc đâu? Trịnh Minh lắc đầu, hoàn cảnh công tác bây giờ tiếp đó hắn đột nhiên sửng sốt một chút, nghĩ thầm đối phương là trộm mộ, trải qua ban sao, biết hoàn cảnh công tác bây giờ như thế nào sao? Cho nên Trịnh Minh mỉm cười nói, gặp phải chuyện bất bình, trong lòng bất bình, kiềm chế không đi xuống, liền nghỉ việc. Giả Vũ lại tựa như mười phần nhận đồng nói, hoàn cảnh công tác bây giờ à, thật là mười phần gian khổ à, công việc tốt khó tìm, áp lực công việc lớn, chỗ làm việc bên trên kẻ tuổi còn nhiều, vậy ta cũng là hiểu sơ một hai. Trịnh Minh kẹp lên một đũa phóng tới trong miệng sau, trên mặt cũng là toát ra ý cười. Lý giải và thuế. Hắn giơ ly rượu lên hướng hai người ý chào một cái, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Giả Vũ cùng Ngụy Phong liếc nhìn nhau. Trịnh Lao ca cũng là rượu nhân a, lý giải và thuế. Nói như vậy, chúng ta trước tiên còn cần phải cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi đối với chúng ta trộm mộ người thân phận, không có lòng mang khúc mắt. Trịnh Minh nhìn xem hai người đồng thời uống xong một chén rượu, cười nói tiếp. Cũng làm mưu sinh, kiếm miếng cơm ăn, có cái gì khúc mắt. Nói xong, hắn liền tiếp tục dùng nữa, hắn quả thật có chút đói bụng. Giả Vũ cùng Ngụy Phong đối với Trịnh Minh câu nói này tựa hồ rất là xúc động. Tựa như nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được một cái lý giải bọn hắn huynh đệ. Chỉ thấy hắn đầy cõi lòng kích động lần nữa nâng chén. Lý giải và thuế. Giả Vũ cũng không phải đối với người nào đều khách khí như vậy, người bình thường hắn cũng khinh thường tại cùng đối phương nói nhiều như vậy. Sở dĩ cùng Trịnh Minh thuyết nhiều như vậy, một là thấy được Trịnh Minh năng lực, hai là cảm thấy Trịnh Minh là cái có thể chỗ huynh đệ. Bữa cơm này ngay tại trong bất chi bất giác đã ăn xong. Trịnh Minh đột nhiên hỏi, các ngươi có hay không thấy qua tương tự với bình đồ vật? Giả Vũ nao nao, bình. Có ý tứ gì? Trịnh Minh do dự một chút rồi nói ra, tương tự với viễn cổ văn hóa bên trong bình uống, phía trên có chút chữ triện, bút họa các loại. Giả Vũ mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hũ sành mà nói, cơ bản không có. Bình sứ ngược lại là có một chút, Trịnh Lao ca có hứng thú. Trịnh Minh lắc đầu. Không có, nếu đã gặp coi như xong. Bữa tiệc như cũ tại tiếp tục, ba người chủ yếu là ăn cơm, ngẫu nhiên Giả Vũ phát biểu một chút hắn đối với nhân loại, lịch sử, xã hội thái độ. Ngụy Phong thì chủ yếu là không nói một lời, ngẫu nhiên dùng nữa, ngẫu nhiên mà người. Thậm chí Trịnh Minh nhìn thấy Ngụy Phong tựa như ngủ thiết đi. Giả Vũ giải thích nói, đây là Ngụy Phong nhận qua huấn luyện đặc thù nguyên nhân, sẽ ở không định giờ thời gian tiến vào trạng thái ngủ, dùng cái này tới khôi phục tinh lực cùng thể lực. Ngươi chớ nhìn hắn giống như là ngủ thiết đi, nhưng mà ngươi nếu là tới gần bên cạnh hắn, hắn là sẽ lập tức cảnh giác. Chúng ta nói chuyện nâng lên hắn, hắn cũng biết thức tỉnh. Trịnh Minh có chút hiếu kỳ đi đến Ngụy Phong bên người, quả nhiên Ngụy Phong lập tức mở to mắt, đồng thời một cái tay nhanh chóng đi bắt Trịnh Minh cổ tay. Cái tay kia tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo huyễn ảnh xẹt qua không khí. Trịnh Minh hơi sững sờ, lập tức rút tay ra cổ tay tại đối phương sắp chạm đến thời khắc, rời đi nơi đó. Nay lại đến phiên Giả Vũ lộ ra thần sắc kinh ngạc, Ngụy Phong cũng là sững sờ, ngượng ngùng. Trịnh Minh lắc đầu nói, không có việc gì. Giả Vũ ở một bên kinh nghi bất định nhìn xem Trịnh Minh cổ tay. Chương 82. Sơn Đại Vương vào thôn đi. Ngụy Phong tốc độ, hắn rõ ràng nhất. Tại toàn bộ trộm mộ trong gia tộc, hắn xương thứ hai không người dám xương đệ nhất. Tại toàn bộ trộm mộ nghiệp giới bên trong, cũng chưa từng có thấy người ra tay so Ngụy Phong còn nhanh hơn. Ngụy Phong từ nhỏ đã chịu đến gia tộc huấn luyện, cơ hồ có thể nói đến không phải người tầm thứ. Bằng không cũng sẽ không đang ăn cơm đâu, đột nhiên liền ngủ mất. Hắn nói Ngụy Phong kỳ dị giấc ngủ phương thức, cũng không phải đang khoác lác. Ngụy Phong thật sự là giai đoạn tính chất giấc ngủ, mỗi ngày thời gian ngủ rất ngắn, nhưng mà cực kỳ hữu hiệu. Thường thường chính là tại mấy cái lơ đãng đoạn thời gian, Ngụy Phong liền ngủ mất, hơn nữa bổ túc một ngày giấc ngủ. hơn nữa đang ngủ ngủ lúc cũng sẽ không đánh mất cảnh giác, vừa có người tới gần liền sẽ tỉnh táo, thậm chí ra tay. Vừa rồi Ngụy Phong ra tay hắn bất ngờ, nhưng mà Trịnh Minh tránh thoát, hắn càng không thể tin. Cái này tại trong nhân loại gần như không có khả năng. Ngụy Phong liền đã gần như không phải người, chẳng lẽ Trịnh Minh là thật sự không phải người? Giả Vũ thu hồi toàn bộ suy nghĩ, cười nói, Trịnh tiên sinh, lưu cái phương thức liên lạc à, sau này là ý tưởng gì cũng tốt liên hệ ngươi. Trịnh Minh gật gật đầu, hai người thay đổi phương thức liên lạc. Hôm nay trước hết như thế đi, ta đi trước một bước. Trịnh Minh thuyết lấy liền muốn rời khỏi phòng. Giả Vũ lập tức đứng lên nói, gặp lại. Ngụy Phong cũng ôm quyền ra hiệu. Tiếp đó chỉ thấy một thân quần áo thoải mái Trịnh Minh liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng khách. Trong nhà trong bình còn nổi lên thuốc, Trịnh Minh còn nghĩ trở về xem. Cưới xe điện, Trịnh Minh rất nhanh về đến nhà rồi cửa ra vào, dừng xe ở trong viện liền hướng trong phòng đi. Tiểu Nhã, ta trở về. Trịnh Minh vừa về tới nhà, trước cùng thê tử Lâm Nhã chào hỏi. Lâm Nhã ăn cơm xong, đang nhàn hạ nhìn qua ánh trăng, điện thoại di động trong tay còn để video ngắn. Lâm Nhã nhìn về phía Trịnh Minh, nên đón tiếp lấy. Ngươi trở về. Nàng và Trịnh Minh ôm một cái. Lại uống không ít rượu à, uống ít một chút rồi. Trịnh Minh mỉm cười nói, không có, liền uống một chút. Ngươi đang xem cái gì đâu? Video ngắn, trực tiếp, buổi tối nhàn rỗi nhàm chán thì nhìn những thứ đồ này. Ân, cũng rất tốt. Trịnh Minh ngồi Lâm Nhã cùng một chỗ nhìn biết mặt trăng. Ánh trăng thật đẹp à? Lâm Nhã cười nói, không phải ánh trăng đẹp, là tâm tình tốt của ngươi, tâm tình tốt, ánh trăng tự nhiên là đẹp. Trịnh Minh cười tà nhìn về phía đối phương. Đúng vậy à, lão bà cũng đẹp. Nguyệt quang chiếu vào Lâm Nhã tựa như mỡ đông trên da thịt, phản phất trong suốt. Lâm Nhã khuôn mặt hơi đỏ lên. Chán ghét ra ngươi. Trịnh Minh nhìn xem Lâm Nhã hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt, nhịn không được hôn một cái. Phục dụng xong vậy cá bột phấn sau đó, Lâm Nhã khuôn mặt là càng ngày càng trẻ trung hóa. Lâm Nhã cũng không có kháng cự, cũng là vợ chồng, chỉ là oán trách một tiếng. Trịnh Minh ôm lấy Lâm Nhã, cha mẹ đều ngủ sao? Lâm Nhã đẩy ra Trịnh Minh còn có hắn không đứng đắn hai tay, giận trách, còn không có đâu, bây giờ mới hơn 8:00. Trịnh Minh trầm ngâm gật gật đầu, hơn 8 giờ a, thật là có chút sớm. Lâm Nhã ra vẻ không biết hỏi, cái gì có chút sớm? Nhưng sau đó liền khuôn mặt ửng đỏ biết rõ Trịnh Minh ý tứ. Trịnh Minh cười rời khỏi nơi này, đi đến thư phòng. Trong thư phòng một mảnh ánh trăng, hắn mở đèn lên, đi khóa lại tủ chứa đồ bên trong lấy ra bình. Trong bình bổ câu còn tại vui sướng nhảy nhót lấy, xem ra còn chưa tới luyện dược thời gian, cho nên bổ câu còn không có hóa thành thuốc. Thuốc luyện chế cũng là có thời gian. Trịnh Minh phỏng đoán tam túc ô luyện chế thời gian, chủ yếu tập trung ở ban ngày. Bởi vì Thái Dương lúc tam túc ô thuốc khai phát, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, như vậy đối với luyện chế dược vật cũng hẳn là. Trịnh Minh nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trăng, đem bình thả lại trong quầy chữ vật. Tam túc ô thuốc tại ban ngày luyện thành cũng có thể lý giải. Dù sao hành công cá loại kia khí tức âm lãnh thuốc, ngay từ đầu cũng là tại buổi tối chế tác thành. Mà bình tại ban đầu luyện chế tân dược thời điểm cũng là rất chậm. Kèm theo cơ thể tại trên nên loại sinh vật dị hóa trình độ, mới có thể chậm rãi tăng tốc dược vật tốc độ luyện hóa. Trịnh Minh cơ thể hơi dùng sức, nhưng mà trên thân cũng không có xuất hiện các thường, dưới cánh tay cũng không có mọc ra lông vũ. Tiếp đó Trịnh Minh tại thư phòng chơi sẽ điện thoại, chơi đại khái chừng nửa canh giờ. Hắn lần nữa nếm thử biến thân, trên thân không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra ánh đèn bắn thẳng đến cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhất định phải ánh nắng bắn thẳng đến. Nghĩ tới đây, Trịnh Minh bỗng nhiên hơi sững sờ, nếu chỉ cần ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến một đoạn thời gian liền sẽ biến dị, như vậy hắn có phải hay không hẳn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tại biến dị vừa mới bắt đầu, còn không cách nào hoàn toàn trưởng không biến thân lúc, hắn cũng không muốn bởi vì dưới ánh mặt trời bại lộ quá lâu, mà dẫn đến cơ thể xuất hiện khác thường. Thế là Trịnh Minh lập tức mở điện thoại di động lên bên trên mua sắm phần mềm, ở trên mạng nhìn một hồi, mua một cái toàn bộ màu đen sắt che dù. Cái này toàn bộ màu đen sắt che dù nhìn còn có khốc. Tuy nói không nhất định liền sẽ hoàn toàn không cách nào trưởng không biến thân, nhưng mà Trịnh Minh vẫn là quyết định trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lại suy nghĩ một chút, lại tại trên mạng mua một kiện có cái mũ vệ y lý có điểm giống là Ngụy Phong cái kia một kiện, có thể đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong, không lọt ra mảy may da thịt. Làm đến loại trình độ này hẳn là liền có thể. Trịnh Minh hài lòng rời đi thư phòng. Lâm Nhã nơi đó nhìn xem mặt trăng. Trịnh Minh lần nữa đi tới. Tiểu Nhã. Hắn khẽ gọi lấy Tiểu Nhã tên. Mấy ngày nay, hắn lúc nào cũng bề bộn nhiều việc nghiên cứu bình, cùng tự thân biến dị trình độ, đều có chút sơ sẩy vu Tiểu Nhã bồi bạn. Tiểu Nhã nhìn thấy Trịnh Minh đến, thuận thế đem đầu tựa ở Trịnh Minh trên bờ vai. Ngươi gần nhất đang bận rộn gì a? Trịnh Minh hơi hơi do dự, vẫn là không có đem bình sự tình nói ra. Ta đang bận một chút chuyện rất trọng yếu, bất quá không phải chuyện gì xấu. Tiểu Nhã gật gật đầu, tiếp tục đem đầu đặt ở Trịnh Minh trên bờ vai. Hảo, chỉ cần không có làm cái gì chuyện xấu liền tốt. Mấy ngày nay Tiểu Nhã cũng là đem Trịnh Minh hành tung nhìn ở trong mắt, thân là thế tử, ngày đêm làm bạn, không có khả năng nhìn không ra khác thường. Biết Trịnh Minh có chuyện giấu giếm chính mình, nhưng mà nhiều năm ở chung, lại làm cho nàng biết rõ. Trịnh Minh không phải loại kia làm sằng làm bậy nam nhân, nàng tin tưởng Trịnh Minh mặc kệ đang làm cái gì, cũng là vì chính mình cùng trong nhà hảo. Trịnh Minh trêu ghẹo nói, ngươi cảm thấy ta có thể làm chuyện gì xấu a? Tiểu Nhã một mặt không hiểu, có ý tứ gì? Sau đó ngay tại trong Trịnh Minh cười xấu xa phản ứng lại. Vừa rồi ngay tại nói đùa, bây giờ lại tới. Vừa rồi quá sớm, hiện tại không giống nhau, 9 giờ rưỡi, cha mẹ đều ngủ. Trịnh Minh một cái tay ôm Tiểu Nhã, đem nàng hướng về trong lồng ngực của mình dùng sức ôm. Tiểu Nhã kêu lên một tiếng, vỗ một cái Trịnh Minh ngực, chán ghét, ngươi. Trịnh Minh một mặt cười tà. Ngươi vừa mới nói ta không cần làm cái gì chuyện xấu là được, bây giờ ta liền muốn làm chuyện xấu, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Nhã vùng vẫy một hồi bị Trịnh Minh ôm ở trong ngực thân thể, cũng không có tránh ra. Thử. Tiểu Nhã kêu lên một tiếng, bị Nhãn Như Tơ mà đem đầu liếc hướng một bên, kiên quyết không nhìn về phía Trịnh Minh. Gương mặt trắng đoan hơi hơi phím hồng. Trịnh Minh chặn ngang ôm lấy Tiểu Nhã, tạo thành ôm công chúa tư thế. Sơn Đại Vương vào thôn đi. Nói xong Trịnh Minh cứ như vậy ôm Tiểu Nhã, đi trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại. Chương 83. Kim Ô năng lực sơ hiện sáng sớm hôm sau, Trịnh Minh như cũ sớm rời giường, túi đầu hôn hôn trong lúc ngủ mơ Lâm Nhã một ngụm. Nhìn đồng hồ trên tường, phía trên biểu hiện thời gian, 5 giờ sáng nữa. Trịnh Minh buộc lại nút thắt quần áo, đi ra phòng ngủ. Trước tiên vẫn là đi tới thư phòng, mở ra tủ chứa đồ sau đó, lấy ra bình. Nhìn thấy trong bình bồ câu vẫn không có biến hóa, có chút thất vọng, nhưng mà sau đó liền đem bình bỏ lên bàn, tận lực đặt tới dương quang có thể chiếu xạ đến chỗ. Tiếp đó hắn liền đón nhận sự thật này, tính toán đợi đến giữa trưa lại đến xem, khi đó hẳn là sẽ luyện chế thành thuốc. Trịnh Minh đi ra khỏi cửa, cưỡi lên tiểu tàu điện, đi bữa sáng bảy mua chút dầu điều hòa sữa đậu nành, mang về nhà cùng người nhà ăn chung bữa sáng. Giữa trưa thì cùng người nhà ăn chung cơm trưa, nghe ngóng phụ mẫu lại nhải. Trịnh Quốc Minh gần nhất chơi mạt trược tựa hồ thắng tiền, lúc nào cũng cao hứng bừng bừng mà chia sẻ lấy chiến tích của mình. Lý Quế Phân thì ngẫu nhiên cùng tiểu tỷ mọi chuyện cho một chút rảnh rỗi gặm, phần lớn thời gian vẫn là tại trong nhà. Tiểu Nhã gần nhất tâm tình rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ cùng trong huyện thành một cái nữ đồng học có liên lạc, chuẩn bị mời đối phương tới nhà chơi. Trịnh Minh thì lúc nào cũng trong thư phòng nhìn xem thuốc luyện chế, còn có ghi chép sau khi dùng thuốc thân thể biến hóa. 9/8 trong ngày buổi trưa, tam túc ô thuốc lại độ chế tạo xong ăn xong tam túc ô thuốc sau đó, ở dưới buổi trưa khoảng 3 giờ, cơ thể bắt đầu xuất hiện biến dị chủ yếu biểu hiện là trên thân màu vàng kim lông vũ số lượng tăng nhiều, gần như bao trùm phải đại tí một nửa vẫn là tại dương quang bắn thẳng đến ở dưới chừng 1 giờ, bắt đầu hiện ra biến dị kiểm tra triệu chứng bệnh tật mắt ứng thị lực vẫn tại duy trì, so hôm qua thời gian duy trì càng lâu hơn một hồi. 5 giờ chiều, thái dương dần dần bắt đầu rơi xuống, trên người biến dị cũng dần dần tiêu trừ lại qua thời gian một ngày. 9/9 trong ngày buổi trưa, tam túc ô thuốc luyện chế thành công ăn sau chậm đợi thuốc hiệu quả vẫn như cũ, tại xế chiều chừng 2 giờ, trên thân bắt đầu xuất hiện dị biến triệu chứng, cánh tay kim hoàng sắc lông vũ tăng nhiều, đã có thể bao trùm toàn bộ đại tí thoạt nhìn như là khoác lên một tầng lông vũ làm bao cổ tay mắt ứng hiệu quả vẫn như cũ một ngày này, Trịnh Minh trước cửa nhà thấy được Giả Vũ cùng Ngụy Phong thân ảnh. Giả Vũ nhìn thấy ở nhà Trịnh Minh sau, còn nóng liệt mà đánh lấy gọi. Trịnh Minh lại có chút kinh ngạc đối phương tại sao lại ở đây, đi ra ra môn. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giả Vũ một mặt nhiệt tình chào hỏi, Trịnh tiên sinh tốt. Chúng ta cũng là trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy ngươi tại cái này, ngươi nói cái này có khéo hay không? Trịnh Minh nhìn đối phương ánh mắt hơi hơi như mày, thật chỉ là trùng hợp. Đây cũng quá đúng dịp a. Nghĩ thầm, hai người này sẽ không cố ý tới nhà của ta tìm ta a. Giả Vũ nụ cười nao nao, có chút ngượng ngùng nói, tốt à, kỳ thực cũng không phải trùng hợp, thật là chúng ta cố ý tìm tới. Trịnh Minh có chút không cam lòng, méo một chút cổ. Hai người trực tiếp liền tìm tới trong nhà tới, cái này khiến Trịnh Minh cảm thấy có chút đường đột. Giả Vũ nhìn thấy Trịnh Minh không mấy vui vẻ biểu lộ, vội vàng nói, Trịnh tiên sinh cũng đừng sinh khí a, chúng ta cũng là nghĩ đến xem Trịnh tiên sinh. Hai người chúng ta tới hay thành phố cũng chính là vì cái kia đáy biển của mộ, ở đây cũng không có gì bằng hữu, cũng liền nhận biết Trịnh đại ca một người, cho nên cố ý tìm đến xem ngươi a. Trịnh Minh nét miệng đạo, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy a, các ngươi cũng là muốn tới đốc xúc ta, cùng các ngươi đi cái kia đáy biển của mộ a. Giả Vũ sắc mặt đại biến, ai nha, Trịnh tiên sinh nhìn ngài lời nói này, chúng ta chỗ nào là lớn như vậy tụi người. Sở dĩ đến đây, cái kia đúng là vì nhìn một chút chúng ta trong lòng bằng hữu. Trịnh Minh tiếp tục không nói một lời nhìn đối phương. Giả Vũ lập tức túi lên bà bay, tốt ta, ta thua rồi. Nguyên nhân chủ yếu thật là muốn xem ý của ngài, đến tột cùng có thay đổi hay không, có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi cái kia đáy biển của mộ. Trịnh Minh nún núm bay, ta liền nói sao, cùng ta nhiễu như thế ngoặt lớn tử. Được chưa, cũng không phải ta bây giờ không cùng các ngươi đi, bất quá ta gần nhất có một ít chuyện trọng yếu hơn, cho nên tạm thời không có tâm tư khác. Giả Vũ nghe vậy mắt sáng rực lên, Trịnh đại ca có ý tứ là nguyện ý cùng chúng ta đi. Cái kia phải đợi ta món kia chuyện quan trọng tạm thời có một kết thúc. Trịnh Minh suy nghĩ chính mình cái lo kia, còn có mỗi ngày đều muốn tiến hành thí nghiệm. Giả Vũ mím chặt miệng môi dưới. Tốt ta, vậy trước tiên không quấy rầy Trịnh tiên sinh. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Giả Vũ quay người cùng Ngụy Phong nói một câu, quay người rời đi. Ngụy Phong cùng Trịnh Minh hơi hơi chắc tay, liền theo Giả Vũ rời đi. Trịnh Minh nhìn xem hai người bóng lưng, nghĩ thầm, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, ý chí rất kiên định a, nhưng mà hắn lời nói cũng không sai, hắn còn phải xem thí nghiệm kết quả, còn có chính mình mỗi ngày dị biến trình độ. Trịnh Minh về đến nhà, Tiểu Nhã nhìn hắn một cái, hỏi mới vừa rồi là ai. Trịnh Minh cũng chỉ là thuận miệng nói, gần nhất nhận biết bằng hữu, lấp liếm cho qua. Trịnh Minh trở lại thư phòng cũng quan sát trong thư phòng gà vịt cá biến hóa. Đây là lúc trước hắn thiết trí đối tượng thí nghiệm. Số 1 đối tượng thí nghiệm, một cái gà trống, nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa cực kỳ cấp tốc, đã dài ra nửa người màu vàng lông vũ. Đỉnh đầu thậm chí sinh ra hai cây màu vàng thật dài lông vũ, sau lưng cái đuôi dần dần tăng trưởng, có ý hướng lấy khổng tước loại kia cực lớn lông đuôi phát triển dấu hiệu. Số 2 đối tượng thí nghiệm, con vịt, kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa cũng không rõ ràng, màu vàng lông vũ thưa thớt, cũng không có cực lớn lông đuôi biến hóa. Số 3 đối tượng thí nghiệm, mấy cái cá con, hình thể bắt đầu tăng lớn, nhưng mà vô kim sắc lông chim biến hóa, kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa cực kỳ không rõ ràng. Thay đổi lớn nhất là con ngươi màu sắc hơi hơi thay đổi là màu vàng. Hai ngày này thời gian, Trịnh Minh cũng là trong nhà làm thí nghiệm, cùng ăn thuốc trung độ qua. 9/10 ngày, an tam túc ô thuốc sau biến hóa kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng hai ngày trước cơ bản giống nhau, thân thể bắt đầu lớn lên ra lông vũ, tình huống thân thể tựa hồ có chút không thích hợp, ta bắt đầu cảm thấy cơ thể trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Tựa như nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền có thể bay về phía không trung. Ta đối với Thái Dương chấp nhất càng ngày càng sâu, ta mười phần khát vọng đi tiếp xúc Dương Quang, tiếp xúc Thái Dương. Ta đối với thủy nhu cầu bắt đầu giảm bớt, nhưng mà tại biến thân giải trừ sau, sẽ kịch liệt tăng nhiều. Thái Dương à, ánh sáng của mặt trời mang như thế hấp dẫn ta, nếu ta không có Thái Dương, ta làm như thế nào sống? Ta phát giác được chính mình đối với Thái Dương khát vọng cùng đối với mất đi Thái Dương sợ hãi đạt đến một loại bệnh trạng, trình độ thân thể của ta bắt đầu đốt hỏa. Chính Minh kinh ngạc nhìn nơi lòng bàn tay của mình, nơi đó có một cây màu vàng lông vũ tại sinh trưởng, đồng thời một tia hỏa diễm kèm theo nó cùng một chỗ sinh ra. Chính Minh cảm thấy ngọn lửa kia tựa hồ không cách nào bị phòng chính mình, ngược lại để cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp thoải mái dễ chịu. Một chút xíu ngọn lửa màu vàng sinh ra sau lại biến mất. Chính Minh cảm thấy mình giống như nằm mơ, thân thể của mình vậy mà thật sự toát ra hỏa diễm. Chương 84. Nắm giữ hỏa diễm. Tương lai mong đợi ngọn lửa màu vàng chớp mắt là qua, nhưng mà Trịnh Minh vẫn như cũng nhìn rõ ràng. Vừa rồi hắn thậm chí nhịn không được lấy tay đi vớt ve cái kia một tia hỏa diễm. Ngoài cửa sổ ánh chiều tà vẩy vào trong thư phòng, đem Trịnh Minh cả người bao phủ tại trong một mảnh kim hoàng thánh quang. Xuyên hưu nhàn tương cảm, màu đen quần thể thao Trịnh Minh sững sờ nhìn lấy bàn tay của mình. Lúc này cái kia một tia hỏa diễm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có màu vàng lông vũ giống như là đường vân bao trùm tại Trịnh Minh trên cánh tay. Trịnh Minh cả người tựa như là một nửa kim hoàng một nửa bình thường màu sắc cổ đại bộ lạc chiến sĩ. Trên bờ vai khoác lên chính là một tầng thật mỏng kim hoàng sắc vũ ý tam túc ô, Thái Dương, hỏa diễm. Đây hết thể liên hệ với nhau tựa hồ mười phần hợp lý. Tam túc ô nếu là nắm giữ lấy ngọn lửa sức mạnh, cũng khiến người cảm thấy hợp tình hợp lý. Chính Minh bỗng nhiên huy động cánh tay, trong không khí vạch ra một cái đường vòng cung, dùng sức nắm chặt. Quá tốt rồi. Nắm giữ tam túc ô sức mạnh, sẽ có khả năng nắm giữ ngọn lửa sức mạnh. Như vậy, hắn liền có thể thao túng hỏa diễm, thậm chí tự thân sinh ra hỏa diễm, không e ngại hỏa diễm. Chính Minh tại cái bàn bên trong ngăn kéo tìm kiếm, rất mau tìm ra một cái màu đỏ nhạt phổ thông cái bật lửa. Cửa hàng bán một khối tiền một cái bình thường nhất cái kia một loại. Chính Minh nhóm lửa cái bật lửa, thử nghiệm tới gần bàn tay. Theo hỏa diễm mà tới gần, bàn tay mảy may cảm giác không thấy cảm giác nóng rực. Thẳng đến hỏa diễm chạm đến bàn tay, Chính Minh chỉ cảm thấy hơi có chút nóng lên. Theo cái bật lửa hỏa diễm tại trên bàn tay nướng nốt, Chính Minh cũng không có cảm giác đau đớn. Cứ như vậy thử 1-2 phút, Dương Quang có chút ảm đạm. Đột nhiên, Chính Minh cảm thấy một tia đau đớn, hắn ném ra cái bật lửa. Thế a xả giận, nhìn về phía bàn tay, vẫn không có vết thương, nhưng mà tại thiêu đốt tiếp cận 2 phút sau, đột nhiên cảm thấy đau đớn. Mà lại là trong nháy mắt, giống như là bỗng nhiên cảm thấy hỏa diễm. Bây giờ Trịnh Minh nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ, Thái Dương ngã về tây, Dương Quang hơi phai mờ đi, mà cảm thụ của hắn đã là khôi phục được người bình thường. Trịnh Minh hơi hơi thở một hơi, nguyên lai là dị biến bắt đầu biến mất. Hắn mắt ứng trạng thái đã tiêu thất, trên người lông vũ cũng dần dần giống như là ẩn vào làn da bên trong. Bây giờ dị biến vẫn như cũ cần dựa vào Thái Dương bắn thẳng đến tới mở, nhưng mà thời gian đã rút ngắn thật nhiều. Nguyên bản yêu cầu 1 giờ Thái Dương bắn thẳng đến, dị biến trên người mới bắt đầu thể hiện. Bây giờ chỉ cần đại khái 45 phút. Chính Minh đoán chừng, tại tiếp tục uống thuốc, biến dị xuống, thời gian này còn có thể rút ngắn thật nhiều. Đi qua mấy ngày nay đối với tam túc ô thuốc nghiên cứu, Chính Minh đã tổng kết ra một chút kinh nghiệm cùng nguyên lý. 1. Thuốc ăn là sẽ chậm chạp phát sinh tác dụng, cần không ngừng ăn thuốc cái này tại trong hoành công ngư cùng tam túc ô biến dị, đều có thể có chỗ thể hiện. 2. Khác biệt thuốc ở giữa cũng sẽ không bài xích lẫn nhau, sẽ không phát sinh ăn đói bụng loại thứ 2 thuốc sau đó, liền không cách nào biến thân làm loại thứ nhất hình thái biến thân 3. Thuốc ở giữa có thuộc tính khác biệt, hoành công ngư thân thủy, tam túc ô gần hỏa. Cái này tại ăn thuốc sau đó sẽ có khắc sâu thể hiện. Chủ yếu đặc tính vì đối với tương ứng thuộc tính cực độ khát vọng cùng ý lại Trịnh Minh tại ăn xong tam túc ô thuốc sau đó, đối với hỏa diễm cùng dương quang khao khát liền gia tăng thật lớn. Thậm chí một trận muốn dùng cái bật lửa thiêu đốt tay của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút đây tựa hồ là có chút thu đến tam túc ô thuốc ảnh hưởng. Tam túc ô vốn là Thái Dương chim, trong truyền thuyết, tam túc ô chính là Thái Dương. Bây giờ Trịnh Minh ở trên internet lùng tìm tam túc ô, còn có thể tìm tòi ra rất nhiều tam túc ô ở vào trong mặt trời tâm hình ảnh. Cũng có rất nhiều cố sự, lời thuyết minh tam túc ô chính là Thái Dương. Tỷ như nói hậu nghệ xạ nhật cố sự, đế quân cùng hy hòa cố sự. Truyền thuyết tại Bát Ngát Đông Hải bên cạnh, đứng sừng sững lấy một gốc thần thụ phù tang, trên nhánh cây sống 10 con tam túc ô bọn chúng cùng là Đông Phương thần đế Tuấn Nhi tử, mỗi ngày thay phiên thượng thiên ngao du, tam túc ô phát ra tia sáng, chính là mọi người nhìn thấy Thái Dương. Về sau, 10 con tam túc ô không nghe Đông Phương thần chỉ thị đều cấp thượng thiên, trên bầu trời đồng thời liền xuất hiện 10 cái Thái Dương, đại điệu thảo khô thổ tiêu, nóng bức vô cùng. Mọi người không thể làm gì khác hơn là ban ngày trốn ở trong sân động, đêm tối đi ra kiếm ăn. Manh thú độc trùng mượn cơ hội tàn phế ăn thịt người nhóm. Nhân loại gần như diệt tuyệt nguy hiểm. Tin tức truyền đến trên trời, Đế Tuấn liền ban cho hậu nghệ một tấm màu đỏ cung, một túi mũi tên màu trắng, gọi hắn hạ phàm đến nhân gian, một phương diện trừng trị yêu ma quái thú, đồng thời cũng giao huấn hắn một chút những thứ này Thái Dương nhi tử. Cái này lưu truyền rộng rãi cố sự bên trong, chính là đem tam túc ô xem như Thái Dương đồng dạng, đem hai người triệt để hóa ngang bằng. Nếu là đúng như truyền thuyết đồng dạng, như vậy cái này tam túc ô nhưng là quá bất nhất giống như, đây chính là Thái Dương a. Bất quá Trịnh Minh cảm thấy tất nhiên không có khoa trương như vậy, bằng không thì trực tiếp hóa thân Thái Dương, cái kia thật sự có chơi. Chính Quốc An Hòa Lý Quế Phân trong phòng ngủ, Chính Quốc sao một mặt phẫn hận cùng Lý Quế Phân lại ngại. Sát Bách lao Lý đầu lại tại cùng ta thổi phồng con của hắn sẽ tốt công việc tốt. Mỗi ngày không thổi liền sẽ giống như chết. Lý Quế Phân một mặt bất đắc dĩ an ủi, được rồi, nhân gia cũng không phải cố ý ở trước mặt ngươi khoác lác. Trịnh Quốc Sao một mặt phẫn uất, hắn đánh mặt trừ thua ta, liền lấy ra cái này tới thổi ngu bức, cho mình vãn hồi mặt mũi. Lý Quế Phân nói, cái kia ta nhi tử cũng không kém, ngươi không cần cùng hắn sinh tức thật đấy. Đó cũng không phải là, ta nhi tử cũng không kém. Trịnh Quốc Sao tiếp tục nói, như có một đại thiên thao thao bất tuyệt muốn giảng. Nhưng mà đám này tục nhân liền biết cầm những cái kia công danh lợi lộc nói chuyện, nào biết được bình bình đạm đạm mới là thật à. Giống như con nhà ai một năm kiếm bao nhiêu tiền, mở thật tốt tốt biết bao xe, chính là cái gì nhân sinh chân lý, đã đặt thành cái gì nhân sinh ý nghĩa, cậu thí. Lý Quế Phân không hiểu hỏi, vậy ngươi còn cùng bọn hắn sinh khí này? Trịnh Quốc Sao đạo, ai, ngươi đây liền không hiểu được, làm giận là chân khí người a. Cùng bọn hắn ngươi còn nói không thông, cũng chỉ có thể chịu cái này tới không khí. Có thể chính là ta tu hành không đủ a, nội minh lại đi đọc vừa đọc cái kia mấy quyển đạo gia kinh thư. Lý Quế Phân đem mấy quyển đặt ở trong ngăn kéo đầy bụi bặm sách lấy ra, ném tới Trịnh Quốc Sao trước mặt. Vẫn như cũ ta xem a, ngươi bây giờ học tập vừa đọc những thứ này đạo gia kinh thư, yên tĩnh tâm, tránh khỏi chơi mạt trược đều có thể đánh tâm phủ khí táo. Trịnh Quốc Sao một mặt bất đắc dĩ tiếp nhận sách, còn thật sự lật ra nghiêm túc đọc. Cuộc sống ngày ngày bình thản trải qua, bất chi bất giác, thời gian 3 ngày lại qua. Chính mình mấy ngày nay vẫn như cũ mỗi ngày làm thí nghiệm, ăn thuốc ghi chép thí nghiệm kết quả. 9 nguyệt 11 ngày, ăn xong thuốc sau đó, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lớn lên ra lông vũ, lông chim số lượng càng thêm dày đặc, dưới cánh tay lông vũ số lượng nhất là nhiều, một loại kỳ lạ lông vũ kết cấu dường như đang dưới cánh tay bố trí, tựa như cánh hình thức ban đầu 9 nguyệt 12 ngày, dưới cánh tay lông chim phân bố càng thêm dày đặc, hơn nữa càng thêm chỉnh tề, có một loại thần kỳ kết cấu, giang hai cánh tay lông vũ liền sẽ mở ra, thu đủ cánh tay, lông vũ cũng biết thu lại. Chương 85. Cánh chim màu vàng, giai đoạn thứ nhất biến hóa 9 nguyệt 13 ngày, lông chim phân bố đã chiếm giữ thân thể 23, vẫn như cũ như một tầng thật mỏng vũ y, nếu là không nói rõ sẽ cho người tưởng rằng xuyên qua một kiện bó sát người thần kỳ quần áo, dưới nách cánh cánh chim hơi có hình thức ban đầu, nhưng mà cảm giác sinh trưởng xu thế bắt đầu đình chỉ, ta trước mắt tựa hồ còn không có năng lực phi hành 9 nguyệt 14 ngày, ăn hoàn dược sau đó, đã toàn thân mọc đầy lông chim vàng. Tự thân có loại dự cảm, lại ăn thuốc tựa hồ rất khó tiến thêm một bước biến dị tiến hóa đến một bước này, tựa hồ đã đến một cái giai đoạn. Muốn lại tiếp tục nhanh chóng biến dị, liền cần tăng thêm một chút mới đồ vật. Trịnh Minh ngày hôm đó ăn xong thuốc sau đó, cảm thụ được tự thân biến hóa, có loại biến hóa rõ ràng tốc độ trở nên chậm cảm giác. Trịnh Minh sờ lên cảm cảm thụ được thân thể biến hóa. Thời khắc này Trịnh Minh một thân màu vàng kim vũ y, lông vũ gắt gao bao trùm tại thân thể mặt ngoài, cho nên cũng không lộ ra cồng kềnh. Trịnh Minh thân thể hơi động một chút, trên người kim hoàng sắc lông vũ cũng giống là kề sát trên thân thể đường vân, tại dưới thái dương lóe ánh sáng màu vàng nóng. Trịnh Minh lông vũ chỉ sinh trưởng tại tứ chi cùng trên thân thể, trên mặt cũng không có lớn lên, cho nên cho dù là tại biến thân tình huống phía dưới, cũng là người bình thường khuôn mặt. Nhưng mà nếu cởi quần áo ra xem xét, liền sẽ phát hiện Trịnh Minh tựa như toàn thân mọc đầy màu vàng lông vũ đường vân đồng dạng, lại giống như một tầng màu vàng kim trên giáp. Mắt ưng thị lực cũng đã nhận được đề thăng, bây giờ xa 50 mét chỗ đồ vật, Trịnh Minh cũng có thể thấy rất rõ ràng, hơn nữa cảm thấy cái này còn xa xa không phải cực hạn. Trịnh Minh thân thể hơi hơi dùng sức, một tia hỏa diễm khắp nơi trên hắn màu vàng kim lông vũ xông ra. Toàn thân chỉ cần là có lông chim chỗ, cũng có thể bốc lên một tia dạng này ngọn lửa màu vàng nóng. Nhân loại chế tạo hỏa diễm có rất ít màu vàng kim, nhưng mà tại một chỗ lại có thể thường xuyên nhìn thấy ngọn lửa màu vàng nóng, đó chính là thái dương. Ngọn lửa màu vàng nóng tựa như là thái dương chi hỏa. Hô. Trịnh Minh thở dài ra một hơi. Trên người ngọn lửa màu vàng nóng đang duy trì một hồi thời gian sau đó liền biến mất. Duy trì ngọn lửa này mười phần tiêu hao khí lực, bất quá Trịnh Minh biết, đây là hắn còn không quen thuộc loại này biến thân nguyên nhân. Bây giờ chỉ là sơ bộ nắm giữ tam túc ô biến thân phương pháp, ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến thời gian, cũng có thể rút ngắn đến 10 phút. Bây giờ Trịnh Minh đi ra ngoài, cần mặc vừa mua món kia vệ y đi, đem toàn thân bao bọc tại vệ y cùng trong quần dài. Thậm chí tại thái dương quá mức nồng nặc thời điểm, cần che đầu, hoặc bung rủ, bằng không thì có khả năng sẽ dẫn phát không bị khống chế biến thân triệu chứng. Đây còn là bởi vì đối với tam túc ô cái này vừa vào hóa đường tắc trường khống, còn quá thô thiển, không có cách nào làm đến tình cảnh như ý ứng tay. Trịnh Minh đợi cho trên người biến dị tình huống tiêu thất, đi ra cửa thư phòng. Cười cùng Tiểu Nhã còn có Lý Quế Phân chào hỏi. Lý Quế Phân cười đáp lại. Ai nha, con ta lại đi ra a, thí nghiệm làm thế nào? Trịnh Minh mỉm cười, vẫn tốt chứ, không chắc rất nhanh ta liền có thể nghiên cứu ra chim bồ câu hoàn mỹ phương pháp đấu. Trịnh Minh trong nhà nuôi mười mấy con bồ câu, không có chuyện còn sẽ ở thư phòng ngẩn ngơ ngốc đường ấy. Hắn đối người nhà tuyên bố, hắn là đang cấp một nhà nghiên cứu khoa học cơ quan làm thí nghiệm, sẽ có một ít tiền kiếm lời. Đương nhiên còn có thuận tiện nghiên cứu một chút chim bồ câu nấu nướng kỹ xảo. Con trai ta là tiên đồ, trong nhà cũng có thể cho nhân gia nghiên cứu khoa học cơ quan làm thí nghiệm. Trịnh Minh liếm môi một cái, mặt không biến sắc tim không đập nói, ta đây chỉ là bao bên ngoài phục vụ, kỳ thực chính là giúp một cái người quen tùy tiện làm chút thí nghiệm. Hắn là một nhà nghiên cứu khoa học cơ quan viện nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu động vật, gần nhất đang nghiên cứu một cái hạng mục gọi là giống chim hoàn cảnh sinh hoạt cùng chiếu sáng quan hệ. Trịnh Minh nói có cái mũi có mắt, lời thể son sắt. Lý Quế Phân không có chút nào hoài nghi tới, Lâm Nhã cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Bà của ta đâu? Trịnh Minh hỏi. Lý Quế Phân trả lời, ra ngoài chơi mạt trược đi. Trịnh Minh như có chút suy nghĩ gật đầu. Hay trong thành phố, nơi đó tiệm cơm lớn nhất, dễ tụ tới. Thô tục tên, nhưng lại có cổ kính kiến trúc và trang trí phong cách, để cho người không biết chuyện còn tưởng rằng đây là một chỗ đồ chơi văn hóa của các. Giả Vũ một mặt nhàn tản ngồi tại một tấm tràn đầy điêu văn cổ phát trên ghế, giơ ly đế cao, mất hết cả hứng loạn choạng bên trong rượu đỏ. Hắn chậm rãi nếm thử một miếng, nhấp ở rượu, ở trong miệng không ngừng trở về chỗ. Thật lâu hắn mới nuốt xuống, trong miệng phát ra xách một tiếng. Đối diện với của hắn một cái hình thể hơi cồng kềnh trung niên nam nhân, vẻ mặt thành thật hỏi: "Già đại sư, ngài cảm giác thế nào?" Già Vũ Quệ miệng lắc đầu: "Lương lão bản, ngươi rượu này không quá ổn a, rất bình thường. Mặc dù năm đúng chỗ, nhưng mà chứa đựng không làm, cho nên đánh mất rất nhiều phong vị, hơn nữa trong này một cỗ thùng gỗ hương vị, ngươi làm như thế nào?" Già Vũ có chút ít chế nhạo nhìn xem trước mặt Lương lão bản. Lương Vũ Sinh là nhà này dễ tụ tới tiệm cơm lão bản, năm nay 48 tuổi, mở lấy bản địa tiệm cơm lớn nhất, gia sản tự nhiên cũng là không ít. Bất quá lúc này, tài sản không ít Lương lão bản lại vẻ mặt thành thật nghe Giả Vũ ý kiến. "À, thì ra là thế, ta nói khách hàng sau khi uống xong lúc nào cũng cùng chúng ta khiếu nại, còn phải là Giả đại sư, một ngụm liền có thể phẩm xảy ra vấn đề." Ngụy Phong ngồi ở Giả Vũ bên cạnh không nói một lời. Giả Vũ nhìn ở đây Lương lão bản, nghiêm túc nói: "Đi, cũng là nhiều năm như vậy bạn cũ, có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Lương Vũ Sinh cười hắc hắc đến: "Giả đại sư gần nhất có cái gì hàng tốt à? Ngươi cũng biết, ta cái khác không tốt, liền ưa thích chút đồ chơi văn hóa cổ vận, cho nên vừa thấy được Giả đại sư tới, liền không nhịn được muốn hỏi hỏi, xem có thể hay không truyền lại một chút." Lương Vũ Sinh một mặt tươi cười, không để ý chút nào Giả Vũ đối với hắn không thể nào khách khí thái độ. Giả Vũ một mặt kinh nghi địa đạo: "A, Lương lão bản, phía trước ra đưa cho ngươi cái kia hai cái sứ thanh hoa bình còn chưa đủ ngươi chơi à, còn muốn hàng tốt?" Lương Vũ Sinh vô đuổi: "Ai, hàng tốt hai ngại nhiều à, ta cất chứa nhiều bảo bối như thế, toàn bộ cộng lại cũng không bằng Giả đại sư cái kia hai cái sứ thanh hoa bình. Địa phương khác, trong tay người khác, ta cũng không thu được tương tự bảo bối. Ta biết Giả đại sư trong nhà đặc thù, mới có thủ đoạn, có phương pháp, muốn như vậy tìm ngươi bồng đồng đội bằng đi." Giả Vũ gãi gãi lỗ tai: "Tốt à, trong nhà ngược lại là còn có một cái nhàn tản ngọc khí, ngươi nếu làm muốn, ta liền cho ngươi xem một chút à." Lương Vũ Sinh hưng phấn nói: "Ai, đa tạ Giả đại sư cho ta trưởng nhãn a." Giả Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười nói: "Lương lão bản thật đúng là thương nghiệp chàng địa bộ, nói chuyện lên đi lên chuyện, cũng là khách khí không được, ta chính là một cái món ăn bán lẻ hàng, Lương lão bản hay là chớ chết sát ta." Lương Vũ Sinh đạo: "Giả đại sư mới là khách khí a, đây là Giả đại sư nên được tôn trọng." "Đúng, còn không biết hai vị lần này tới chúng ta An Dương tới địa phương nhỏ này là tới làm cái gì?" Chẳng lẽ Giả Vũ nói: "Lương lão bản đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là tới du ngoạn, nhìn một chút bằng hữu thôi." Lương Vũ Sinh một mặt kinh ngạc: "A, ở đây còn có Giả đại sư bằng hữu, sao không cho ta dẫn tiến dẫn tiến?" Giả Vũ khoát tay nói: "Đi, ngươi đừng nghĩ, người kia không phải chúng ta giữa các hàng, ngươi cũng đừng đánh người ta chủ ý." Chương 86. Bậc cha chú ở giữa đánh nhau vì thể diện Trịnh Minh trong nhà giúp Lý Quế Phân đánh hạ thủ. Lâm Nhã ở một bên cười nhìn xem. Bầu không khí trong lúc nhất thời mười phần ấm áp. Chỉ chốc lát, Trịnh Quốc Sao một mặt xui xẻo mà trở về, không nói một lời ngồi ở trên ghế salon. Lý Quế Phân sau khi thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Lão đầu tử, ngươi thế nào?" Trịnh Quốc Sao mím môi, chần chờ một chút mới lên tiếng: "Lão Lý đầu nói muốn thỉnh chúng ta ăn cơm." Lý Quế Phân một mặt kinh ngạc, hắn thế nào chợt nhớ tới, thỉnh chúng ta ăn cơm tới. Trịnh Quốc an tọa ở trên ghế salon, biểu lộ giữ tận cho quả táo gọt lấy ra. "Cái này không ta thắng hắn mặt trược, thắng nhiều, lão tiểu tử này lại khó chịu. Với bạn, con của hắn trở về, liền nói muốn thỉnh phụ cận quen nhau mấy cái lao thiếu ra môn ăn cơm." Trịnh Minh hơi hơi nhíu mày, mấy ngày trước đây, hắn kỳ thực nghe được phụ thân trong phòng chửi bậy lao Lý con, cũng biết đối phương tức giận như vậy nguyên nhân. Lao Lý đầu hắn cũng nhận biết, kỳ thực ngày bình thường cùng phụ thân quan hệ rất tốt, xem như trong thôn quan hệ một trong những bằng hữu tốt nhất. Bất quá gần nhất nghe nói lao Lý đầu nhi tử, thật là tại thành phố lớn xông xáo tiền đồ. Bây giờ vinh quy quê cũ, đoán chừng cũng làm cho lao Lý đầu trong lòng mười phần hư vinh một cái. Lại thêm cha và đối phương chơi mặt trược bên trên lúc sinh ra một chút đánh nhau vì thể diện, cho nên mới có bây giờ cục diện. Nghĩ tới đây Trịnh Minh không khỏi bật cười, phụ thân đánh như vậy người, ở một phương diện khác còn giống tiểu hải tử. Thê tử Lâm Nhã kéo kéo Trịnh Minh ống tay áo, nhìn về phía Trịnh Minh ánh mắt để lộ ra mấy phần lo nghĩ. "Chúng ta về nhà chuyện này," Lâm Nhã nhẹ nói lấy. Trịnh Minh lại lập tức hiểu được, trong lòng của hắn cũng có phương diện này suy nghĩ. Hắn cùng Lâm Nhã từ trước về nhà, trong khoảng thời gian này một mực nhàn rỗi trong nhà, Lâm Nhã là lo nghĩ có thể hay không để cho nhị lao trong thôn không ngẩng đầu được lên. Trịnh Minh lập tức làm yên lòng tay của đối phương, cười nói: "Yên tâm đi, sẽ không." Hắn để cho Lâm Nhã yên tâm lại, chính hắn người nhà, chính hắn rõ ràng nhất. Đối với thế tục thành công nhìn chính là tương đối nhạt, bình an liền tốt. Trịnh Quốc Sao bây giờ có loại biểu hiện này cũng là bởi vì cùng người chơi mặt trược sinh ra một chút đánh nhau vì thể diện, tuyệt không phải bởi vì hai người trong nhà ở lâu rồi. Bất quá mặc dù Trịnh Minh biết sự thực là như thế, nhị lao chính là nghĩ như vậy, hắn lại không thể cũng làm nghĩ như vậy. Bây giờ hắn có năng lực, cũng là thời điểm để cho nhị lao vượt qua một chút ngày tốt lành, ít nhất ở trong thôn đầu dơ lên đến thật cao. Lý Quế Phân đã chụp Trịnh Quốc Sao một cái tát, tiếp đó ra hiệu Trịnh Quốc Sao nhìn về phía Trịnh Minh cùng Lâm Nhã vị trí. "Ngươi tại cái này bày cái gì dung mạo, cũng không nhìn một chút hài tử." Trịnh Quốc Sao ngây người rất lâu, khí đầu hơi đánh tan một chút, mới nghĩ rõ ràng Lý Quế Phân nói tới là có ý gì. Tiếp đó lập tức tràn ngập áy náy nhìn về phía Trịnh Minh cùng Lâm Nhã. "Ai nha, ha ha ha, ăn một bữa cơm mà thôi, không có cái gì, ta chính là cùng hắn chơi mặt trược đánh gốc, cái này lao Lý lao đầu không nhận nợ. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều à, cái nhà này vĩnh viễn là nhà của các ngươi nguyện ý trong nhà ở bao lâu liền ở bao lâu, ngốc cả một đời đều là cần phải. Ta sẽ không đi quản người trong thôn nói thế nào, ha 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 ha." Trịnh Quốc Sao sờ lấy đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. Trịnh Minh nhìn về phía phụ thân nói: "Cha, tất nhiên nhân gia thỉnh chúng ta ăn cơm, chúng ta liền đi đi, sau đó đang cấp người người nhà mời về chính là. Chính Minh có ý tứ là, sau này tất có ngày nổi danh, không cần để ý cái nhục ngày hôm nay. Chính Quốc Sao khoát tay nói, ai nha, ngươi đừng nghĩ cái này lúc này, Chính Minh điện thoại đống nhiên văng lên. Chính Minh xem xét là, giả vũ dây số, muốn trước treo đi, lại vẫn là nhận. Uy, thế nào? Bên kia giả vũ âm thanh tràn đầy nhiệt tình ý cười, Chính lão ca, có hứng thú hay không tới ăn một bữa cơm, dễ tụ tới. Lần trước, mời ngươi ăn cơm, chô quá keo kiệt chút, lần này xem như Trịnh trọng tỉnh một lần. Ân cứu mạng đâu, không biết như thế nào mới có thể báo đáp xong. Chính Minh một mặt bất đắc dĩ, mấy ngày nay kỳ thực giả vũ cũng có tới tìm hắn, bất quá bị hắn lấy có việc làm lý do cự tuyệt. Mấy lần như vậy ở chung, để cho Trịnh Minh đối với giả vũ cũng sinh ra điểm hảo cảm, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thúng chi giả vũ cho người cảm giác quả thật không tệ. Bất quá Trịnh Minh vẫn là cự tuyệt nói, đêm nay sao? Quên đi thôi, đêm nay ta có thể có cái bữa tiệc. Bên kia giả vũ có chút ít tiếc hận, tốt ta, không việc gì, có cơ hội sẽ liên lạc lại ngài. Chính Minh đối với giả vũ khách khí như vậy, cũng là có chút động dung, ba phen mấy lần mời, ý chí sắt đá cũng bị cảm động chút. Huống chi Trịnh Minh tâm địa còn ngận nhiệt hồ. Đúng a, bọn hắn là muốn mời chúng ta đi đâu ăn cơm? Chính Minh nhìn về phía Trịnh Quốc Minh. Trịnh Quốc Minh một mặt không vui địa đạo, dễ tụ tới. Chính Minh nao nao. Một bên Lý Quế phân đạo, dễ tụ tới, đây không phải là bản thị tiệm cơm lớn nhất đi, ăn một bữa tiêu phí không thấp à? Trịnh Quốc Minh nhếch môi, cũng không phải. Chính Minh sờ lên đầu, nhai răng, có không xào đi không có việc gì, cha, liền đi đi. Trịnh Quốc Minh gật gật đầu. Người một nhà thu thập thu thập. Lý Quế Phân cùng Lâm Nhã Nguyên bản định không đi, nhưng mà bị Trịnh Quốc Minh cùng Trịnh Minh năn nhị lấy cùng đi. Thời gian chỉ chốc lát, ngoài phòng chuyển tới, Lao Lý Đầu âm thanh. Lao Trịnh, thu thập xong đi, chúng ta xuất phát. Lao Lý Đầu không nói lời gì đi đến đi tới, khi nhìn đến trong nhà Lý Quế Phân, Trịnh Minh cùng Lâm Nhã sau đó, nao nao, hơi thu liễm một chút biểu lộ. Lao Trịnh A, đi nhanh đi, chính là cùng nhau ăn cơm. Đầu tử, chất còn có cháu dâu, cũng cùng đi chứ, cũng là người một nhà, chúng ta cũng chính là ăn một bữa cơm. Trịnh Quốc Minh cũng không khách khí chút nào nói, cần ngươi nói, chúng ta đương nhiên cùng đi. Lao Lý Đầu gặp Trịnh Quốc Minh không có chút nào thu liễm, khí tựa hồ lại nổi lên, lại muốn cùng Trịnh Quốc Minh phân cái cao thấp đồng đạo. Đi đi đi, ta để cho nhi tử ta lái xe lôi kéo các ngươi. Trịnh Quốc Minh đạo, không cần, chúng ta có xe. Nói xong Trịnh Quốc Minh một cái gạt mở Lao Lý Đầu, chính mình đi trước. Mà Lao Lý Đầu nhìn xem Trịnh Quốc Minh mặt coi thường, nhưng mà thoáng qua đem ánh mắt nhìn về phía Lý Quế Phân, Trịnh Minh cùng Lâm Nhã lúc lại khách khí. Ai nha, tẩu tử, chất nhi, cháu dâu, các ngươi chớ để ý a, ta liền cái này tính xấu. Bất quá đúng là muốn mời các ngươi một nhà ăn một bữa cơm. Chính Minh biết Lao Lý Đầu cũng không phải người xấu, chính là hiếu chiến khí, kỳ thực hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Đi Lý Thúc, được ngài hết. Chính Minh cười cùng Lao Lý Đầu chào hỏi. Lao Lý Đầu cười nói, tiểu tử ngươi, nói với ta chút lời khách khí. Ngươi hồi nhỏ nhưng tại ta trong ngực vung qua nước tiểu đầu. Chính Minh cười cười. Một bên Lâm Nhã nghe vậy thật là không nín được cười ra tiếng. Lao Lý Đầu lập tức nói, cháu dâu cũng thật xinh đẹp a, đi nhanh đi. Chúng ta cùng một chỗ ăn trực một bữa. Cháu của ta cũng là có phúc, cưới được ngươi vợ xinh đẹp như vậy. Lâm Nhã cười cười nói, Lý Thúc khách khí. Lao Lý Đầu điểm gật đầu, lại chào hỏi Lý Quế Phân. Mấy người cùng nhau lên xe. Cửa ra vào chính xác ngừng một chiếc xe tốt, là Lao Lý thủ lĩnh tử. Bất quá đám người không có ngồi, một là trong nhà có xe, hai là nhiều người như vậy, cũng không ngồi được. Chương 87. Đã nói xong chờ sắp xếp việc làm ở nhà đâu. Còn có thiên lý sao? Dễ tụ tới khách sạn lớn. Lao Lý Đầu ngồi ở bên trong phòng thẳng thắn nói. Nhi tử ta trong công ty làm chính là cao quản, bây giờ một tháng cũng có một hơn 2 vạn tiền lương còn không bao quát tiền thưởng. Nhi tử ta bây giờ mỗi ngày chính là làm một chút hồi báo, quản lý nhân viên quản lý công việc. Lao Lý Đầu nhi tử người mặc màu trắng Âu phục áo sơ mi, tây trang màu đen quần, áo sơ mi sâu đậm cắm vào trong quần. Trên quần còn chớ một cái chìa khóa. Nếu là đơn thuần quần áo phẩm chất chính xác rất có nhân sĩ thành công dáng vẻ, chính là cái này xuyên dựng vẫn còn có chút dở dở ương ương. Không giống như là một công ty quá lớn, giống như là một trường học thâm niên lão sư. Cái này Lý thành công nhân sĩ quần áo, rất đục dựng a. Lâm Nhã nhìn xem lão Lý thủ lĩnh tử dáng vẻ, tại Trịnh Minh bên thai nhẹ giọng nói. Trịnh Minh nhỏ giọng nói, ngươi quan sát rất tỉ mỉ. Cả bàn đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Lao Lý Đầu gọi đại gia ăn nhanh lên một chút. Dễ tụ tới khách sạn lớn vốn là bản địa tiệm cơm ngon nhất, ăn một bữa cơm giá cả cũng không thấp. Bây giờ Lý Lao Đầu mang mọi người tới này ăn cơm, cũng coi như là bỏ xuống được tiền vốn lớn. Ngoại trừ Trịnh Minh người một nhà, còn có trong thôn những thứ khác một chút cái hán tử. Cũng là Trịnh Quốc Minh cái kia đồng lứa người, phần lớn chơi không tệ, quanh năm tại một nhà phố hàng rong đánh mặt trượng. Cảm tạ đại gia đến a, nhi tử ta hôm nay cũng coi như là có chút nhỏ tiền đồ, cho nên cố ý tỉnh trong thôn lão thiếu gia môn ăn một bữa cơm. Lao Lý Đầu nói, giơ ly rượu lên, kính đại gia một ly. Trịnh Minh ngồi ở trên ghế, cũng không quan tâm Lao Lý Đầu ở nơi đó nói cái gì, phối hợp ăn. Đông nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn thấy cửa ra vào giả vũ chậm rãi đi qua. Giả vũ cũng vừa vặn thấy Trịnh Minh, một mặt kinh ngạc. Trịnh lão ca. Trịnh Minh đem đầu hơi hơi lướt qua, giả vờ không biết đối phương. Giả vũ lại một mặt nhiệt tình đi tới cửa ra vào. Trong phòng cả đám cũng nhìn thấy cái này người mặc quần áo trong, đái kim ti bên cạnh con mắt nam nhân. Trịnh Minh còn không muốn cho cái thân phận này tương đối đặc thù người xuất hiện trong thôn cả đám trước mặt. Thế là hắn đi ra ngoài, hơi đóng lại bao gian môn, nhìn về phía giả vũ. Này, ta sau đó mới biết được cơm của ta cũng là tại cái này. Giả vũ một mặt ý cười, nhìn xem trong phòng một đám trung lão niên đại thúc. Người đây là trong nhà lão nhân mời ăn cơm. Trong thôn một cái thúc thỉnh. Giả Vũ ánh mắt hơi đổi, tựa như tại suy nghĩ lấy cái gì. Người trong thôn Thiết Tiến mời khách ra, phía sau hắn Ngụy Phong cùng Lương Vũ Sinh hướng về bên này đi tới. Lương Vũ Sinh nhìn thấy Trịnh Minh sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Giả đại sư, vị này là?" Giả Vũ nghiêm mặt nói: "Đây chính là ta bằng hữu kia." Lương Vũ Sinh thân thể chấn động, đây chính là Giả đại sư bằng hữu. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Trịnh Minh: "Ngài là ở đây ăn cơm?" Trịnh Minh khẽ gật đầu: "Ân, ngươi là?" Lương Vũ Sinh kích động đưa tay ra: "A, ngài khỏe, ngài khỏe, ta là cái này tiệm cơm lão bản, ta gọi Lương Vũ Sinh, ngươi kêu ta lão Lương, Lương lão bản đều được." Trịnh Minh lễ phép đưa tay ra, cùng đối phương nắm chặt lại. "Trịnh Minh." Giả Vũ nói: "Trịnh tiên sinh là bằng hữu ta, hắn lần đầu tiên tới cái này ăn cơm, Lương lão bản không đắc ý tưởng nhớ ý tứ." Lương Vũ Sinh mặt mũi tràn đầy ý cười: "Đó là tự nhiên, Trịnh tiên sinh mới tới bản điểm, bữa cơm này coi như ta mời, miễn phí." Trịnh Minh có chút chần chờ, nghĩ không ra Giả Vũ còn nhận biết ở đây lão bản. Sau đó hắn nhìn về phía Giả Vũ. Giả Vũ cười nói: "Ta tại này liền nhận biết một mình ngươi, nói ngươi là bằng hữu của ta không quá phận à?" Trịnh Minh còn nghĩ chối từ một phen, liền gặp được Lương Vũ Sinh đã phất tay gọi tới quản lý đại sảnh. "Bàn này vô luận ăn cái gì, đều cho bọn hắn miễn phí, không thể nhận tiền của bọn hắn, nhớ kỹ sao?" Nữ giám đốc Trịnh trọng gật gật đầu: "Tốt, lão bản." Trịnh Minh nhìn xem một màn này dở khóc dở cười. Giả Vũ vô vô Trịnh Minh cánh tay: "Được rồi, Trịnh lão ca, ngươi ăn trước, chúng ta đi trước, không phải dậy ngươi ăn cơm đi." Lương lão bản còn nghĩ cùng Trịnh Minh khách sáo, nói cái gì? "Trịnh tiên sinh a, có rảnh thường tới a." Chỉ nói tới kịp nói một câu, liền bị Giả Vũ lôi đi. Trịnh Minh nhìn xem cái này xuất hiện lại rời đi Giả Vũ bọn người, không nhịn được cười một tiếng. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Trịnh Minh trở lại trong phòng người còn tại thân thiện trò chuyện. Không thiếu hán tử đã bắt đầu khen tặng Lao Lý Đầu, cho Lao Lý Đầu mời rượu. "Lao Lý à, ngươi này nhi tử đúng là tiên đồ, bây giờ có đại thành tựu như vậy, về sau hải tử của ta tốt nghiệp ngươi nhưng phải giúp đỡ trông nom một hai a." Lao Lý Đầu một mặt thỏa mãn đạo: "Dễ nói, dễ nói. Lao Lý à, chúng ta một bàn này còn phải là con của ngươi có tiền đồ nhất a." Lao Lý Đầu ngẩng cao đầu, ý cười đầy mặt: "Vẫn được, vẫn được." Trịnh Minh vừa ngồi xuống, vừa rồi thấy qua quản lý đại sảnh, đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đi đến. "Các vị, đây là trong tiệm chúng ta 855 rượu nho, thỉnh các vị nhấm nháp." Lao Lý nhức đầu kinh, sắc mặt cũng thay đổi đạo: "Chúng ta cũng không có điểm rượu này." "A, đây là lão bản của chúng ta thỉnh Trịnh tiên sinh." Quản lý đại sảnh nhìn về phía Trịnh Minh: "Trịnh tiên sinh, ngươi nhìn có thể sao?" Trịnh Minh bày khoát tay nói: "Lấy về a, thật không có tất yếu." Quản lý đại sảnh gương mặt khó xử: "Thế nhưng là đây là lão bản của chúng ta lời nhắn nhủ." Trịnh Minh bất đắc dĩ khoát tay: "Vậy ngươi liền phóng cái này a." Trung quanh trong thôn lão thiếu gia môn đều là mặt đầy kinh ngạc, nhìn xem Trịnh Minh. Lão Lý Đầu không thể tin nói: "Trịnh Minh, ngươi biết cái này lão bản?" Trịnh Minh tùy ý nói: "Liền mới vừa nhận biết, hắn nói muốn cho chúng ta miễn phí." Lão Lý Đầu há to mồm, lắp bắp nói: "A, a, cái này, vậy mà cho miễn phí? Bữa cơm này không thiếu tiền đâu." Trịnh Minh đứng dậy vỗ vỗ Lão Lý Đầu cánh tay: "Không có việc gì, Lý thúc, ngươi coi như bất đi ít tiền. Bữa tiệc còn không có kết thúc, đồ ăn vừa mới ăn một nửa. Còn lại bữa tiệc ngay tại một mảnh trong bầu không khí quỷ dị trải qua." Lão Lý Đầu vốn là muốn mua đơn, hiện lộ rõ ràng chỉ một chút từ tài lực. Không nghĩ tới bởi vì Trịnh Minh, cái này lão bản trực tiếp cho người cả bàn miễn phí. Trịnh Minh còn nói, hắn là vừa mới quen cái nhà này ông chủ. Đây chính là bản địa khách sạn lớn nhất lão bản, Trịnh Minh làm sao lại nhận biết? Hắn không phải một cái rời chức về nhà chờ sắp xếp việc làm thanh niên sao? Tại Trịnh Minh trở về thôn trong đoạn thời gian này, người trong thôn còn có chút nghị luận ầm ĩ, nói cái này vẫn luôn không đi làm được hả? Cái này lao trong nhà, cũng quá không tiền đồ. Thế nhưng là Trịnh Minh hôm nay thoáng một cái cho mọi người cảm động. Làm sao đều chờ sắp xếp việc làm ở nhà, còn có thể nhận biết bản địa dễ tụ tới lão bản, còn để người ta cho dành trả tiền. Cái này còn có thiên lý sao? Trong thôn một đám lao thiếu gia môn nhìn về phía Trịnh Minh, trong ánh mắt để lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu. Trịnh Quốc Sao sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, gắp thức ăn. Cái này biết ăn ăn lòng lý phải, thần thanh khí sảng. Lao Lý Đầu liếm liếm vẻ miệng, cũng không dám lại nhiều lời như vậy, cũng không còn dám thổi phồng con của mình làm sao. Đang hoàng yên tĩnh ăn đồ ăn. Một đám lao thiếu gia môn đã bắt đầu huyền chuyển khen tặng Trịnh Quốc An. Trịnh Quốc Sao bữa cơm này ăn chính là vô cùng thư sướng. Chương 88. Cháy, hỏa bên trong cứu người qua đại khái một giờ, bữa tiệc kết thúc, cả đám ra phòng, đi ra tiệm cơm. Lần lượt lên riêng phần mình cố xe, lái xe hướng về ở phương hướng đi. Trịnh Quốc Sao lòng tràn đầy vui vẻ lái xe, gật gù đắc ý mãi cho đến về đến nhà, cũng là khỏe miệng một mực mang theo cười. Xuống xe sau đó, nhìn thấy Lao Lý Đầu xe từ cửa nhà đi qua. Trịnh Quốc Sao nhiệt tình vẫy tay. "Lao Lý Đầu." Thẳng đến xe đi qua, hắn mới hài lòng về đến nhà. Trịnh Minh ngồi ở phòng khách trên ghế salon cùng Lâm Nhã cùng một chỗ xem TV. Trong đầu lại tại suy nghĩ viển vông. Đi qua cái này một vòng dị biến thời gian, hắn biến dị đã đạt đến một cái giai đoạn. Trước mắt chủ yếu biến hóa chính là mắt ưng, toàn thân mọc đầy màu vàng lông vũ, còn có đối với hỏa diễm một chút thao túng. Bản thân hắn cũng biết bước lên một chút ngọn lửa màu vàng. Loại này đối với hỏa diễm thao túng năng lực khiến cho Trịnh Minh có chút vong quên mình, nay lúc chiều còn tại hậu viện dâng lên một đống lửa thử nghiệm tiến hành thao túng. Hỏa diễm sẽ giống như là Trịnh Minh hô hấp, kèm theo Trịnh Minh cánh tay huy động, cùng nhau múa động. Trịnh Minh có thể nhẹ nhàng cầm lấy một đám lửa mà không cảm thấy bỏng, ngọn lửa kia cũng sẽ không dập tắt. Nhưng mà trước mắt tiến hóa tình huống gặp một chút bình cảnh. Nguyên bản thuốc không cách nào lại để cho Trịnh Minh có tiến hóa hiệu quả. Giống như là đối với nguyên bản dược có miễn dịch hiệu quả bình thường, Trịnh Minh vô luận ăn bao nhiêu thuốc đều không thể lại để cho tự thân sinh ra dị biến. Trịnh Minh biết, đây là nhất định phải tìm kiếm mới tài liệu tới chế tác mới thuốc. Nhưng mà loại này mới tài liệu là cái gì, trong lúc nhất thời để cho Trịnh Minh không có đầu mối. Cháy rồi. Ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó, đột nhiên truyền ra tiếng kêu lo lắng. Trịnh Minh đứng lên xem xét, chỉ thấy phương hướng âm thanh truyền tới, một đám lửa tại trong hoàng hôn phá lệ nổi bật. Cái hướng kia là trong thôn khu nhà ở, là trong thôn nào đó nhà thôn dân trong nhà cháy rồi. Trịnh Quốc Sao cũng phát hiện chỗ kia tình huống. Nhìn về phía vị trí đó, chăm chú nhìn rất lâu. Nơi đó, tựa như là lao lý người thu tiền sâu phương hướng a. Trịnh Minh nhìn chằm chằm nơi đó nhìn kỹ, mắt ứng năng lực tại trong bất chi bất giác phát động. Góc nhìn bắt đầu trở nên rộng lớn mà rõ ràng, lao lý đầu lo lắng đứng ở cửa hô to, vây tay. Bốn phía cũng dần dần có thôn dân đi ra, nhìn thấy chỗ kia hỏa diễm cũng là kinh ngạc, tiếp đó nhao nhao lấy ra trong nhà chậu nước, thùng nước, bắt đầu cứu hỏa. Trịnh Quốc Sao kêu lên, đi mau. Cũng là ở tại phụ cận, chúng ta cũng đi xem, có thể hay không phụ một tay. Người một nhà nhao nhao mà hướng bên ngoài đi. Chờ đến nơi đó, phát hiện quả nhiên là lao lý đầu nhà. Hiện trường đã có người đánh phòng cháy điện thoại, nhưng mà đội phòng cháy chữa cháy chạy tới, cũng muốn qua một đoạn thời gian. Nhưng mà lúc này lao lý người thu tiền sâu thiêu đốt hỏa thế cực lớn, hơn nữa còn có càng đốt càng lớn dấu hiệu, hỏa diễm tốc độ lan tràn thật nhanh. Đợi đến đội phòng cháy chữa cháy đổi tới, lao lý người thu tiền sâu có thể liền đốt gì cũng không còn. Lao lý đầu mặt mũi tràn đầy đen nhánh, liều mạng hô hào, cứu mạng, nhi tử ta còn tại bên trong đâu. Trịnh Quốc Sao liền vội vàng hỏi, lao lý đầu, ngươi nói cái gì, con của ngươi còn tại bên trong. Lao lý đầu vô lực gật gật đầu. Ta bất quá chính là mở đèn, kết quả trong phòng liền xảy ra nổ tung. Lúc đó ta tại cửa phòng miệng, bị nổ tung bọt ra khỏi cửa phòng, nhưng mà nhi tử ta trong phòng, đến bây giờ cũng không có đi ra. Trịnh Minh lập tức ý thức được đây là cái gì? Thiên khí đốt nổ tung. Thiên khí đốt nổ tung chính là khí thiên nhiên tại một cái không khí không lưu thông trong không gian, tụ tập đến nhất định nồng độ sau, một khi gặp phải minh hỏa hoặc lửa điện hoa liền sẽ lập tức thiêu đốt bành trướng phát sinh nổ tung phát sinh loại tình huống này nguyên nhân có thể chính là quên quan thiên nhiên thông gió môn, hoặc khí thiên nhiên đường ống tiết lộ, dẫn đến khí thiên nhiên một mực tại ra bên ngoài bài phóng. Khi bài phóng tới trình độ nhất định, trong không khí khí thiên nhiên nồng độ liền sẽ rất cao, lúc này một khi phát sinh bất luận cái gì châm lửa hiện tượng, liền sẽ phát sinh nổ tung. Cho dù là bật đèn lúc sinh ra yếu ớt lửa điện hoa, cũng biết gây nên nổ tung to lớn tiến tới dẫn tới hỏa hại. Làm sao bây giờ a? Lúc này nhưng làm sao bây giờ a? Lao lý đầu nhìn xem thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực phòng ở vô kế khả thi. Xem trước một chút có hay không những thứ khác cửa vào, có thể hay không từ cửa sổ bò vào đi, đem con của ngươi cứu ra. Trịnh Quốc Sao đề nghị. Lao lý đầu vô lực nói, đã có người tha một vòng, mỗi cái cửa sổ đều bốc lên lửa lớn rừng rực, căn bản vào không được a. Lúc này có người tới cứu cứu ta nhi tử liền tốt. Lao lý đầu dãy rủa đứng lên, lúc này, Trịnh Minh mới nhìn đến, lao lý đầu một cái chân thập khẽn, phía trên còn giữ vết. Lý thúc, chân của ngươi bị thương. Vừa rồi bởi vì nổ tung, chân của ta cũng ngã gãy. Lao lý đầu nhìn về phía người chung quanh, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, có người hay không, có thể cứu cứu ta nhi tử a. Bây giờ hỏa thế to lớn như thế, căn bản không người nào nguyện ý liều mạng bọt vào cứu người. Một vị thôn dân bất đắc dĩ nói, lao lý đầu, chúng ta đã giúp ngươi bỏ đi phòng điện lời nói, nhưng mà bọt vào cứu người, cái này hỏa thế quá lớn a, quá nguy hiểm. Lao lý đầu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thế nhưng là, nhi tử ta, còn tại bên trong a, rất nhiều thôn dân đều cầm chậu nước các loại vật chứa từ trong nhà đựng lấy thủy cứu hỏa. Cũng có ở gần cư dân, cầm ống nước từ trong nhà vòi nước tiết thủy, phun về phía hỏa diễm. Nhưng mà hỏa thế thực sự quá lớn, dựa vào chút ít này mỏng lượng nước, cơ bản cũng là hạt cát trong sa mạc. Lao lý đầu tuyệt vọng hô, nhà của ta là giữ không được, ta cũng không cầu có người có thể cứu nhà của ta, ta chỉ cầu có người có thể cứu ra nhi tử ta a. Chỉ cần nhi tử ta có thể sống, so cái gì đều mạnh a. Trịnh Quốc Sao gọi điện thoại cho phòng cháy bộ môn, lại biết được phòng cháy bộ môn ít nhất còn có 15 phút mới có thể đuổi tới. Bây giờ hỏa thế lớn như vậy, mỗi thêm một phút lao lý đầu nhi tử liền nhiều một phần nguy hiểm. Chờ thêm cái chừng 5 phút, chỉ sợ cho dù là thi thể đều biết đốt thành than. Ta gọi điện thoại cho phòng cháy, nhưng mà còn phải 15 phút. Chúng ta trước tiên giúp lao lý người thu tiền sâu cửa ra vào hỏa diễm diệt một chút, xem có thể hay không diệt xuống tới. Trịnh Quốc Sao lo lắng duy trì lấy hiện trường tình trạng. Trung quanh có cầm ống nước cư dân cũng đều nhao nhao theo hắn nói làm. Nhưng mà cực lớn hỏa diễm không chút nào bị mỏng manh nước chảy ảnh hưởng. Có vài thôn dân thử nghiệm tới gần cái kia phiến thiêu đốt hỏa diễm môn, lại bị hỏa diễm kích lên sóng nhiệt đánh lui. Trịnh Minh đứng tại hơi tới gần một chỗ, thế nhưng là mảy may không cảm giác được sóng nhiệt. Trong mắt hắn, cái này một đại đoàn cực lớn hỏa diễm, ngược lại để cho thân thể của hắn cảm thấy một tia thoải mái dễ chịu. Thậm chí Trịnh Minh cảm thấy, cái này một đám lửa lớn, tựa như cái kia thức ăn ngon. Trịnh Minh thừa dịp người chung quanh không chú ý, trực tiếp đi vào môn nội. Trên khung cửa cháy hừng hực hỏa diễm, không có chút nào để cho hắn cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp. Trịnh Minh đi vào trong phòng sau, lập tức bắt đầu tìm kiếm lao lý đầu nhi tử. Nhưng mà hắn chỉ thấy trong phòng khách khắp nơi thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa. Cực lớn hỏa diễm bao trùm hắn, Trịnh Minh lại bình yên từ trong hỏa đi ra. Bất quá trên quần áo bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ hỏa diễm, bị hắn dễ như trở bàn tay dùng bàn tay dập tắt. Trịnh Minh mắt sừng dư quang chú ý tới một cái nằm nam nhân, ngay tại cửa phòng ngủ, chính là lao lý đầu nhi tử. Hắn lập tức đi tới, đưa tay phóng tới đối phương trên mũi, phát hiện đối phương chỉ là hôn mê bất tỉnh. Đúng vào lúc này, Trịnh Minh bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể sinh ra một chút xíu dị động, chung quanh một chút xíu hỏa diễm kèm theo hô hấp của hắn, tiến nhập mũi miệng của hắn, hắn lại cảm thấy hết sức thỏa mãn, tựa như thể nội thiếu hụt nhất một thứ, lấy được bổ sung. Đây là Trịnh Minh lập tức ý thức được, tam túc ô thuốc mới phối phương, bị hắn tìm được khuôn mặt. Chương 89. Tắm rửa hỏa diễm, dương cánh phi hành. Trịnh Minh đắm chìm trong hỏa diễm bên trong, trên người kim hoàng sắc lông vũ nhịn không được bắt đầu hiện ra. Hắn nhẫn mại nội tâm kích động, đang quan sát rồi một lần chung quanh sau ở trong lòng cảm thán. Còn tốt tiểu tử này ngã xuống chỗ không có bất kỳ cái gì tạp vật, bằng không thì ở đây đã sớm cháy lên lửa lớn rừng rực, đem tiểu tử này bao vây. Thật đúng là vận khí tốt ta, khí ga nổ tung sinh ra khí lưu đem hắn hất bay đến nơi này. Trịnh Minh kéo lao Lý Đầu Nhi tử, khiến đối phương đi ra thiêu đốt phòng ở khi hắn xuất hiện tại cửa phòng một sát na, chung quanh vang lên kinh ngạc tiếng la. Đó là ai? Hắn đem người cứu ra. Trịnh Minh còn mặc bộ kia bao phủ toàn thân cháo đầu vệ y, cực lớn mũ bao phủ mặt mũi của hắn, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Trịnh Minh đem lão Lý Đầu Nhi tử giao cho lão Lý Đầu trong tay. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử. Nhi tử, con trai ngoan của ta. Lão Lý Đầu mặt mũi tràn đầy kích động. Ôm con của hắn, cẩn thận tra xét thân thể của hắn phải chăng có thương thế. Hắn chỉ là hôn mê, không có gì đáng ngại. Trịnh Minh khuôn mặt bao phủ tại mũ trong áo tựa như một cái người thần bí. Lão Lý Đầu chỉ lo nhìn hắn hài tử, trong lúc nhất thời không có nhìn Trịnh Minh khuôn mặt, chỉ là luôn miệng nói, cảm tạ, đa tạ. Quá cảm tạ ngươi. Nói một chút hắn trực tiếp khóc, nước mắt tứ chảy ngang. Trịnh Minh đội mũ, trong đám người đi ra. Trong đám người nhất thời không người nào dám đi ngăn đón Trịnh Minh, hoặc cùng Trịnh Minh đáp lời. Này, người này ai vậy? Đại hiệp, siêu nhân, Hỏa Diễm hiệp. Trịnh Quốc Sao sững sờ nhìn xem cái kia toàn thân áo đen, hắn đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra mình nhi tử. Nhìn xem bình yên vô sự Trịnh Minh, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trịnh Minh vậy mà từ đám cháy trung tướng người cứu ra. Hắn là khi nào bắt bảo, lại là như thế nào đem người cứu ra? Từ trong như thế thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực đám cháy đi tới sau đó, hắn thậm chí ngay cả quần áo trên người cũng không có phá. Cái kia cháy hừng hực đại hỏa, vậy mà tựa như tổn thương chút nào không đến Trịnh Minh. Hắn ngây người tại chỗ lẩm bẩm nhớ tới Trịnh Minh Lâm Nhã cùng Lý Quế Phân đã sớm nên đón tiếp lấy. Trịnh Minh, Nhi A. Hai người gương mặt lo lắng, ân cần nhìn xem Trịnh Minh trên người có không có vết thương, lại chỉ nhìn thấy hoàn hảo không hao tổn quần áo. Trịnh Minh vất vất tay, mẹ, Tiểu Nhã, ta không sao. Lâm Nhã cùng Lý Quế Phân trên dưới tỉ mỉ đánh giá một lần Trịnh Minh, tại xác nhận thật là một điểm thương cũng không có chịu sau, mới đưa tâm hơi để xuống. Trịnh Minh A, ngươi vừa mới, làm sao lại chính mình vào? Lý Quế Phân gương mặt trách cứ, cái này quá nguy hiểm. Còn tốt ngươi không có việc gì, bằng không thì ta phải lo lắng chết ta. Lâm Nhã thì lôi kéo Trịnh Minh tay, nhìn xem Trịnh Minh đạo, Trịnh Minh, mẹ nói đúng à? Còn tốt ngươi không có việc gì. Trịnh Minh cười, biết người nhà thật sự quan tâm chính mình, các nàng cũng không biết bản thân có thể miễn dịch hỏa diễm. Trịnh Minh không cách nào đem mình có thể miễn dịch ngọn lửa sự tình nói ra, chỉ có thể sờ lấy Lý Quế Phân cùng Lâm Nhã đầu. Mẹ, Tiểu Nhã, ta không sao, các ngươi yên tâm liền tốt. Ta biết chính mình sẽ không có việc gì, mới đi bảo. Chung quanh quần chúng đều nhìn toàn thân bao phủ tại mũ trùm bên trong Trịnh Minh, không ít người đều há hốc miệng. Lửa lớn như vậy, vọt vào, trở ra, không có việc gì. Cái này không khoa học a. Đây chính là cứu người anh hùng a, chúng ta không phải nên đưa đi tiếng vỗ tay sao? Làm sao đều tại cái này thất thần a? Đúng vậy à, trong phim ảnh nhìn thấy có anh hùng đem người từ trong hỏa hoạn cứu ra, còn chúng vây xem cũng là nhao nhao hơi đi tới, đưa đi gieo họ cùng tiếng vỗ tay à, chúng ta như thế nào an tĩnh như vậy? Ta có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn cứ như vậy từ trong lửa đem người cứu ra. Chính mình nhìn một chút đám người vây xem, còn có ôm chính mình hài tử, một mặt may mắn lao Lý Đầu. Hướng về phía người trong nhà phất phất tay, nói, cha, mẹ, Tiểu Nhã, tất nhiên ở đây không sao, chúng ta đi trước đi. Ô, ô, xe cứu hỏa huyết dài âm thanh có cực nhanh từ xa mà đến gần. Chính mình mang theo người trong nhà hướng về phương hướng của nhà mình đi. Sau lưng chuyển đến, nhân viên chữa cháy xuống xe, khẩn cấp bố trí phòng cháy súng bắn nước, hướng về phía lửa cháy phòng ốc dập lửa âm thanh. Tiếng người huyên náo. Xuống xe nhân viên chữa cháy người mặc màu đỏ phòng cháy phục. Không phải nói còn có thương binh nuốt ở bên trong sao. Người đã bị cứu ra. Nhân viên chữa cháy nhìn về phía lao Lý Đầu cùng lao Lý thủ lĩnh tử. Đây là nhà người sao? Bên trong còn có người sao? Lao Lý Đầu đạo, không có, người đã bị cứu ra. Đội phòng cháy chữa cháy đội trưởng ở trong máy bộ đàm báo cáo, người đã bị liền đi ra, bây giờ trong phòng không có bị khốn người viên, súng bắn nước toàn bộ công suất dập lửa. Tiếp đó hắn nhìn về phía cái kia thiêu đốt lên cực lớn ngọn lửa phòng ốc, nếu mày lẩm bẩm nói lớn như thế hỏa, như thế nào đem người cứu ra? Hắn ngắm nhìn một phía, nhưng không thấy chung quanh người nào giống như là cái kia cứu người anh hùng. Cứu người anh hùng đâu? Còn chúng vây xem bên trong một cái lao đầu tử run run rẩy rẩy nói, hắn đã đi. Đội phòng cháy chữa cháy đội trưởng Lý Tĩnh Minh nhướng mày, đã đi. Đúng, ta liền thấy hắn, người mặc một thân màu đen, đội mũ, cả người đều bao phủ tại trong quần áo, thấy không rõ khuôn mặt ta. Lý Tĩnh Minh không nhịn được cười, thật là có chút làm việc tốt không lưu danh anh hùng cảm giác ra. Nhân dân không có thương vong chính là may mắn lớn nhất. Đi qua hiện trường nhân viên chữa cháy nhanh chóng cứu rút, hỏa thế rất nhanh liền nhận được khống chế. Xe cứu thương cũng tại sau đó đổi tới, đem lão Lý Đầu Nhi tử nhận được trên xe cứu thương. Đi qua một đám nhân viên y tế kiểm tra, xác định lão Lý thủ lĩnh tử không có gì đáng ngại, các hạng sinh mệnh thể trình đều hướng tới ổn định. Bởi vì từ trong hỏa hoạn cứu giúp kịp thời, trên thân cũng không có cái gì làm bỏng. Lý Tĩnh Minh nhìn xem ổn định lại cục diện, cùng một bên quần chúng hỏi. Vừa rồi liền không có đập tới cứu người anh hùng ảnh chụp. Đây chính là chuyện thật tốt ta, có thể cung cấp cho truyền thông làm một chút tuyên truyền. Trong đám người người đưa mắt nhìn nhau, đều buông tay đạo, sự tình phát sinh quá nhanh a. Chúng ta cũng không biết sự tình lúc nào phát sinh, chỉ thấy có người mang theo thương binh từ trong lửa đi ra. Hơn nữa hắn còn toàn thân trên dưới bao phủ tại trong màu đen vệ y, thấy không rõ khuôn mặt ta. Cứu được người sau đó, người kia liền đi. Làm việc tốt không lưu danh a, đây mới thật là lôi phong hành vi. Lý Tĩnh Minh nhìn xem chúng thuyết phân vân đám người, sờ cằm một cái. Các ngươi cũng không hiếu kỳ, hắn là thế nào đem người cứu ra sao, lửa lớn như vậy. Chính Minh mang tâm tình kích động về đến nhà, vừa về tới nhà sau đó, liền lập tức đem chính mình nhốt vào thư phòng. Thể nội cái kia cô nóng bỏng năng lượng bắt đầu chạy khắp toàn thân. Màu vàng lông vũ tại Trịnh Minh toàn thân cao thấp, mọc đầy ra. Nhưng mà lần này lại không có như dĩ vãng mọc đầy toàn thân sau liền ngừng lại, mà là tiếp tục nơi cánh tay vị trí lớn lên, phô trương ra. Sáng lạng lông chim vàng trải ra thành một phiến màu vàng cánh. Cánh bỗng nhiên mở ra, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Cánh. Vậy mà thật sự dài ra cánh. Trịnh Minh trong lòng kích động, trên mặt cũng kìm nén không được ý cười. Hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, cả người cơ thể liền bị một cỗ lực lượng kéo theo lơ lửng. Trịnh Minh hai chân rời đi mặt đất, kèm theo cánh không ngừng huy động, cơ thể trên không trung nổi lơ lửng.